Chương 58, một thanh cười to cái kia tiệt cánh tay bị hắn nắm ở trên tay, từ cái kia thô ráp bộ lông trên truyền đến từng trận lạnh lẽo, nhẹ nhàng sờ một cái, nắm tiến vào trong đó. Hắn nhìn ngón tay trên nổi lên màu trắng hoa tuyết, đưa cánh tay lan tới, phát hiện cụt tay nơi cũng là tuyết trắng, nào có nửa điểm màu tươi. Ô, hắn khiếp sợ mà lại sợ hai hướng mọi người kêu to lên. Mọi người thì lại lấy vì hắn đem khác tay của một người cánh tay kéo xuống, mau mau vây lại. Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện, này không phải thật sự cánh tay, mà là dùng tay chế tác cánh tay. Cái kia người tuyết này, bọn họ nghiêng đầu, đồng loạt tập trung người tuyết kia chỗ hổng cùng khuôn mặt, lúc này mới phát hiện, cái kia không phải thật người, mà là giả người. Bọn họ hết sức ngạc nhiên cùng kinh hoàng, bởi vì xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống tương tự, đối với loại này sự vật mới mẹ không biết làm sao. Hầu như là theo bản năng, bọn họ tất cả đều lấy tay đặt ở rùi đá cùng gai xương trên. Vương Dương muốn chính là hiệu quả như thế này, hắn xuyên qua đám người, không chút hoang mang đứng ở người tuyết bên cạnh, xoay người lại, quay về mọi người một cước đá vào người tuyết trên. Dị dao người tuyết hét lên rồi ngã gục, tuyết trắng tung tóe. Mọi người sững sờ nhìn một lúc lâu, này mới phản ứng được, vây lên trước quan sát. Bọn họ hiếu kỳ dùng tay đi đụng vào, xoa xoa ở người tuyết bộ lông trên, kinh ngạc kêu to lên. Không sai, đây là lợn rừng mao, đây là giả người. Vương Dương mỉm cười ở người tuyết bên cạnh vẽ cá nhân, chỉ vẽ lên người, sau đó chỉ người tuyết, cuối cùng chỉ bọn họ. Hòa bên trong người, chính là chúng ta, người tuyết kia cũng là chúng ta. Vương Dương không quản bọn họ có hiểu hay không, kiên trì giảng giải, đương theo một lần lại một lần chỉ nhận, tỉnh mê mê bọn họ, cũng đưa ánh mắt tập trung ở trong hình vẽ người. Vương Dương vì để cho bọn họ thuận tiện lý giải, đem tuyết trên thân thể người mao thu thập lên, phô đến vẽ lên nhân thân trên. Bọn họ không có càng nhiều biểu thị, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn Vương Dương, nhìn bức họa kia. Sắc trời dần dần đen kịt lại, bọn họ ngồi ở bên trong hang núi, có vẻ hơi hồn vía lên mây, hỏa bên trong tuổi khô đùng 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 đùng, điểm điểm bốc lên đốm lửa, ấn ở con ngươi của bọn họ nơi sâu xa. Ngày thứ hai, Vương Dương dậy rất sớm, đem mọi người gọi vào sơn động ở ngoài, ở trước mặt bọn họ, từng bước chế ra một cái người tuyết, cùng ngày hôm qua cái kia không kém chút nào. Hơn nữa còn ở bên cạnh vẽ một bộ hình người đồ, rất phiền phức chỉ họa, chỉ người tuyết, chỉ mọi người. Ánh mắt của mọi người vẫn như cũ có vẻ chỗ trống mà giải ra, tựa hồ bọn họ không hiểu đến tuột cùng đang làm gì. Vương Dương cũng không muốn cầu bọn họ lập tức lý giải, hắn chỉ là ở chuyển vào từ lập thể đến trừu tượng khái niệm, để bọn họ biết, hắn họa không phải đường nét, mà là một người. Chờ bọn hắn có khái niệm thời điểm, chính mình chỉ cần họa một người, bọn họ liền có thể nghĩ đến là người tuyết, sau đó nghĩ đến là chính mình. Sau khi mười mấy ngày, hắn không ngừng lặp lại cái này khô khan vô vị quá trình, trông như thế người tuyết, họa như thế đồ, chỉ như thế người. Sau đó đông nhiên ở một ngày, khi hắn đi ra sơn động thời điểm, một cái 4 tuổi đại hải tử trên đất chất lên người tuyết. Hắn trồng đến không cao, bởi vì hắn quá ải, người tuyết cũng trồng đến mức rất khó coi, con mắt đều không họa, ngón tay cùng ngón chân cũng không có tách ra. Nhưng hắn nhớ tới đem lợn rừng mao lao ở tuyết trên thân thể người. Sau đó, hắn ở một bên vẽ. Vương Dương đi lặng lẽ trôi qua, không có quấy rầy đến hắn. Hắn họa không được, đầu bị họa thành hình đa giác, đường nét cũng vô cùng bặm mẻo. Nhưng họa đến đặc biệt để tâm, con mắt trợn lên rất lớn, lông mi thật dài trên nhiễm hoa tuyết, tay nhỏ đông đến đỏ chót lại không chịu xúc lên, chấp nhất cầm cây nhỏ cành. Hắn vẽ cánh tay, vẽ cái tay nhỏ, lần này hắn vẽ ngón tay, 5 cái ngón tay to nhỏ đều sắp đuổi tới cánh tay. Sau đó hắn lại vẽ chân cùng chân, ngón chân cũng là tình huống giống nhau. Hắn nắm nhỏ bé thật sự không được, có thể nói là phi thường không được, cùng hiện đại 4 tuổi hài tử so sánh, muốn nhiều kém có bao nhiêu kém. Nhưng Vương Dương ở một bên nhìn, nhưng là mũi tay cay, một luồng không cách nào tưởng tượng cảm động xung kích ở đầu góc của hắn, rồi rửa một lần lại một lần. Hài tử kêu họa được rồi, lui về phía sau 2 bước, đụng vào Vương Dương, hắn sững sờ nhìn Vương Dương, chỉ vẽ lên người, chỉ người tuyết, cuối cùng chỉ chính mình. Vào đúng lúc này, Vương Dương có xung động muốn khóc. Hắn đem đứa nhỏ này ôm lấy, càn rỡ cười to lên. Ha ha, bao nhiêu năm, ông trời có mắt, rốt cục để ta thấy sinh tồn được hy vọng. Hắn hầu như không cách nào nuốt ngạt tâm tình của chính mình, cái kia cố biệt ở đấy lòng nhiều năm khí, phản phất lập tức tắt ra. Lại như là nhìn thấy bị ngược nửa ngày nhân vật chính, rốt cục bạo phát, từ khi đi tới thời đại đồ đá sau khi, hắn mỗi ngày mỗi đêm nghĩ tới, ngoại trừ cơ bản nhất sinh tồn ở ngoài, chính là khai hóa bọn họ tư duy, đạt đến có thể giao lưu mức độ. Vì điểm ấy, hắn từng có nhiều phiên thử nghiệm, mấy năm qua nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Bây giờ, rốt cục có đột phá tính tiến triển. Hắn hài lòng a. Không thể giao lưu, không thể biểu đạt ý nghĩ sinh hoạt kỳ thực sống không bằng chết, vô cùng dày vò, dù cho bên người có người, nhưng kỳ thực cùng một người không có sự khác biệt. Hắn hoài nghi mình nếu như lại không nhìn thấy nửa điểm văn minh cảnh tượng, sẽ ở sau đó mấy chục năm một ngày nào đó bên trong biến mất. Rất vui mừng, nhân khẩu tuy ít, nhưng dù sao có một ít linh tính không sai hải tử. Tiếng cười lớn của hắn hấp dẫn mọi người vây xem. Mọi người từ bên trong hang núi chạy đến, nhìn hắn lại như đi trên đường bị 5 triệu đập trúng như thế hưng phấn, tham dò ô ô kêu 2 câu. Hắn cười ha ha, đem đứa nhỏ này thả xuống, đến, hai tử, đưa ngươi thành quả bày ra cho bọn họ nhìn. Đứa bé kia nào có biết Vương Dương ở lẩm bẩm cái gì, đứng tại chỗ sững sờ. Vương Dương cũng lên, ngươi chỉ à, chỉ người tuyết chỉ ngươi, ngươi không phải rõ ràng tranh vẽ bên trong chính là người sao? Vương Dương vội vã chỉ tay. Hắn dường như rõ ràng Vương Dương ý tứ, chỉ trong hình vẽ người, chỉ người tuyết, chỉ chính mình. Đúng rồi, họa bên trong người bằng người tuyết các loại trò chúng ta. Vương Dương mừng rỡ như điên. Mọi người vô cùng kinh dị nhìn đứa nhỏ này, không hiểu phát sinh cái gì, hắn làm sao học lên Vương Dương. Vương Dương đều nằm ở phấn khởi bên trong, cố ý đem một con gấu nhỏ dẫn theo trở về, để mọi người ăn nhiều ăn thịt. Nhưng mà để hắn càng thêm mừng rỡ chính là, ngày thứ hai hắn lúc ra cửa, phát hiện Vương Doanh Doanh bắt đầu trồng người tuyết. Nàng làm cùng đứa bé kia đồng dạng sự, Vương Dương kích động đến ôm lấy nàng một trận cùng thân. Không hổ là muội muội ta, quả nhiên thông minh. Vương Doanh Doanh thấy Vương Dương vui vẻ như vậy, nàng cũng nứt ra miệng, cười hắc hắc. Chờ khi đến ngọ trở về, Trương Tam cũng bắt đầu trồng người tuyết. Vương Dương đối với Trương Tam vẫn còn có chút không vừa lòng, đứa nhỏ này rất yêu thích mô phỏng theo chính mình, lần này phản ứng nhưng xếp hạng đệ tam, không có gì đạo lý a, bất quá bọn hắn có thể dần dần bắt đầu rõ ràng tranh vẽ ý tứ là được. Mấy ngày kế tiếp, chuyện giống vậy một vừa phát sinh, Vương Dương không nói ra được đây là quần thể hiệu ứng công lao, hay là bọn hắn đều lý giải chịu tượng khái niệm, nói tóm lại là chuyện tốt. Người lớn mô phỏng theo tương đối chậm, bọn họ đã sống rất lâu, nhạy cảm năng lực sẽ kém một chút. Hai tử liền không giống, bọn họ lại như sạch sẽ giấy trắng, đối với thế giới nhận thức cực kỳ không trọn vẹn, tiếp thu tân sự vật năng lực mạnh phi thường. Liên như vậy, mùa đông trôi qua rồi, năm đầu mùa xuân sắp sửa đến, đối với tương lai, Vương Dương hùng tâm bừng bừng. Nếu như lúc này có phóng viên phỏng vấn hắn, ngài đối với tương lai có cái gì triển vọng? Hắn nhất định sẽ trợn mắt lên trả lời, các ngươi là làm sao xuyên biệt tới? Chương 59, hành trình mới băng hàn sau khi, là mùa xuân ấm áp giáng lâm. Theo nhiệt độ tăng lên, bao trùm ở bên trong trời đất tuyết trắng lặng yên hòa tan, hóa thành xuân thủy, hòa vào đại địa, vì là tầm bổ vạn vật làm ra trọng yếu bước thứ nhất. Sau đó, mới là một hồi ấp ủ hồi lâu mưa xuân. Mưa xuân quý như mỡ, có thể gặp không thể cầu. Nhìn bên ngoài triền triền miên miên mưa phùn, Vương Dương triệt để yên lòng. Hắn ở hai ngày trước liền đem giấu ký đồ ăn đều lấy trở về, tình điểm ăn còn có thể chống đỡ mười mấy ngày. Mà mười mấy ngày nay là phi thường thoải mái mười mấy ngày, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần chờ đoạn này mưa xuân rời đi. Hiện tại bên ngoài thế giới vẫn là trống lốc, trên cây không có lá mới, trên đất không có mầm non, nhưng sau mười mấy ngày, tất cả những thứ này liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên đất sẽ mọc ra tề đầu gối cỏ dại, trên nhánh cây tràn đầy lanh lảnh, chim nhạn nam quy, vạn vật thức tỉnh, hết thảy đều ở ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Có thể loại này kỳ dị quan cảnh, cũng chỉ có thần linh có thời gian cùng năng lực thưởng thức. Đối với bạn thú tới nói, mùa xuân vừa đến, đại diện cho một vòng mới sinh tồn cạnh tranh lại muốn bắt đầu rồi, hung hiểm trường bạn còn chừng, ăn uống no đủ, thành lĩnh hàng đề tài. Đương nhiên, rất nhiều động vật sẽ động dụng, sinh sôi, chế tạo tân sinh mệnh. Những này đều không trọng yếu, ít nhất đối với Vương Dương tới nói là như vậy. Vương Dương ngồi ở đống lửa trại bên, đem ra lông tiếp lời nơi nắm thật chặt, đông đến phi thường khó chịu. Hắn luôn cảm thấy, mùa xuân lúc đầu trời mưa thời điểm, so với tuyết lớn đầy trời khí trời còn lạnh. Mùa đông lạnh, nói như thế nào đây, không khí độ ẩm không lớn, bao khẩn một điểm, thân thể vẫn là nhiệt. Mà mùa xuân liền muốn mệnh, một thoáng vũ độ ẩm cực lớn, bao đến lại khẩn, vẫn là cảm giác rơi vào kẽ băng nước lùng, hàn đến trong xương đi. Hắn đi đến thêm dễ, cái củi lửa, tới gần một chút, bên cạnh là ngày đó cái thứ nhất chồng người tuyết hải tử. Hắn cho đứa nhỏ này một cái tên, Lý Tứ. Đồng dạng là vì thật ký. Lý Tứ đứa nhỏ này còn nhỏ, 4 tuổi không tới, hiếm thấy như thế có linh tính, nhiều dạy dỗ, tương lai nói không chắc có thể giúp đỡ chính mình. Lúc này hắn ở vẽ ra tiểu nhân, một bút một họa phát họa đến nghiêm túc cẩn thận, có thể thấy hắn rất để tâm đi làm. Vương Dương thấy hắn hứng thú như thế cao, cảm thấy không thể đánh kích hài tử hứng thú, liền nắm chặt tay của hắn, ở một bên vẽ một cái tỷ lệ hài hòa tiểu nhân, sau đó để hắn quay về họa. Sưởi ấm một trận, hắn cảm thấy thân thể thoải mái một chút, liền chậm lên. Vương Doanh Doanh còn ở cùng nàng tiểu đồng bọn chơi đùa, cầm đồ đá cùng cốt khí không ngừng mân mê, thập phần vui vẻ. Cha mẹ hắn ở bên đống lửa giúp vào với nhau người nông tàn đồng, thật không xấu hổ. Người lớn hắn môn nhưng là thao túng một mâu, chế tạo cốt khí cùng đồ đá, chuẩn bị sau đó công cụ. Cốt học giả đứng ở cửa sân động, nhìn ngoài động mưa xuân, sững sờ xuất thần, người biết hắn ở xem vũ có thể hay không đỉnh. Không biết, còn tưởng rằng hắn đang đợi phương xa cô nương đến đây. Nhìn một hồi, hắn nhìn sắc trời rất âm, vũ cũng không có đỉnh chỉ thế, nhất thời đần độn vô vị xoay người lại, đầu tiên nhìn liền tập trung Vương Dương cánh tay. Ô, hắn đi tới sau, vẫn như cũng là vô cùng không do nắm lấy Vương Dương tay, vừa nhìn chính là đường này. Khắc khắc đừng xem, ngài đều nhìn hơn một nửa cái mùa đông, còn không thấy đủ. Thật sự không gãy. Vương Dương một cái rút tay về, hoang mang chạy trốn tới sơn động nơi sâu xa. Ở đây, chúng ta ôm khối hai ngày trước bổ tới đại cọc gô bán mạng tạng, kiên quyết không rời chế tạo bãi nước. Đối với đứa nhỏ này chấp nhất đến gần như cố chấp sức mạnh, Vương Dương căn bản không cản được đến. Có lòng muốn nói với hắn, đừng làm cái này, làm điểm một mâu đi. Có thể chính mình không có cách nào biểu đạt ra, hơn nữa đứa bé kia chính là quyết định làm bãi nước, cũng không biết nghĩ như thế nào. Một mâu đặt ở bãi nước một bên, trải qua Vương Dương cùng một đám tiểu đồng bọn cộng đồng nỗ lực, đem một mâu số lượng tăng lên tới 37 cái, vượt xa khỏi thực tế số lượng cần. Dựa theo bọn họ hiện tại 20 người lớn thực tế sức chiến đấu, một người một cái cũng chỉ cần 20 cây. Bất quá lo trước khỏi họa, có thêm liền hơn nhiều, không ai sẽ khó mà nói. Hắn lại kiểm tra một lần một mâu thần, xác định tân làm những này sẽ không cuốn tới tay sau, mới một lần nữa trở lại đống lửa trại bên. Chờ tháng ngày kỳ thực rất nhàn nhã, đói bụng liền khảo điểm thịt ăn, buồn ngủ, liền nghe tiếng mưa rơi ngủ, lúc không có chuyện gì làm liền đậu tiểu đồng bọn. Sau đó nói chút những người khác đều nghe không hiểu bực tức, đơn giản mà không khô khan. Hắn phát hiện, thật sự bình tĩnh lại tâm tình cảm cây tất cả những thứ này, cũng rất hưởng cây. Không có thành thị huyên náo, không có đọc sách cùng công tác áp lực, càng không có cha mẹ kỳ vọng, cùng với giữa người và người phản so với. Hài hòa, thanh tĩnh, là nơi này chủ đề. Nhưng có lúc Vương Dương chính mình cũng không nhận rõ, chính mình là càng muốn hơn cuộc sống đô thị, vẫn là muốn ở dã ngoại sinh tồn. Này Văn Thanh Đũ buồn chứng lại phạm bảo. hắn vẩy vẩy đầu, đem những này lung ta lung tung tâm tình đều vẩy đi ra, bình tĩnh lại tâm tình hưởng cây điểm tĩnh. Trải qua mấy ngày, khí trời rốt cục chuyển biến tốt, ra cái đại tình thiên. Vương Dương các loại người đồ ăn cũng vừa rất hơn nhiều, cần bổ sung nguồn thức ăn mới. Trải qua một mùa đông tĩnh dưỡng, chúng tinh thần của người ta đều vô cùng sung túc, từng cái mặt mày hường hào, trạng thái rất tốt. Bọn họ mang theo mình thích dùng trang bị, bao quát thạch đào, gai xương, thạch đồng trở chút một loạt. Nhưng bất luận bọn họ muốn dùng cái gì, Vương Dương đều một người phát một cái một mâu trôi qua, đồng thời nhất định phải bọn họ nắm ở một cái tay trên. Hắn cân nhắc qua, nếu như lần này mọi người chịu cùng mình tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, một mâu đều sẽ so với bọn họ yêu thích dùng vũ khí càng có lực công kích. Hắn phương pháp cũng không có bị mọi người bài xích, sớm lúc trước sử dụng một mâu thời điểm, bọn họ liền nếm trải trường vũ khí ngon ngọt, vì lẽ đó vô cùng tự nhiên tiếp thu. Vương Dương chính mình cũng chuẩn bị kỹ càng trang bị. Lần này hắn khinh xe giản hành, không có mang tới cạm bẫy bại nước, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trang bị cũng chỉ có dùi đá, gai xương cùng một mâu, tương tự là xuất phát từ giản tiện săn bắn cân nhắc. Sau đó hắn hay cùng 20 đại người đi ra ngoài, toàn bộ bộ lạc chỉ để lại một vị người lớn, hơn nữa vị người lớn kia còn không là trăm năm tiểu hải tử, mà là chờ ở bên dòng suối trào ngư. Không có sức phòng ngự, Vương Dương cũng không lo lắng, phụ cận có uy hiếp giã thu không nhiều, đều không thích tiến vào cái khác động vật lãnh thổ. Đương nhiên, Vương Dương là dự định tùy ý ra vào cái khác động vật lãnh thổ, hơn nữa hắn chuẩn bị mang theo người lớn, chiếm lĩnh gấu đen đã từng sinh hoạt khu vực. Kia đất trống hầu như không có loại cỡ lớn giã thu tồn tại, hổ nhanh kiếm tên kia thông minh lại không đủ, bầy sói phạm vi thế lực lại bất hòa gấu đen giao giới, trung gian cách rất dài một đoạn, dẫn đến cái kia mảnh đất trống tạm thời mất đi người thống trị. Vương Dương ý ở chỗ này, thế tất bắt. Hắn theo mọi người đi ra hẻm núi, đi tới rừng rậm phía trước, đi không bao xa thì có mấy vị tộc nhân tách ra tìm kiếm thức ăn. Lại đi rồi một đoạn, lại có mấy người tách ra tìm đòi. Còn lại 12 người, theo hắn một đường đi tới chỗ giao giới. Chương 60, địa bàn tranh đoạt chiến rừng rậm nơi sâu xa cây cối đã xuất hiện xanh đúng tươi tốt dáng vẻ, rất nhiều cây nhỏ điền cuồng lớn lên, thừa dịp đại cây lá cây vẫn không có che kín bầu trời, mau mau hấp thu ánh mặt trời. Tươi tốt cảnh tượng đều là khiến người ta hài lòng, Vương Dương liền thật vui vẻ, hắn xoay người lại, nhìn thấy trong mắt mọi người đối với thế giới thần bí chờ mong, hưng phấn xoay người lại, chỉ về đằng trước, hăng hái hét lớn một tiếng, "Ô, mọi người vừa thấy cũng theo ô ô một trận tiêu loạn." Trong phút chốc, Vương Dương có người vượn cảm giác, hắn cất bước đi vào. Lần này, mọi người lại không áp lực trong lòng đi vào theo. Trong rừng rậm vạn vật thức tỉnh, bách mục nảy sinh, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều có động vật nhỏ qua lại gây rối. Chúng nó thỉnh thoảng bước lên đầu, nhìn mới tới lượt thực giả, nhất thời cảm giác một trận không ổn, cảm giác nguy hiểm tăng nhiều, hoảng loạn chung quanh trốn thoan. Mọi người rất hưng phấn, nhìn thấy nhiều như vậy mới mẹ động vật nhỏ, trong lòng kinh hoàng, hầu như không kiềm chế nổi dâng trào tâm tình đi bắt giữ. Nhưng mặt khác, đối mặt hoàn cảnh xa lạ, bọn họ cũng có vẻ hơi cẩn thận lo lắng. Thỉnh thoảng nhìn Vương Dương, thấy hắn không thèm nhìn động vật nhỏ môn một chút, nhất thời nhịn xuống kích động. Vương Dương vì sao không thèm nhìn động vật nhỏ môn đây? Vì sao đây? Đến tột cùng vì sao đây? Phí lời. Lao tử là đến tranh địa bàn, có địa bàn còn sợ động vật nhỏ không phải là mình. Tâm tình của hắn vô cùng tốt đẹp, gấu đen địa bàn chỉ cần còn không, khẳng định là chính mình này nó người. Đồng thời, hổ nanh kiếm địa bàn. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được hổ nanh kiếm, đem cái tên này làm thì rồi. Nó đều là như hộp cơm bên trong lá rau trùng như thế, thỉnh thoảng đi ra buồn nôn người một thoáng, luôn phá hoại kế hoạch của chính mình. Điểm trọng yếu nhất là nó vẫn muốn giết chết chính mình, hơn nữa địa bàn của nó là đi gấu đen địa bàn tất kinh con đường, ngày sau khó tránh khỏi thường thường gặp được, sẽ đối với những khác nhân tạo thành uy hiếp rất lớn. Giết chết nó, phi thường lý trí. Rất nhanh, đám người bọn họ vô cùng thuận lợi đi tới cây ăn quả một hạng, cùng nhau đi tới, chúng thú nhượng bộ lui binh, rất phong quang. Cái gì gọi là đoàn kết sức mạnh lớn, đây chính là tốt nhất điện phạm a. Đến cây ăn quả phía dưới, Vương Dương cầm lấy dùi đá, đem trên cây hữu mũi tên cái hướng kia gấu hòa đi. Sau đó đem mọi người kêu lại đây, để bọn họ xem bộ này địa đồ, thật rõ ràng bốn phía tình huống. Hắn vừa để mọi người thấy, vừa kiên trì giảng giải. Bên trái xà rất nhiều, lùm cây rất nhiều, động vật nhỏ rất nhiều. Phía trước có bạch cốt, còn có bầy sói. Bên phải là địa bàn của chúng ta. Nơi này là hổ nanh kiếm địa bàn. Vẻ mặt của mọi người rất nghi hoặc, đối với bọn họ tới nói, trừu tượng đồ vật vẫn như cũ rất khó lý giải, đặc biệt là trên dưới phải trái, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Vương Dương cũng không kỳ vọng bọn họ một sớm một chiều có thể rõ ràng, có câu nói mỹ nhân 3000 người, cháy sắt ma thành kim may. La Ý nói, hoàng đế lợi hại đến đâu, đối mặt 3000 tần phi nhóm nheo đòi hỏi, cũng sớm muộn vô dụng. Hắn hiện tại mỗi ngày đều để bọn họ xem trừu tượng chính vẽ, theo lý giải sâu sắc thêm, sớm muộn cũng có một ngày có thể đại triệt đại ngộ. Ngược lại nước chảy đá mòn, không phải một ngày công lao. Cùng bọn họ giảng giải một trận, Vương Dương vô cùng chờ mong leo lên cây, quan sát bốn phía một cái, định tìm đến hổ nanh kiếm tính sổ. Ngươi mau ra đây, một mình ta cô quản có nhịn. Ngươi mau ra đây, sinh mệnh nhân ngươi mà đặc sắc. Mới sướng không hai câu, hổ nanh kiếm phẫn nộ tiếng vang liền vang vọng chỉnh cánh rừng. Mọi người lập tức hoảng rồi, cao như thế kháng hùng hậu tiếng kêu, khẳng định không phải dễ chọc chủ, lập tức không tự chủ tụ tập cùng một chỗ, nhìn chung quanh. Vương Dương lập tức hạ cây, cùng bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm phía trước rừng rậm, nắm thật chặt trong tay một mâu. Tung tung tung. Một trận trầm trọng chạy trốn thanh từ đằng xa nhanh chóng truyền đến, dì dào trong lúc đó, một vết bóng người màu vàng trong ánh lấp lánh, trốn đến 20 mét ở ngoài đại cây phía sau, lộ ra nó cái mông to, thu lại khí tức. Mọi người thấy tên kia cái mông lớn như vậy, thân thể cao như vậy, vô cùng hoang mang, lập tức thì có leo cây kích động. Nhưng bọn họ nhìn thấy Vương Dương xoay đầu lại trấn tĩnh ánh mắt, thoáng an một chút tâm, Vương Dương cũng không sợ động vật, sẽ không có tổn thương gì. Vương Dương tuy rằng trên mặt không xuất sáng, trong lòng nhưng là căng thẳng có phải hay không, lòng bàn tay một nắm đều là một cái hãn. Hắn là cùng Hổ Nanh Kiếm giao thủ quá mấy lần, cũng xác thực nhiều lần hữu kinh vô hiểm, có thể cái kia không phải giao thủ à, hoàn toàn là bị bức ép đến không hề đối kháng lực lượng. Hiện tại ỷ vào nhân số ưu thế, có điểm là gan, lúc này mới dám cùng nó hò hét. Hổ Nanh Kiếm tuy rằng ở bên trong khu rừng địa vị không cao, thủ đoạn công kích không phong phú, nhưng tốt xấu dài ra mấy trăm cân mỡ, một cái Thái Sơn áp đỉnh, có thể làm cho một cái nào đó người bợn biến thành trăng giấy, lực uy hiếp cũng khá. Đi ra đi, hài tử, sự thông minh của ngươi để ngươi ở hạ phong rồi. Vương Dương ánh mắt hung ác kêu một câu, Hổ Nanh Kiếm cuối cùng từ đại cây phía sau, lén lén lút lút bước lên đầu, quan sát tình thế. Chỉ vừa nhìn, liền hơi sững sờ. Làm sao Tiểu Tinh Tinh dẫn theo thân hữu đoàn đến rồi? Nó hung ác vẻ mặt rõ ràng một trận, có chút khiếp sợ, thậm chí là không rõ. Sau đó, nó gầm nhẹ, đi từ từ đi ra, ở 15 mét nơi dừng lại. Vương Dương xoa xoa mồ hôi trán, phát hiện trên tay hắn so với cái trán còn nhiều, càng lau càng thấp, đơn giản không trả sát, quay về phía sau phất phất tay, đồng thời hướng về trước chọc chọc một mâu. Giảng lại, mọi người đừng sợ, đợi lát nữa nó xuống lại, chúng ta liền một người cho nó một mâu, không cần rút ra một mâu, trực tiếp leo cây. Nó bị thương nặng, không chết cũng tàn. Vương Dương cũng không quản bọn họ có nghe hay không không hiểu, đội vã nói một câu. Trước mắt mảnh đất này là đi về bên phải khu vực tất kinh nơi, tương đương với con đường tơ lụa ngọc một quan, một điểm bóc chết, toàn tuyến buôn bản. Dựa theo chiến tranh tới nói, thật nhưng là binh ra vùng giao tranh. Vì lâu dài suy nghĩ, tử điểm người không tính là gì. Ôm hẳn phải chết tâm thái, Vương Dương làm gương cho binh sĩ bước về trước một bước, giữ tợn gầm nhẹ. Ô lống Hổ Nanh Kiếm thấy hắn khiêu khích, không nhường chút nào đi về phía trước một bước, giống to thét lên ầm ĩ. Vương Dương hơi liếc một cái phía sau, thấy mọi người sợ sệt đến sửng sốt, trong lòng lo lắng không ngớt, một phát bắt được một vị người lớn, hướng về phía bên mình lôi kéo. Sau đó lại đi kéo cái khác người lớn. Phía sau người thấy thế, chủ động dựa vào tiến lên, tụ tập cùng một chỗ. Ô Vương Dương lại gọi một tiếng, đi về phía trước một bước, mọi người theo đi về phía trước một bước. Hống Hổ Nanh Kiếm đè thấp thân thể, làm dáng muốn nhào tới. Vương Dương toàn bộ tinh thần dốc vào, chuẩn bị ở nó bay vọt giữa không trung thời điểm, cho nó cái bụng đến như vậy một thoáng. Hổ Nanh Kiếm không có nhào, nó chỉ là duy trì sức lực tư thế. Vương Dương không dám lộn xộn, cùng nó giằng co. Phong nhẹ nhàng thổi lên, thổi loan cỏ nhỏ, thanh nhuận đánh vào vạn vật trên người. Vương Dương các loại người cùng Hổ Nanh Kiếm như thế cứng đờ nắm, chính là 5 phút đồng hồ. Vào thời khắc này, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ dài dằng dặc, tinh thần độ cao tập trung. Vương Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền làm ra càng khác người sự tình. Chương 61, hai lần tài nguyên hắn dĩ nhiên đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu tiến lên, người hạ thấp xuống, tay không chống đỡ mặt đất, trong miệng phát sinh gào thét. Chỉ là như thế một cái động tác đơn giản, nhưng là để Hổ Nanh Kiếm cả kinh, lập tức né tránh đến một bên. Vương Dương trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên, Hổ Nanh Kiếm diện đối với mình nhiều người như vậy, sức lực không đủ. Sở dĩ đột nhiên hạ thấp người, là bởi vì rất nhiều động vật làm động tác này là vì phát lực, mà phát lực là vì chạy trốn hoặc là công kích. Trước mắt tình thế rất rõ ràng, Hổ Nanh Kiếm sẽ không cho là chính mình chạy trốn, như vậy nhất định sẽ cho là mình là công kích. Nó nếu là vô cùng trấn định, dự định đối đầu, chắc chắn sẽ không sợ đến hướng về một bên trốn, mà là lựa chọn chờ đợi thời cơ cho mình một đòn chí mạng. Nhưng là nó sợ, nó đem mình không tự tin hoàn toàn bạo lộ ra. Vương Dương cười hì hì, trong đầu dù sao cũng hơi vui mừng. Hắn sở dĩ sẽ biết chiêu này, còn phải nói đến hắn khi còn bé. Khi đó hắn đi bạn học ra chơi thì thường thường sẽ bị chó sủa, hắn liền làm động vật này hù dọa cậu. Sau đó ở một đường liên quan với động vật tiết mục bên trong nghe qua đôi câu vài lời giới thiệu, xem như là nhớ kỹ. Không nghĩ tới hiện ở đây sao thử một lần, thật là có dùng. Hổ Nanh Kiếm lộ ra ý sợ hãi, như vậy cũng tốt làm. Đối với loại cỡ lớn những động vật tới nói, chúng nó hầu như sẽ không đầu tỏa nhiệt triển khai một hồi cục diện bị động chiến đấu, đối mặt cường địch thời điểm, càng bình tĩnh, rõ ràng lưu đến thanh sân ở, không sợ không tuổi đốt đạo lý, Hổ Nanh Kiếm càng như vậy. Nó ở bên trong thế giới này địa vị vẫn không cao, thường thường muốn đối mặt săn mồi vô lực cục diện, tình cờ còn có thể bị càng mạnh mẽ hơn động vật xua đuổi, quả thực có thể so với hiện đại bản bà không tiểu thanh niên, lang bạt kỳ hồ, thường khắp cả chua sót, tìm khối đồ ăn phong phú địa bản không dễ dàng. Vì lẽ đó mặc dù là đối đầu kẻ địch mạnh, cũng sẽ tính chất tượng trưng thị uy một thoáng, chờ mong đem đối phương bất lui. Vương Dương nghĩ thầm, nếu không phải là mình từ đầu tới cuối duy trì trấn tĩnh, để mọi người thoáng có chút an tâm, phòng trường thật muốn bị dọa lui. Nhưng mình nếu rõ ràng Hổ Nanh Kiếm ý nghĩ, có thể nào lui nữa? Hắn nhặt lên một tảng đá, hướng Hổ Nanh Kiếm ném tới. Hổ Nanh Kiếm vội vã trốn qua một bên, hơi nhếch miệng, cũng không thấp hống, lẳng lặng nhìn Vương Dương người. Ngựa ấy đại nhanh đi, chỉ cần ngựa ý chỉ quay đầu lại, hai ta vẫn là bạn tốt. Vương Dương kêu một câu, hắn kỳ thực vẫn chưa muốn cùng Hổ Nanh Kiếm bạo phát mâu thuẫn, hiện tại nhân số mặc dù nhiều, nhưng hầu như không có cái gì phối hợp có thể nói, vọt một cái bất ngờ nổi lên đến, khẳng định loạn càng thêm loạn, coi như cuối cùng đem Hổ Nanh Kiếm giết, mình cũng phải tổn thất nặng nề. Có thể coi là thật sự bạo phát xung đột, Vương Dương cũng sẽ không lùi bước, con đường này nhất định phải mở ra, bằng không không đủ để bảo đảm an toàn. Hắn có thể không tin Hổ Nanh Kiếm, phải nói, trong giới tự nhiên, ngoại trừ đồng bạn của chính mình, không ai có thể tin tưởng. Hổ Nanh Kiếm lại rằng co một lúc, rốt cục chậm rãi lùi về sau, cách mọi người đủ xa, mới một cái xoay người nhảy vào một bên lùm cây, còn không chịu rời đi. Vương Dương cũng không chối từ, hắn đi tới cây ăn quả một phía trước, trên đất vẽ một cái tuyến, sau đó bày ra bản thân chất lỏng, quay về lùm cây hô to, từ hôm nay trở đi, đây chính là biên giới, ngựa ỷ ảm to gan quá giới, ta lập tức đem ngựa ỷ cổ phanh rồi. Vương Dương cũng không để ý lời của mình đối phương có nghe hay không không hiểu, nhưng mình xác lập địa bàn cử động, hổ nanh kiếm nhất định rõ ràng. Làm xong những này, Vương Dương thở nhẹ một hơi, mang theo mọi người hướng về bên phải đi đến. Hắn cũng không đội vã lập tức săn thú, lần này xuất hành mục đích quan trọng hơn chính là xác lập địa bàn cùng với quen thuộc hoàn cảnh. Khu vực này hắn cũng là ở mùa đông đã tới, mùa xuân dáng vẻ còn không biết, có động vật gì qua lại cũng không phải quá rõ ràng. Lúc này đi vào nơi này, phát hiện cùng cái khác khu vực không có quá to lớn khác nhau, như thế xanh đúng tươi tốt, gần như chủng loại cổ lão bài phi lao, vỏ cây thẳng thắn kiên hậu, sợi hàm lượng không cao, không dễ dàng lợi dụng. Trên đất cỏ dại không nhiều, nhiều là chút bụi gai còn có lùm cây, có vẻ con đường rất rõ ràng, dưới chân không cần quá mức chú ý hắn vừa đi, vừa lưu lại mùi của chính mình, mọi người cũng là nghe theo, hiển nhiên không có so với này dễ dàng hơn để những người khác động vật phân rõ địa bàn biện pháp. Một đường đi tới, phát hiện nơi này cây ăn quả thưa thất phân bố mấy cây, thụ không cao, trên đầu bị cái khác đại thụ che đậy ánh mặt trời. Vương Dương cân nhắc ngày nào đó phải đem những cây to này tạm cảnh cho chết đi một ít, làm cho cây ăn quả càng tốt hơn sinh trưởng. Ròng rã một buổi sáng, Vương Dương cùng người lớn liền ở ngay đây loanh quanh, phát hiện nơi này chim nhỏ rất nhiều, dọc theo đường đi tổng nương theo liễu ra liễu díu dễ nghe tiếng kêu, phỏng chừng là bởi gấu đen lớn cảm thấy chảo điệu tiêu hao lớn, báo lại tiểu, vì lẽ đó rất ít săn mồi chúng nó. Trái lại thường thường săn mồi cái khác động vật nhỏ, vừa vặn liền bao quát một chút có năng lực chảo điệu động vật nhỏ, lâu dần, bởi thiên địch giảm thiểu, chim nhỏ môn một cách tự nhiên liền bắt đầu tăng lên. Vương Dương ngẩng đầu lên, nhìn trên nhánh cây đầu tổ chim, trong lòng rất sảng khoái. Những này tổ chim có thể đều là đồ ăn a, bên trong chứa nhưng là mới mẹ trứng chim. Không cần thiết hắn nói, sớm đã có người lớn không kiềm chế nổi tâm tình kích động, bò lên cây, chuẩn bị đi đào tổ chim. Một người chuyển động, thường thường một đám người sẽ theo động, những người khác toàn bộ lên cây, bắt đầu rồi vặt hái đồ ăn công tác. Vương Dương không có bất kỳ lý do gì ngăn cản bọn họ, cả ấp lại hiện tại tài nguyên phi thường phong phú, theo tính tình của bọn họ đi thôi. Đang chờ bọn hắn vặt hái trứng chim trong lúc, Vương Dương lại bắt đầu tính toán chính mình tài nguyên. Địa bàn của bọn họ đã rất lớn, bao quát hổ nanh kiếm 1/3 khu vực, còn có toàn bộ bên phải bao quát hưu phía trên, là trước gấp 3. Gấp 3 tài nguyên, dựa theo bọn họ nhân khẩu tăng trưởng thế đến xem, trong vòng 2 năm không cần lo lắng đồ ăn khởi nguồn vấn đề, có thể khỏe mạnh nghỉ ngơi lấy sức, làm cho tất cả mọi người thích ứng cuộc sống mới. Cùng lúc đó, 2 năm cũng đầy đủ mọi người lợi dụng được một mâu, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể hình thành nhất định hiệu ngầm, đi săn lên hấp dẫn lẫn nhau, hiệu suất tăng nhiều. Mà chính mình sau đó phải làm là phát triển bộ lạc khắp mọi mặt đồ vật, bao quát công cụ cùng vũ khí, còn có cái khác một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật, tỉ như mở ra vườn trái cây. Hắn đang trầm tư, quy hoạch chuyện tương lai nghi. Ở hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này, mọi người từ lâu thu được thu hoạch lớn. Bởi mảnh này cánh rừng điệu nhiều, quả lớn, tự nhiên là đầy dẫy. Chỉ chốc lát sau, liền xếp vào thật nhiều trứng chim, thậm chí có bắt được chim nhỏ. Bọn họ đào tổ chim bản lĩnh không cần cố ý đi khoa, chính là dựa vào những này bản lĩnh ăn cơm. Sau khi xuống tới rất là hưng phấn, từng người nhìn một chút trong túi thu hoạch, sau đó chạy đến Vương Dương trước mặt, đưa cho hắn xem. Vương Dương cười còn đến không kịp khoa, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa bò lên trên cái khắc thụ, chuẩn bị lại đào. Được rồi, các ngựa y liền đào đi, một mâu đều toi công. Vương Dương bất đắc dĩ nói. Chương 62, hèn mọn hổ nanh kiếm rất bình tĩnh một ngày liền như thế trôi qua. Vương Dương cùng một đám ăn cắp người khác xào huyệt người lớn, rất vui mừng trở lại sân động. Bọn họ thu hoạch tương đương phong phú, chỉ là đào trứng chim liền móc vô số, tương đương với mọi người 2 ngày đồ ăn lượng. Những người khác hưng phấn vây nốt bọn họ, phiên phiên người này túi láo, lại phiên phiên người kia túi láo, mặt mày hớn hở ô ô kêu. Ngày hôm nay bọn họ thu được đồ ăn, ngoại trừ trứng chim ở ngoài, còn có ở rừng rậm ngoại vi đào động vật nhỏ và thu hoạch, bắt được 2 con thỏ, 3 con chuột đồng, còn có một số rau dại. Đương nhiên, còn có bắt được cá. Như vậy tính ra, ngày hôm nay thu được đồ ăn có thể giàu có ăn 3 ngày, là thường ngày số lượng gấp 3. Quả nhiên có địa bàn chính là không giống nhau, A Vương Dương cao hứng quên hết tất cả, hắn rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, số lượng sẽ từ từ rơi xuống gấp 3 trình độ. Dù sao nhân số có hạn, ngày hôm nay sở dĩ thu được nhiều như vậy, hoàn toàn là dựa vào chỉ một thủ đoạn được, trứng chim liền nhiều như vậy, điều có được nhanh hơn nữa, nào có đào đến nhanh, dùng không được mấy ngày phải lấy sạch. Đến thời điểm còn phải dựa vào thủ đoạn khác thu được đồ ăn. Nói chung, bất luận làm sao, xem như là mở đầu xong, không có bất kỳ thương vong lại được mùa lớn trải qua, có thể làm cho lá gan của bọn họ lớn một chút, đối với không biết thế giới sợ hãi thiếu một ít. Mọi người thật vui vẻ ăn một bữa sau, đem dư thừa đồ ăn phóng tới sơn động nơi sâu xa. Vương Dương nắm vại nước đến phân loại. Hắn đem trứng chim toàn bộ thả ở một cái bên trong thùng, sau đó lấy ra rùi đá, ở bãi nước bên ngoài khắc lên siêu siêu mẹo mẹo 2 chữ, trứng chim. Lại ở phía dưới khắc lại một con chim, điều phía dưới là một cái hình bầu dục trứng, nhờ vào đó phân chia. Hắn là không cần phân chia, hắn là muốn cho mọi người có phần loại khái niệm. Đồng thời, còn có càng sâu ý nghĩa. Hắn muốn mở rộng văn tự, muốn để mọi người chịu tượng khái niệm càng hoàn thiện, đây là một cái cơ hội rất tốt. Khi những người khác muốn ăn trứng chim thì sẽ mở ra cái nắp tìm kiếm, sau đó phát hiện có khắc điều cùng trứng đồ án, đồng thời biết trứng chim 2 chữ vại nước mới có, sẽ có ấn tượng. Lâu dần, liền hình thành dấu ấn, cũng chính là cái gọi là phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy trứng chim, liền sẽ nghĩ tới trứng chim 2 chữ cùng đồ án. Hắn liền không tin, chó hoang đều có thể huấn luyện thành quân quyền, lúc đầu người vượn vẫn chưa thể huấn luyện thành lúc đầu trí người. Hắn triệt để sau khi làm xong, đáy lòng rất là cảm khái, ai có thể nghĩ tới, chính mình một cái nhẹ nhàng tự động, là cỡ nào nhọc lòng a đêm đó, mọi người đều đã biến thành hiếu kỳ bảo bảo, vây quanh Vương Dương không ngừng mà dương mắt nhìn, cốt học giả cầm mấy cái dùng hỏa khảo đến nửa tiếng không quen trứng chim, vừa đưa cho hắn, vừa ngồi ở bên cạnh hắn. Cái khác không có cùng Vương Dương tiến vào rừng rậm nơi sâu xa người cũng nhất nhất vây nốt hắn, ánh mắt có chút dại ra. Đều nhìn chằm chằm ta làm gì, trên mặt ta trưởng đông hoa rồi. Vương Dương đừng mơ tới nữa, liền biết vấn đề của bọn họ. Từ đâu tới nhiều như vậy trứng chim? Phí lời, đương nhiên không phải ở vườn thú nhân viên quản lý dưới mí mắt nắm. Hoặc là nói, cái vấn đề này không nên như thế miêu tả, bọn họ chân chính muốn biết, vẫn là rừng rậm nơi sâu xa đến cùng có cái gì. Cả ớt lại chính là hiếu kỳ, muốn biết không biết thế giới. Vương Dương cũng không phí lời, cầm cái cành cây trên đất vẽ một người, sau đó lại vẽ một thân cây, trên cây họa một cái hoa, hoa bên trong có điều còn có trứng. Sau đó hắn ở một bên khác vẽ khác một bộ đồ, người ở leo cây. Sau khi lại họa một bộ, điều kinh bay ở giữa không trung, người đi lấy trứng chim. Có nhìn hay không phải hiểu, liền xem các ngựa ỷ ngồi tính. Họa xong liền đem cành cây vứt qua một bên, tìm một chỗ nằm xuống ngủ. Mọi người vây quanh này ba bạn vẽ, cau mày nhìn một lát, ngoại trừ người, cái khác cũng chưa nhận ra được. Đối với bọn hắn tới nói, liên tục ba theo trình tự đến xem, đồng thời chuyển hóa thành hình ảnh đồ, chính là thiên thư. Lại không nói Vương Dương còn không giúp bọn họ rót vào thụ hình tượng, chính là cái kia mười mấy cái tự mình trải qua nhặt trứng chim người lần, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, vội vã vài lần liền mất đi hứng thú. Không có cách nào à, nước chảy đá mòn, không phải một ngày công lao, vẫn phải là từ từ đi a, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Vương Dương lại cùng bọn họ tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Cái kia hôm qua không tiến vào rừng rậm cái kia tám vị, ngày hôm nay vẫn còn có chút sợ sệt, do dự một chút, không dám vào đi. Vương Dương liền mang theo hôm qua mười mấy vị người lớn đi vào bên trong. Bọn họ rất nhanh sẽ đi tới cây ăn quả một phía dưới. Chỉ thấy hổ nanh kiếm tên kia dĩ nhiên cực kỳ không thành thật đứng dưới tán cây, quay về đại thụ đi tiểu. Vương Dương vừa nhìn nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng, vô liêm sỉ. Dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt làm cái kia dơ bẩn việc, thật đem giã ngoại không làm công cộng trường hợp. Hắn nhấc lên một mâu liền vào tới, mọi người cũng theo ở phía sau, trái tim rầm rầm kinh hoàng, có thể thấy ít nhiều có chút thất vọng. Vương Dương sự phẫn nộ là có nguyên nhân, ngày hôm qua hắn liền hoa được rồi bên dưới, là ở đại thụ mặt sau 3 mét, cái tên này không chỉ có vi phạm, còn tới nơi gieo rắc mùi của chính mình, dự định lập lại địa bàn. Đây là trần trụi khiêu khích. Nếu là Hán Vũ Đế trên đời, nhất định sẽ vung lên trường kiếm, phạm ta cường hắn giả, tuy xa tất chu. Vương Dương tuy rằng không thì ra luận võ đế, nhưng cũng sẽ không mất khí tiết, lập tức kêu to vào tới, tiểu tiện năm mao, đại tiện một khối. Như ngươi vậy làm, phạt tiền 100. Hồ Nanh Kiếm vừa thấy Vương Dương người liền muốn cùng nó liều mạng, phòng trừng đáy lòng cũng ở bồn chồn, chính mình thủ đoạn có phải là kém một chút, lập tức xoay người liền chui về biên giới lùm cây, trừng hai mắt nhìn hắn. Lại nhìn liền đem ngựa lại ăn đi. Vương Dương đi tới biên giới, một cái xuyên hạ một mâu, vung một cái căn bản không tồn tại áo choàng, uy phong lấm lấm, khác nào trấn thủ biên cương tướng quân, vạn người không thể khai thông. Hồ Nanh Kiếm lại bất ước nhìn hắn một lúc, lúc này mới lưu luyến rời đi. Ô, mọi người thấy Hồ Nanh Kiếm rời đi, một trận hoan hô, đem Vương Dương vây nốt, đối với hắn vừa nãy cuồng duệ khốc bá biểu hiện, rất là hưng phấn. Vương Dương là người, đối với bọn họ lộ ra thần thái có chút không biết làm sao, đây chính là mọi người vờn quanh cảm giác sao? Hình dung như thế nào cảm giác này đây? Không tên bên trong mang theo một điểm kích động, một điểm tự hào, một điểm. Nói tóm lại, rất tốt. Hắn sờ sờ đầu, có chút lúng túng cười cười, hắn vừa nãy cũng không định quá hết sức làm náo động, ra bọn họ phòng trừng cũng xem không hiểu. Vừa nay hắn sắc thực nổi giận, Hồ Nanh Kiếm hành vi nói lên được là rừng rậm tối kỵ, ở một phương ưu thế rõ ràng thời gian, một phương khác còn muốn ngang cả ấp, là tuyệt không thể chịu được. Đặc biệt là quan hệ đến sinh tồn tài nguyên địa bàn chi tranh. Năm đó Hồ Nanh Kiếm đối với Vương Dương mấy ngày mấy đêm chỉ cựu chiến, cũng là bởi vì hắn ở Hồ Nanh Kiếm địa bàn đi săn, làm tức giận nó, cho nên mới dùng lấy hết tất cả thủ đoạn tiến hành hủy diệt. Sau đó cũng là hơi có cơ hội, liền muốn diệt hết Vương Dương. Bây giờ Giang Sơn đổi chủ, tân địa bàn tân nhân vật, Hồ Nanh Kiếm muốn vượt qua này điều đường cảnh giới, còn chưa đủ tư cách. Nói thực sự, Vương Dương dọa dọa nó đều là khinh, phải thay đổi thành thù dai bầy sói, nó phải đi gặp Mao chủ tịch. Chương 63, ba con tiểu chư dọa chạy Hồ Nanh Kiếm, Vương Dương liền mang theo mọi người đi bên phải. Bọn họ ngày hôm nay làm chuyện chủ yếu, như trước là đảo tổ chim, liền thường xuyên qua lại động vật nhỏ cũng không để ý tới. Loại kia cảm xúc mãnh liệt, lại như là tìm tới thủ khoản cơ lỗ thủng, điên cuồng soạt tiền như thế. Vương Dương cũng không ngăn trở, liền để những kia động vật nhỏ ở thoải mái mấy ngày đi, chờ chúng nó cảm thấy nơi đây không có gấu đen nguy hiểm, lớn mật qua lại thời gian, lại bắt giữ. Ngày đó bình tĩnh mà qua, không có cái gì bất ngờ, Vương Dương chính mình cũng đào đảo tổ chim, thu hoạch to lớn. Hắn nhìn đám kia chấn kinh bay đi thư điểu, thường thường sẽ nghĩ, nếu như mình có thể bắt mấy con, để chúng nó an tâm ở trong sơn động ấp trứng. Trứng sinh điểu, điểu sinh trứng, càng sinh càng nhiều, liền không cần lo lắng đồ ăn khởi nguồn. Bất quá nghĩ thì nghĩ, coi như thật vất vả bắt được vài con thư điểu, ở loại kia sợ hãi trong hoàn cảnh, phòng trứng cũng không ấp trứng. Ai hiện thực thật có cảm. Quá một ngày, Vương Dương lại mang theo cường sát đại đội xuất phát. Lần này, tâm tình của mọi người rõ ràng tăng vọt không ít, những kia cái không theo tộc nhân, lúc này biểu hiện ra nồng nặc hứng thú, đi ngang qua ngoại vi thời điểm cũng không thoát ly đội ngũ, vô thanh vô tức theo Vương Dương, mãi đến tận Vương Dương quay đầu, mới phát hiện bọn họ. Dương dâm ngoại vi vật chất tuy rằng không sánh được bên trong, nhưng không cũng là không, hà tất lãng phí đây, phái ra mấy cái nhân thủ hay là muốn. Nhưng Vương Dương không có gọi bọn họ dừng lại, từ lâu dài đến xem, lúc này chính là tiêu trừ trong lòng mọi người sợ hãi thời cơ tốt, liền hắn tay áo lớn bung lên, tiến về phía trước phát. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn vô cùng thật lòng quan sát này bốn phía cảnh tượng, duy trì cực cao cảnh giác, một có chút gió thổi cỏ lay liền không nhịn được thấp hạ thân tử, nhìn có hay không nguy hiểm. Vương Dương cũng kiên trì chờ bọn họ dáng vẻ hiện tại, cùng mình đầu mấy lần tiến vào rừng rậm dáng vẻ giống nhau như lúc, căng thẳng có phải hay không. Rất nhanh, bọn họ liền đến cây ăn quả một phía dưới. Ngày hôm nay hổ nanh kiếm không có vi phạm, nó trốn ở lùm cây bên trong, hơi nhếch môi, nhìn kỹ nơi này, nhìn thấy Vương Dương một đám người đến, nhất thời cúi đầu đủ rũ rời đi. Vương Dương đã sớm chú ý tới nó. Hổ nanh kiếm dù sao cũng là loại cỡ lớn giá thú, đối với người vượn có mạnh mẽ lực sát thương, chính mình áp xúc cuộc sống của nó không gian, phải để nó khả năng xuất hiện trả thù. Hắn không chắc chắn lắm hổ nanh kiếm ký không thủ dai. Bây giờ vừa nhìn, phát hiện nó đúng là rất thức thời. Hướng về hưu đi đến, mọi người tới đến bên phải phía trên, nơi đó tổ chim vẫn không có bị phá hủy, có phong phú tài nguyên. Mọi người cực kỳ nhanh nhẹn lên cây, bắt đầu rồi thu thập trứng chim. Vương Dương thì lại bò đến tầm mắt thật vị trí canh gác, thuận tiện quan sát bốn phía động vật nhỏ qua lại tình huống. Phu cận động vật nhỏ nhiều vô cùng, bao quát thông thường thỏ, chuột đồng, mèo hoang chờ chút, không thể đếm hết được. Chúng nó vô cùng sinh động, bởi vì mùa xuân đến, đại diện cho một vòng mới sinh sôi nảy nở sắp sửa xuất hiện. Đồng thời ngủ đông động vật đều đói bụng đến phải sắp thăng thiên, chậm rãi khôi phục dạ dày công năng, bắt đầu lượng lớn ăn uống. Hắn liền như thế ở tại trên cây to, chăm chú nhìn chăm chú bốn phía một ngày, lúc này mới trở lại sơn động. Sau khi mấy ngày, hắn cùng hắn chú nguyên thủy thời đại phá rỡ làm đều làm tương đồng sự, mỗi ngày đảo đảo tổ chim, nhặt hái trái cây, trở lại bên trong hang núi cười vui vẻ ăn nhiều một trận, an tâm ngủ. Đến ngày đó, tổ chim đã ít đi nhiều vô cùng, chỉ dựa vào thu thập trứng chim đã không đủ để chống đỡ mọi người một ngày tiêu hao. Liền, mọi người cuối cùng đem sự chú ý đặt ở động vật nhỏ thân thể. Cũng không biết khoảng thời gian này động vật nhỏ môn có phải là sống được quá an nhàn, qua lại đến vô cùng nhiều lần, phong phú đồ ăn nguyên hấp dẫn đến càng nhiều săn mồi giả tiến vào. Trong này liền bao quát ba con heo rừng nhỏ. Vương Dương thái hợp kim hai mắt, ngay lập tức sẽ đem nhìn chằm chằm. Chương 64, ba con tiểu trư này và con heo rừng nhỏ là ở bên phải thiên trên vị trí bị Vương Dương người phát hiện, dựa theo vị trí đến xem, hoặc là rừng rậm nguyên thủy chạy tới, hoặc là từ trên núi hạ xuống. Mặc kệ từ đâu đến, đều không liên quan. Lợn rừng dáng vẻ đã không cần quá nhiều lắm lời, hai cái trắng toát răng nanh hướng ra phía ngoài tung bay, nắm giữ mạnh mẽ lực sát thương. Này ba con heo rừng nhỏ mỗi chỉ đạt đến hơn 100 cân, hình thể thiết tiểu, trên lưng cái kia bộ lông vẫn không tính là hắc. Chúng nó chính đang răng rắc ăn một con màu xám thỏ rừng, có vẻ rất thả lỏng, rất thích đi. Vương Dương ở phát hiện chúng nó một khắc đó, lập tức loan hạ thân tử, hạ thấp trọng tâm. Động tác này hầu như là bản năng cảnh giác động tác, tất cả mọi người liền lập tức dừng lại bước tiến, hạ thấp thân thể. Vương Dương không dám có hành động, hắn đang quan sát bốn phía có hay không có cái khác lợn rừng ở điểm này rất là trọng yếu. Bầy heo rừng lực sát thương hết sức kinh người, ở số lượng bằng nhau, hoàn toàn phát điên trạng thái, bầy sói cũng phải nhượng bộ lui binh. Cũng bởi vậy, bầy heo rừng ở bên trong khu rừng hầu như không có cái gì thiên địch. Bất quá nhắc tới cũng rất thú vị, lợn rừng cũng coi như có thiên địch, hổ, báo, sói, gấu đều là bắt giết lợn rừng hào thủ. Nhưng là lợn rừng vẫn luôn không nghĩ ra, chúng nó tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn có thể thuấn sát đơn độc con cọp loại hình. Thế nhưng một khi gặp phải con cọp hàng ngũ xua đuổi, sẽ xuất hiện hoảng loạn, do đó dẫn đến một số lợn rừng lạc đàn, sau đó bị giết chết. Vương Dương tự nhiên không dám quá mức bất cẩn, hắn không cho là hiện tại người vượn đã cho lợn rừng cái gì đả kích, lợn rừng nhìn thấy người vượn lại như nhìn thấy tinh tinh như thế. Thử hỏi, lợn rừng sẽ sợ tinh tinh sao? Khẳng định không sợ, lại như lần trước Vương Dương gặp phải đầu kia lợn rừng, cái kia phái đoàn, hầu như là không nhìn chính mình. Nay cũng có trách, lúc này người vượn hợp cụ sử dụng quá mức là hậu, mà nhân loại là dựa vào cái gì bất khởi, công cụ. Điều kiện là hậu, dẫn đến lợn rừng đối với người vượn lực sát thương lớn đến mức vượt quá tưởng tượng, ba cái cầm thô giáp đồ đá người vượn, không chỉ có đánh giết không được một con thành niên lợn rừng, còn muốn liều lĩnh thời khắc bị mổ bụng phá đô nguy hiểm. Vương Dương lo lắng không thể tránh khỏi, hắn cẩn thận quan sát bốn phía một cái sau, kinh hỉ phát hiện phụ cận ngoại trừ này ba con heo rừng nhỏ, không còn cái khác lợn rừng hình bóng. Tình huống hài lòng, lập tức để Vương Dương động săn bắn ý nghĩ. Hắn khoảng thời gian này mỗi ngày mang theo mọi người đi ra, chủ yếu nhất một mục đích chính là để bọn họ đầy đủ ý thức được, có một mâu sau khi, sức chiến đấu của bọn họ đã đạt đến ung dung sinh tồn trạng thái. Cần hoàn thiện, bất quá là phối hợp cùng kinh nghiệm. Hắn không nói hai lời, rón rén chậm rãi hướng về bên kia tới gần. Ba con tiểu trư môn ăn được rất hăng hái, từ nhỏ không trải qua nguy hiểm gì, tính cảnh giác không đủ, vui lầu ăn. Vương Dương tới gần đến 25m địa phương, quay đầu lại nhìn một chút, không nói gì phát hiện mọi người còn đứng tại chỗ, không có đổi tới. Hắn đối với bọn họ vây vây tay, bọn họ không phản ứng. Lại vây vây tay, vẫn là không phản ứng. Lại vây vây tay, hắn miêu vẫn là không phản ứng. Vương Dương gấp đến độ đều sắp giơ chân, làm sao liền như vậy lăng à, không biết tản ra vây công à. Quên đi, phòng trừng bọn họ khái niệm vẫn không có tập thể bắt giết lợn rừng khái niệm, ở tại bọn hắn sinh tồn trải qua bên trong, chạy là không chạy nổi lợn rừng. Vương Dương cũng không phiền muộn, đổi bị động làm chủ động. Hắn vòng tới mọi người đối diện diện, lợn rừng bị hắn cùng mọi người kẹp ở giữa, hoàn toàn bất giác. Vương Dương chậm rãi tới gần, ở đến 20m vị trí thì một con heo rừng nhỏ nhận ra được cái gì, ngẩng đầu lên, sau này nhìn một chút. Vương Dương vừa thấy bị nó phát hiện, ngay lập tức sẽ nhấc lên một mâu, mở đủ mã lực vào tới. Hừ hừ. Con kia heo rừng nhỏ phát sinh cảnh cáo âm thanh, bản năng tính chạy về phía trước. Mặt khác hai con cũng là chậm 2 giây mà thôi, lập tức đuổi tới chạy đi. Đáng thương Vương Dương mới chạy ra không tới 7m liền không đuổi kịp. Nhưng không có quan hệ, hắn vốn là không dự định chính mình một người một người một ngựa, lựa bố chiến ba anh, hắn là cố ý xua đuổi ba con heo rừng nhỏ hướng về mọi người phương hướng chạy trốn. Lợn rừng tốc độ không phải thường nhanh, cũng là 2, 3 giây thời gian liền chạy ra 10 mấy mét, đi tới trước mắt mọi người không tới 5, 6 mét địa phương. Mọi người nhìn thấy lợn rừng bò tới, có chút sửng sở, không biết rõ sự tình tại sao lại như vậy phát triển, nhất thời đã quên về phía trước xuất kích. Vương Dương ở phía sau nhìn ra trực thi thầm, đều chớ ngu đứng nha, nắm một mâu đâm chúng nó. Cái kia 3 con lợn rừng bởi vì chịu đến kinh hãi, trong nháy mắt liền nhấc lên toàn bộ tốc độ, hay cùng pháo cỡ nhỏ như thế, hướng về mọi người phóng đi. Chúng nó cũng phát hiện phía trước còn có người, nhưng là hiện tại tốc độ nhanh như vậy, muốn chuyển biến đều vô cùng khó khăn, hơn nữa chuyển biến thế tất sẽ hạ thấp tốc độ, cho mọi người lưu lại tốt đẹp phi cơ tấn công biết. Chúng nó không có lựa chọn khác, chỉ có thể một con đường đi tới hắc, về phía trước không muốn sống phóng đi. Mọi người lúc này rốt cục phản ứng lại, đối mặt gần trong gang tấc lợn rừng răng nanh, ở lợn rừng chạy trốn con đường trên mấy người nhất thời hướng về bên cạnh bổ một cái, nhường ra một con đường. Vương Dương nhìn ra trực muốn chửi má nó, ngựa ý liền cho chúng nó một mâu làm sao? Liền một mâu. Này một mâu, chung quy là có người ra. Đó là đứng ở bên cạnh một cái người lợn, hắn không cần trốn, vì lẽ đó còn có thời gian suy nghĩ vấn đề. Ở lợn rừng xuyên hành đường nối trước mắt, hắn quay về trong đó một con bắp đuổi dùng sức đâm một mâu. Ba một mâu mũi mâu đã vô cùng sắc bén, nhưng là lợn rừng ra lông độ cứng rắn khó có thể tưởng tượng, đâm là đâm đi bảo, có thể càng nhiều chính là bởi vì sức mạnh bạo phát, mà không phải quyết định bởi với một mâu đến cùng có bao nhiêu tiêm. Nhưng chính vì như thế, làm cho một mâu ở lợn rừng trong thân thể lực phá hoại càng đủ. Chỉ một chút, cái kia con lợn rừng bị thương chân, ở rơi xuống đất trong nháy mắt máu tươi phun mạnh, miệng vết thương to lớn đau đớn để lợn rừng mất đi cân bằng, một đầu tái đến trên đất. Cái khác hai con lợn rừng không để ý tới đồng bạn chết sống, nhanh chóng thoát đi. Con kia bị thương lợn rừng còn muốn dây rùa đứng dậy, có thể mỗi một hạ đều đi không được hai bước liền lần thứ hai ngã sắp xuống. Mọi người còn ở sững sờ, không có động tác. Vương Dương không hiểu nổi bọn họ đang suy nghĩ gì, đuổi theo con kia bị thương lợn rừng, một mâu đâm thương nó khác một cái bắt đuổi, sau đó rút ra gai xương, quay về đầu của nó chính là một thoáng. Xì xì máu tươi bắn lên, nóng bỏng chất lỏng chiếu vào trên mặt của hắn, săn bắn liền như vậy kết thúc. Mọi người vây lên trước, nhìn một chút con kia chết đi heo rừng nhỏ, lại nhìn một chút một mâu trên đỏ tươi vết dịch, sững sờ xuất thần, vì là một mâu có như thế lực phá hoại mà kinh ngạc. Sau đó một người cầm lấy một mâu, quay về lợn rừng thí nghiệm một thoáng. Ở sức mạnh mạnh mẽ hạ, một mâu ung dung đâm vào lợn rừng thân thể. Những người khác dồn dập nói theo, đều lộ ra khó mà tin nổi cùng mừng như điên, rất là thán phục. Hô, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, một phen khổ tâm cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Xem thấy trên mặt bọn họ hết sức nét mặt hưng phấn, Vương Dương rõ ràng, chuyện này coi như thành, bọn họ hẳn là ý thức được một mâu ưu điểm. Ngày sau loại này săn bắn nên chủ động rất nhiều, chính mình lại cho bọn họ biểu thị mấy lần, bọn họ liền có thể nhanh chóng học được. Trước mắt, hẳn là phát triển những thứ đồ khác. Chương 65, bất chi bất giác uy vọng trở lại sân động, mọi người kéo con kia heo rừng nhỏ rất là hưng phấn. Hơn 100 cân lợn rừng, tương đương với 2 ngày đồ ăn lượng, là nho nhỏ được mùa. Những người khác cũng rất hưng phấn, dĩ nhiên có thể bắt được lợn rừng, đây chính là rất ít gặp phải thành quả. Bọn họ vây nốt lợn rừng, nghị luận sôi nổi, những kia tham gia lần này săn giết hành động người lớn, chỉ vào một mâu không ngừng mà ô ô cái gì, còn thỉnh thoảng đâm lợn rừng qua tay. Những người khác cũng không hiểu phát sinh cái gì, bọn họ còn không cách nào đem những này ở trong đầu miêu tả ra hình ảnh. Bất quá không có quan hệ, chờ bọn hắn nhìn thấy tình cảnh đó, tự nhiên sẽ rõ ràng. Sau khi mấy ngày, Vương Dương dẫn dắt tộc nhân lại triển khai mấy lần đi săn. Bởi vì bọn họ còn không hiểu phối hợp, vì lẽ đó Vương Dương một lần lại một lần biểu thị, chính mình một người vòng tới phương hướng cả ở xua đuổi, đem con mồi chạy tới trước mặt bọn họ, lại do bọn họ công kích. Bọn họ cũng ở từng điểm lĩnh ngộ Vương Dương ý đồ, bắt đầu mô phỏng theo. Đầu tiên là mấy người bắt giữ động vật nhỏ thời điểm sử dụng chiêu này, một người đi xua đuổi, những người khác chờ đợi cơ hội xuất thủ. Vương Dương phát hiện, quan hệ đến thu được đồ ăn đồ vật thì bọn họ có thể rất nhanh tốc lĩnh ngộ, này hay là chính là muốn làm thật chuyện nào đó, biện pháp nhanh nhất chính là yêu thích làm chuyện này. Đây chính là quan hệ đến sinh tồn hay không đại sự, không thể tìm được bọn họ không thích. Khó trách bọn hắn không yêu học chính mình mấy đời, dù sao họa đến lại giống như cũng không thể đem ra ăn. Vì bảo đảm bọn họ có đầy đủ sinh tồn năng lực, Vương Dương nhất định phải để bọn họ ở chính mình không sử dụng tình huống, cũng có thể dùng ra phương pháp này. Lần này đối tượng là một con mai. Mai tập tính đặc thù mọi người cũng giải, lấy cỏ xanh loại hình thực vật làm thức ăn, hết sức cẩn thận, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ để chúng nó chạy mất dép. Chúng nó bình thường tập thể qua lại, lẫn nhau cảnh giác bốn phía. Lại như rất nhiều tập thể qua lại động vật như thế, đừng xem chúng nó số lượng nhiều, nhưng hầu như không có lực công kích, một khi gặp phải dã thú xua đuổi, sẽ bận bịu chạy trốn, không để ý tới cái khác đồng bạn, người nhỏ yếu liền bị bắt giết. Này một con không có đồng bạn của hắn, cũng không biết là nguyên nhân gì một mình xuất hành, ở gây bất lợi cho nó bên trong khu rừng qua lại. Mọi người đều biết, mai chạy trốn ưu thế ở chỗ tốc độ của nó, có thể ở trong rừng rậm, tốc độ của nó khó có thể phát huy đến cực hạn, đồng thời tầm mắt nghiêm trọng bị nẹt, bị bắt giết tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nếu như là ở trên thảo nguyên, tuy rằng ăn thịt động vật cũng bởi vì không có trở ngại, có thể thả ra hết tốc lực, nhưng mai còn chịu đựng, có thể bỏ rơi không am hiểu chạy cự ly dài ăn thịt động vật. Vương Dương ở phát hiện nó sau khi, lập tức trốn đến đại thụ phía sau, để tránh khỏi bị nó phát hiện. Những người khác cũng là nghe theo, trốn ở phía sau đại thụ, nhìn một chút mai, sau đó liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Dương. Vương Dương rõ ràng, bọn họ đang chờ mình đi xua đuổi, theo hành động của chính mình mà hành động. Có thể Vương Dương nhưng thủy chung không động, hắn nhìn người gần nhất người lợn, đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn đến chấp hành xua đuổi. Sở dĩ gọi hắn, cũng là bởi vì hắn dùng phương pháp này xua đuổi quá động vật nhỏ, có kinh nghiệm, đồng thời tỷ lệ thành công rất cao. Vì thế, Vương Dương còn cố ý cho hắn lấy cái biệt hiệu, xua đuổi giả. Vương Dương dự định để hắn tiếp nhận lấy chính mình vì là hành động hạt nhân đội ngũ, dù sao mình nếu là mỗi ngày mang đội, liền không tinh lực làm những khác, không sợ trưởng sự đều dựa vào chính mình, cần phải có người trợ giúp. Xua đổi giả cũng không hiểu phức tạp như vậy tin tức, hắn sững sờ nhìn Vương Dương, kiên trì chờ đợi. Vương Dương trong lòng cũng không lo lắng, dù cho nhân vì chính mình cũng làm, dẫn đến mai chạy mất, cũng sẽ không đáng tiếc. Thiếu niên đều là muốn lớn lên, chim nhỏ đều là muốn bay một mình, nhất thời được mất không đáng kể chút nào. Vì lẽ đó hắn chỉ là quay về xua đuổi phất tay, ngoài ra không có bất luận động tác gì. Chờ sắp tới 10 phút, mọi người thấy Vương Dương không có động tác, trong mắt đều lộ ra vẻ khó hiểu. Đặc biệt là xua đuổi giả, hắn càng là nghi hoặc đến không được, tại sao Vương Dương đối với mình khoa tay 10 phút, hắn muốn để cho mình làm gì? Vương Dương không để ý đến bọn họ, chờ bọn hắn cảm thấy lo lắng, liền sẽ chủ động đối với Mai phát động tấn công, không cần lo lắng. Hắn ló đầu ra, liếc nhìn Mai. Con tiên Mai hẳn là công Mai, cái đầu rất lớn, ăn ăn cỏ, tựa hồ có phát giác, ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, lỗ tai trước sau giật giật, sau đó chậm rãi xoay người lại, đi về phía trước. Mọi người lúc này càng ngày càng không rõ, càng ngày càng lo lắng, tại sao Vương Dương còn không động? Không nữa động Mai liền muốn chạy. Mai không chạy, nó chỉ là đem nơi đó thảo ăn được gần đủ rồi, đi khác dưới một cây lại thụ ăn, có thể thấy màu mỡ rừng rậm để nó rất là hài lòng. Liên như vậy lại đợi 10 phút, con tiên Mai tựa hồ ăn được quá đã nghiền, rốt cục lưu luyến rời đi. Cho đến giờ phút này, mọi người dù cho lại lo lắng, vẫn như cũ không núp đích, còn đang đợi Vương Dương động tác. Vương Dương rất giật mình, hắn biết mình ở tộc nhân bên trong trong lòng chậm rãi thành nhân vật dẫn đầu, có thể nhưng chưa bao giờ chú ý tới, bọn họ dĩ nhiên như vậy nghe lệnh với mình, tựa hồ chính mình không có bất luận động tác gì, cũng là có đạo lý. Hắn bắt đầu trầm tư, từ từ phản ứng lại, này hay là không phải kỷ luật cùng nghe lệnh vấn đề, mà là bọn họ quá mức ỷ lại chính mình. Từ bắt đầu mùa đông sau đó, chính mình mỗi lần đi ra ngoài đều có thể mang về rất nhiều đồ ăn, ở bên trong khu rừng tất cả cũng là chính mình trùng ở mặt trước, này hay là cho bọn họ tạo thành một loại ảo giác, chỉ có dựa vào chính mình mới càng chắc chắn thu được đồ ăn. Hắn không chắc chắn lắm là nguyên nhân gì, vì lẽ đó hắn làm một cái lớn mật thử nghiệm, chủ động rời đi vùng rừng rậm này, không tham dự bất kỳ săn bắn hành động. Hắn như thế nghĩ đến, cũng cứ làm như vậy, cả ợp lại không còn chính mình, nhân loại cũng có thể đứng ở thế giới đỉnh cao, chính mình bất quá đưa đến gia tốc tác dụng. Liên ở ngày thứ hai, mọi người mang đủ trang bị sau khi, Vương Dương không có đi theo. Dáng dấp của bọn họ, lại như bộ mai thì như thế, lặng lặng nhìn mình, chuẩn bị xuất phát. Vương Dương nhưng là một cái kéo qua cốt học giả, để cốt học giả cầm lấy cánh tay của chính mình không ngừng là xem. Ta tay đứt đoạn mất, chính các ngươi đi thôi. Mọi người đương nhiên nghe không hiểu rồi, liền như vậy nhìn hắn, chờ hắn cùng đi. Cốt học giả nhưng dường như nghe hiểu, chỉ vào hắn then chốt ấu ấu đều. Vương Dương đối với cốt học giả kiên trì rất bất đắc dĩ, đối với mọi người không xuất phát càng là bất đắc dĩ. Thật sự, ta tay thật đứt đoạn mất, các ngươi liền chính mình đi thôi. Chẳng lẽ ta còn phải lấy tay đánh gãy các ngựa ỷ mời tin? Mọi người trừng mắt mắt to, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thấy cốt học giả lăn qua lộn lại nhìn cái cánh tay kia, cũng cái này tiếp theo cái kia tiến lên mở ra, còn vô cùng chuyên nghiệp lời bình nói, ô ô. Được rồi, ô ô. Vương Dương đút hai tay, đem bọn họ cái này tiếp theo cái kia đẩy ra sân động, chỉ vào hoa quả, vừa chỉ thịt, sau đó chỉ bọn họ một mâu, ý tứ chính là, các ngựa ỷ một mâu đi bắt con mồi đi. Xua đổi giả hai mắt sáng ngời, cầm lấy một mâu. Vương Dương hai mắt sáng choang, cuối cùng đã rõ ràng rồi ý của ta kích động, ta cảm động. Ta. Ồ. Ngươi đang làm gì? Chỉ thấy xua đổi giả trực tiếp đi vào sân động, dùng một mâu xoa ở cùng nhau thịt, ở hỏa trên khảo lên, sau đó nháy sáng choan con mắt, bắt được Vương Dương trước mặt. Chương 66, phát triển toàn diện. Vương Dương thực sự là dở khóc dở cười, ta là gọi các ngươi dùng một mâu thu được đồ ăn, không cứ gọi các ngươi dùng một mâu thiêu đốt đồ ăn. Cũng may tình huống như vậy không có kéo dài bao lâu, mọi người thấy hắn trước sau không đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là chính mình đi tới. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, Vương Dương trong lòng tràn ngập chờ mong, lại như giáo dục nhiều năm học sinh, rốt cục muốn bước ra trường học như thế. Thu dọn một chút tâm tình, Vương Dương bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác. Mọi người đều biết, ở điều kiện có hạn tình huống hạn, muốn bảo đảm tương lai đồ ăn tận lực sung túc, đơn giản nhất đơn giản chính là trồng. Bây giờ lấy mọi người sức chiến đấu, chỉ cần không xuất hiện rất quy mô lớn bất ngờ, có thể ở chỗ này sinh sôi sinh lợi thật nhiều năm, trồng nghiệp sớm muộn muốn phát triển lên. Mà trong đó đơn giản nhất, đơn giản chính là trồng cây ăn quả. Không cần bón phân, không cần cày ruộng, chỉ cần một khối đất trống. Khối này đất trống Vương Dương đã sớm tìm kỹ. Hắn đi tới cửa sơn cốc phụ cận, bên phải dòng suối nhỏ trải qua địa phương, là một mảnh chém vào thất thất bát bát, còn lại cái kế tiếp cái cọc gỗ tiểu đất trống trung gian, Trương Tam chính cầm thạch đao đổ mồ hôi như mưa. Ô ô, Vương Dương kêu một tiếng, Trương Tam xoay đầu lại, thấy là Vương Dương, mau mau chạy tới, chờ đợi chỉ thị của hắn. Vương Dương chỉ bốn phía cọc gỗ, lại chỉ thạch đao, sau đó ngồi xổm người xuống mở đào. Hắn muốn đem những này thụ rễ đều móc xuống, không cho chúng nó đoạt cây ăn quả chất dinh dưỡng. Trương Tam nhìn mấy lần, lập tức gia nhập chiến đấu, điên cuồng quật thổ. Đào một trận, Vương Dương chạy về hang núi. Đem ở tại bên trong hang núi nhàn e rằng sự có thể làm lũ bạn bè toàn bộ đều kéo ra ngoài, muốn bọn họ hỗ trợ. Liền ngày hôm nay trôi qua, bọn họ đào ra 3 cây rễ cây. Quá trình không tính là nhanh, dù sao đều vẫn là tiểu đồng bọn, năng lực có hạn. Khi đem đến, người lớn hai tay chống chân trở về. Không có bắt được con mồi lớn. Vương Dương cúi đầu, không có quá mức kinh ngạc, con mồi lớn vốn là không nhiều, đụng tới bọn họ cũng không tiện đem nắm. Trước đây có thể theo chính mình hành động mà hành động, hiện tại do ai đến xua đuổi động vật nhỏ đều là cái vấn đề, thất bại rất bình thường. Không có bắt được đồ ăn, xua đuổi giả càng túi đầu đủ rũ, hắn ngồi ở Vương Dương bên người, đối với hắn ô ô lẩm bẩm hai câu, sau đó chỉ cánh tay của hắn. Vương Dương biểu hiện nghiêm nghị gật đầu, không sai, ta cánh tay đứt đoạn mất, cơ bản sẽ không được rồi. Sau khi ăn cơm xong, Vương Dương đi tới Lý Tứ bên cạnh, hắn còn đang vẽ tranh, họa đến càng ngày càng tốt, rất có nghệ thuật gia thiên phú. Mà hắn dưới ngòi bút mảnh này hạt cát, là Vương Dương cố ý mang về. Lúc này, Vương Dương quyết định hướng về mọi người truyền vào tân động vật trừu tượng khái niệm. Hắn trên đất vẽ con thỏ, sau đó đem mọi người kêu đến, để bọn họ xem. Bọn họ nhìn ra không hiểu ra sao, không biết Vương Dương đang làm gì. Vương Dương cũng không được trí, một ngày nào đó, hắn muốn đem mọi người trừu tượng năng lực bồi dưỡng được đến, để bọn họ vừa thấy được họa, liền có thể chủ động liên tưởng đến một cái nào đó động vật. Ngay sau đó, hắn đem mình thỏ ra găng tay bắt, chỉ thỏ ra găng tay. Vì để cho bọn họ càng tốt hơn lý giải, hắn còn trang nổi lên thỏ, nhảy nhảy nhót nhót. Có lần thứ nhất người tuyết trải qua, Lý Tứ đứa nhỏ này rất nhanh hiểu được, chỉ thỏ ra găng tay, vừa chỉ họa, sau đó học thỏ nhảy nhảy nhót nhót. Vương Dương ngờ vực nhìn hắn, cũng không biết hắn thật hiểu giả hiểu. Hắn liên tục làm thật nhiều thứ, mọi người cũng mới theo làm tương đồng động tác. Kết quả làm cho một đống người vây nốt Vương Dương gọi tới gọi lui, thấy thế nào cũng giống như muốn đem hắn tế cho thần linh. Sau khi mấy ngày, Vương Dương vẫn không có đi ra ngoài đi săn, tùy ý người lớn tự do phát huy, để bọn họ chậm rãi sản sinh phối hợp. Mà hắn cũng mượn đoạn thời gian này, mở ra một mảnh đất trống nhỏ. Khối này đất trống khoảng chừng 30m, khoan 20m, diện tích không hề lớn, nhưng là hài lòng trồng đất trống. Vương Dương ở mỗi 4m địa phương bá hạ một hạt giống, tổng cộng gieo xuống 21 quả hạt giống. Này 21 quả hạt giống cũng là có chú trọng, tận lực dùng không giống hạt giống đến loại, chờ sau này thành thục lên, là có thể phân rõ loại nào tụ thời điểm chín ngắn nhất, trường trái cây nhanh nhất, liền trắng trận bồi dưỡng loại nào thụ. Cũng coi như là nho nhỏ cây ăn quả thí nghiệm căn cứ. Những này thụ đều sẽ ở 2 đến trong vòng 5 năm nở hoa kết quả, sau đó kéo dài thật nhiều năm, mới sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Thuộc về thấp nguy hiểm, tốn thời gian trường, cao báo lại đầu tư hạng mục. Đối với loại này hạng mục, Vương Dương thái độ rất rõ ràng, ném, cho ta đem tiền đều đập vào đi. Người lớn mấy ngày nay đi săn thành quả vẫn như cũng là một mảnh trống không, thời gian dài tay không mà quay về, cũng làm cho bọn họ đối với rừng rậm nơi sâu xa mù quáng cùng nhiệt tiêu trừ rất nhiều, đã có mấy cái người lớn bắt đầu bản phận canh giữ ở rừng rậm ngoại vi, vặt hái trái cây cùng động vật nhỏ. Những người khác còn ở gian nan phối hợp. Mỗi khi đến lúc này, bọn họ đều sẽ đưa ánh mắt phóng tới Vương Dương trên người, chờ mong hắn có thể cùng bọn họ cùng đi săn. Vương Dương chỉ là kiên trì chờ đợi. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian. Ở buổi tối, hắn sẽ tiếp tục khai phá bọn họ trừu tượng năng lực. Liên tỉ như ngày đó nhận thức thỏ sau khi, ngày thứ 2 hắn còn có thể để mọi người phân biệt họa đi ra thỏ. Bọn họ có thể nhận ra là thỏ găng tay. Sau đó chờ bọn hắn bắt được thật sự thỏ, lấy thêm thỏ găng tay cùng thỏ đặt ở cùng một chỗ để bọn họ phân biệt. Sự thực chứng minh, Vương Dương lo lắng không phải không có lý, bọn họ rất nhiều người đều nhận biết không ra, vẽ lên họa chính là thỏ, mà không phải một con thỏ ra. Bọn họ theo thói quen chỉ vào thỏ găng tay, dùng cái vô cùng không thích hợp tỉ dụ, lại như một con anh vũ, nó học người nói chuyện, hay là không phải thật sự muốn học, mà là khi nó nói rồi sau khi, người ý sẽ đút cho nó ăn đồ ăn. Lại dùng cái càng không tốt hơn tỉ dụ, ngươi đừng tưởng rằng nhà ngươi cậu cậu kiếm cậu là nó thông minh, nó còn không phải là muốn xương sao. Rất nhiều người là nhìn thấy người khác làm như thế, vì lẽ đó hãy cùng làm, trong đó ý nghĩa, chính bọn hắn đều không hiểu. Vương Dương không thể mỗi lần muốn bọn họ lý giải một cái tân sự vật, lại như chồng người tuyết như thế làm được lấy giả đánh cháo, hắn không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn quyết định, trong thời gian ngắn, tận lực để nhiều người hơn lý giải, nếu như thực sự lý giải không được, hắn chỉ có thể lại chậm rãi bồi dưỡng. Nhận ra Vương Dương muốn biểu đạt chính là thật tỏ, chỉ có 7 người, hai tử chiếm 4 cái, người lớn chiếm 3 cái. Đáng được ăn mừng chính là, xua đổi giả thân ở trong đó, xem ra có nhất định tiềm lực. Mỗi ngày, Vương Dương đều sẽ ở trà dư tử hậu, chỉ vào bắt giữ đến con vật nhỏ vẽ vời, để bọn họ phân biệt, bọn họ đều không ngoại lệ, đều muốn Vương Dương lặp lại làm mấy lần, mới có thể nhận ra. Lại như đọc sách không đủ linh hoạt học sinh, lão sư đã nói đề mục, có thể làm được, nhưng đem đạo kia để thay cái con số, thay cái tên gọi, liền rất không dễ dàng mới làm được. Loại này học vẹn hài tử, ở tuổi lúc nhỏ tương đối nhiều thấy, người vượn thông minh, gần như chính là tiểu hài tử cấp bậc, Vương Dương không có một chút nào bất ngờ. Hán kiên trì giáo, nhiều lần giáo, mỗi ngày để bọn họ tiếp thu một loại động vật tân khái niệm, ôn tập cựu động vật lao khái niệm. Tiến bộ không nhanh, nhưng từng điểm kiên định. Vương Dương nhìn ở trong mắt, thì ở trong lòng, rất nhanh, liền có thể có người xem hiểu chính mình hóa vẽ, giao lưu, không còn là không tưởng. Chương 67, bốn bức họa thời gian trôi qua từng ngày, người lớn vẫn như cũng là hai tay chống chân trở về. Cũng may mùa xuân đồ ăn đầy đủ phong phú, tạm thời không chết đói. Thế nhưng rất rõ ràng, mọi người rất lo lắng, bọn họ mỗi ngày đều muốn nhìn một chút Vương Dương, thấy hắn vung vung tay, lúc này mới chịu rời đi. Núi lửa lại trầm mặc, cuối cùng cũng có bạo phát một ngày, bọn họ đầy đủ dùng thời gian một tháng, rốt cục sản sinh thiên vong giống như tuy thưa không lọt hiểu ngầm, bắt giết đến thủ chỉ con mồi. Ngày đó cụ thể tình hình là như vậy, bầu trời hôi mờ mịt, âm trầm đến như bị cái khác tên móc túi trộm bóp tiền tiểu đâu. Vương Dương ở sơn động bên ngoài khổ cực chặt, thấy khí trời như vậy âm trầm, không khỏi cảm thấy một trận không ổn. Đột nhiên, một cơn gió lớn cuốn lên đầy đất tàng diệp, che ngập bầu trời hướng về nơi này thổi tới, bao cắt dần muốn mê người mắt, Vương Dương nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi cùng hoảng sợ. Mũi nhẹ nhàng nhún, có yêu khí. Hắn hai mắt trừng trừng, sắc mặt nghiêm túc, thân thể đứng nghiêm, một luồng hạo nhiên chính khí lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhào tới. Hắn càng mắt quan sát thiên tượng, chỉ thấy màu đen mây đen bên trong lại có hàn quang lấp lóe, như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không thể coi thường. Hắn quả đoán bấm chỉ tính toán, sắp mưa rồi. Xem ra hôm nay mở ra vườn trái cây không thể lại tiếp tục, hắn la lên, gọi mọi người trở lại sân động. Mọi người đang muốn đứng dậy trở lại, chợt nghe trong rừng cây rối loạn tương bừng, nương theo cao giọng gào hét, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người lớn từ bên trong khu rừng chạy ra, xua đổi ra vẻ thần kinh thua tay múa chân, để Vương Dương không khỏi hoài nghi có phải là thần kinh thất thường, dự định đưa hắn đi khoa tâm thần nhìn. Có thể thoáng qua, hắn liền nhìn thấy phía sau người lớn trên tay kéo một vật, cái kia vật đã chết, có được mặt xanh nhanh vàng, cực kỳ hung ác, không phải lợn rừng còn có thể là ai. Các người rốt cục đi săn thành công. Vương Dương mau mau chạy tới, xua đổi giả tiến lên đón, không ngừng mà khoa tay cái gì, chỉ tiếc hắn biểu đạt năng lực quá kém, Vương Dương căn bản liền xem không hiểu. Trở lại sơn động sau khi, mọi người một cái lợn rừng thịt, một cái nước tiểu quả ăn, miệng đầy nước mỡ sau khi, còn có nhàn nhạt quả hương, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Sơn động ở ngoài, khắp núi màu xanh bị hốt đến mưa to nhấn chìm, tích tí tích lịch. Dưới chân núi màu sắc rõ ràng càng hấp rất nhiều, sườn núi nơi thiện trên một ít, trên đỉnh ngọn núi nhưng là nhạt đến xuất trần, rất giống tiên sơn. Trình bức họa diện san sát nối tiếp nhau, sắc thái rõ ràng, cực kỳ giống một bộ vẩy mực tranh sơn thủy, ý cảnh cao xa, khiến người ta sau khi xem, muốn đồng bền bay đi. Hình ảnh đều là mỹ hảo, mà bên trong khu rừng vẫn còn đang trình diễn một màn lại một màn truy đuổi cùng giết chóc. Bầy sói vây nuốt một con mai, trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn, sâm bạch răng nhọn hạ, ánh đầu lưỡi đỏ thắm, móng vuốt nhẹ nhàng rơi vào lầy lội bùn đen, bắp thịt căng thẳng. Con mai sợ hãi bất an nhìn bốn phía, muốn tìm được cơ hội chạy trốn. Nhưng nó vẫn không nhúc nhích, hay là nó ý thức được, chính mình bất luận lại dây ruột như thế nào cũng là phí công. Rốt cục, ở đầu sói ánh mắt lạnh lùng hạ, âm thanh của tử vong giáng lâm đến trên đầu nó. Ở dưới chân núi, một đám lợn rừng chính đang gặm mềm mại thực vật, hổ nanh kiếm trốn ở một bên trong bụi cỏ, lặng yên không một tiếng động quan sát. Rốt cục, nó phát hiện một con lợn rừng hết sức yếu ớt, thế là nó hét lớn một tiếng, nhằm phía cái kia con lợn rừng. Bầy heo rừng đột nhiên chấn kinh, bản năng lập tức chạy trốn, cái kia con lợn rừng còn đến không kịp gia tốc, liền bị hổ nanh kiếm thân thể cao lớn ngăn chặn, một chưởng đè lại lợn rừng đầu, răng nhọn đâm vào cổ họng của nó. Một kích thành công, nó lập tức giống như điện giật sau này bắn ra, tránh khỏi sắp chết dây rùa lợn rừng thương tổn được chính mình. Nó hơi nhếch môi, lẳng lặng đi theo một bước ba diêu lợn rừng mặt sau, lợn rừng cái cổ phun ra một chỗ máu tươi, nó đi tới chỗ nào, máu tươi liền lưu tới chỗ nào, hội tụ thành một cái tinh tế dòng nước. Nó đột nhiên chân hạ lảo đảo một cái, tầng tầng ngã vào trong vũng máu, cũng lại bỏ không đứng lên. Máu tươi gây mũi mùi vị, để hổ nanh kiếm huyết dịch sôi trào, nó ngửa mặt lên trời gầm rú, sau đó quay đầu, yên lặng đem đầu chuyển tới một cái hướng khác. Ánh mắt của nó phản phất có thể xuyên thấu tất cả trở ngại, nhìn thấy cái kia lập lòe ánh lửa sân động, nhìn thấy người lớn hoan hô nhảy nhót, nhìn thấy góc bên cái kia mỉm cười bóng người. Vương Dương rất vui mừng, hắn hơi cười, ăn tiêu đốt, thưởng thụ này rốt cục đến an tâm. Người lớn có thể tự chủ phối hợp, bắt được lợn rừng tin tức, để hắn triệt để yên lòng, từ đây không cần lại lo lắng bọn họ đi săn vấn đề, bọn họ cũng không cần ỷ lại chính mình. Nhiều nhất chính là trả giá mấy cái tính mạng đem đổi lấy chỗ thiếu sót, chính mình mang đội cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Sơn động ở ngoài mưa rơi chậm rãi nhỏ, đến nhanh, đi cũng nhanh, lại như mọi người mừng như điên tâm tình như thế, rất nhanh sẽ làm nhạt rời đi. Bọn họ bắt đầu tiến vào mộng đẹp, lẫn nhau theo ngủ. Sơn động ở sau cơn mưa giữa đêm khuya rất là yên tĩnh, nhìn một chút sơn động ở ngoài bầu trời đen kịt, Vương Dương không có một chút nào buồn ngủ, hắn tuy rằng ở mọi người vui sướng cuồng hoan thời điểm chỉ là mỉm cười, nhưng hắn nhưng so với bọn họ còn vui vẻ hơn. Lý Tứ đã đi ngủ, xa địa trên là hắn hòa thụ, người, thỏ, còn có cái khác động vật. Vương Dương khẽ mỉm cười, giặt ra hai tay, cầm lấy cành cây. Cổ nhân lấy bút lông cừu vì lá bút, lạc tờ giấy vẽ tranh, ta lợi dụng cành cây vì lá bút, lạc xa địa vẽ tranh. Hắn tập trung tinh thần, cuốn bút viết nhanh, bất quá chốc lát, làm liền một mạch. Hắn tổng cộng vẽ 4 bức đồ, đệ nhất bức là mấy cây dưới cây, một con lợn rừng ở túi đầu ăn đồ ăn, một đám người ở phía xa quan sát. Đệ nhị tranh vẽ, cái kia người đã nhiêu đến lợn rừng đằng trước. Đệ tam tranh vẽ, người kia xua đuổi lợn rừng thất kinh. Đệ tứ tranh vẽ, lợn rừng bị chạy tới trước mọi người, bị mọi người giết chết. Vương Dương thỏa mãn nhìn một chút này 4 bức đồ, che lên da lông ngủ. Ngày thứ hai, hắn ở một trận tiếng ồn ào bên trong tỉnh lại. Mở mắt ra, thấy người lớn vây nuốt Lý Tứ, không ngừng mà ô ô, hắn không khỏi tỉnh cả ngủ, phát sinh chuyện gì? Để, đứa bé kia làm sao? Hắn xuyên qua đám người, Lý Tứ chính ngồi dưới đất, một mặt mù tịt không biết, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Dương ngồi xổm xuống, lật qua lật lại Lý Tứ thân thể, phát hiện hắn không thương không bệnh, không có bất kỳ đặc biệt. Đến cùng làm sao? Vương Dương chính mò không được đầu, xua đổi giả vô vô bờ vai của hắn, chỉ về xa địa trên 4 bức đồ. Hóa ra là nó a, ta vẽ ra. Vương Dương bắt đầu cười hắc hắc, hắn đối với mình họa đến rất hài lòng, được cho mình có thể họa đến tốt nhất. Có thể đột nhiên, hắn liền cảm thấy không đúng, cái cảm giác này vừa bắt đầu rất nhạt, sau đó liền càng ngày càng đậm. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, đến cùng là không đúng chỗ nào đây. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên, kích động nắm lấy xua đổi giả cánh tay, chỉ vào trên đất họa đạo, ngươi nhìn hiểu họa. Các ngươi đều nhìn hiểu họa. Các ngựa ỷ có thể lý giải ta họa bên trong ý tứ. Chương 68, thế lên dĩ vãng thời điểm, Vương Dương cũng có họa quá một vài thứ, hoặc là nhà cao tầng, hoặc là ngựa xe như nước, đều là kẻ nhạt tác phẩm. Có thể bất kể là họa cái gì, mọi người sau khi đứng lên nhìn một chút, sẽ bình tĩnh rời đi. Bởi vì bọn họ xem không hiểu. Có thể hiện ở tại bọn hắn không nhưng không có rời đi, trái lại thì thầm cái gì, đây là ý gì. Bọn họ xem hiểu rồi. Nếu như thật sự xem hiểu, Vương Dương tự nhiên là mừng rỡ. Phải biết hắn vì sao phải khai phá bọn họ trừu tượng tư duy. giải quyết hàng đêm chống vắng cô quạng. Họa ra manh liệt chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi cô độc, vẫn là hèn mọn họa chút pha trò tranh vẽ đùa giỡn nữ biên, đều không phải, mà là vì giao lưu. Người người mạnh thì lại thế lực mạnh, một người mạnh hơn không thể để cho những người khác trở nên mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Rồi cùng 10 chiếc đũa ninh không ngừng đạo lý như thế, chỉ cần bọn họ có thể xem hiểu tranh vẽ, Vương Dương liền có thể đem đầu mình bên trong ý nghĩ biểu đạt cho bọn họ liền có thể trong thời gian ngắn tâm linh thần hội, mà không phải muốn chính mình lặp lại làm chuyện nào đó, phí hết tâm tư vòng quanh phần quang biểu đạt, càng có thể khiến người ta mọi người biểu đạt ý nghĩ của chính mình, phối hợp lại càng thêm hiệu ngầm, do đó trình độ nhất định tăng cao đi săn hiệu suất, còn có thể đem một số đi săn kỹ xảo họa ở trên tường, để bọn họ rõ ràng cái gì là có thể được, cái gì là không thể được, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không nguy hiểm. Do đó để lần thứ nhất tiến vào rừng rậm bọn nhỏ giảm thiểu tử vong tỷ lệ, hạ thấp bỏ qua con mồi tỷ lệ. Như vậy một lần đạt được nhiều sự tình, hắn không thể buông tha. Nhưng hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, vì lẽ đó vẫn luôn là ở tất cả mọi người rảnh rỗi thời điểm làm, không thể thành công, coi như là tiêu khiển giải trí, một khi thành công, chỗ tốt là nhiều. Hắn hiện tại tâm tình rất kích động, kéo xua đổi giả cánh tay, chỉ vào họa, không ngừng mà hỏi dò, ngươi xem hiểu, ngươi thật sự xem hiểu. Những người khác thấy Vương Dương kích động như thế, dồn dập vây quanh, cùng hắn đồng thời chỉ vào họa kêu cái gì. Vương Dương nghĩ thầm, bọn họ khả năng coi chính mình là lần thứ nhất nhìn thấy, vì lẽ đó giống như bọn họ kích động. Liền hắn cầm lấy cành cây, ở một bên khác lại bắt đầu họa này bốn bức họa, làm cho bọn họ rõ ràng, họa là ta vẽ ra. Mọi người thấy hắn nhất bút nhất họa phát họa ra hình vẽ, trong đầu cũng không biết hình thành thế nào sắc thái sặc sỡ thế giới, hết sức kích động nhìn Vương Dương. Sau đó đem hắn kéo đến ngày hôm qua còn sót lại nửa con mồi trước mặt, chỉ vào con mồi kêu gọi, sau đó vừa chỉ Vương Dương. Vương Dương nhíu nhíu mày, các ngươi là nói, này con lợn rừng không phải ta giết. Đương nhiên không phải ta giết, ta ngày hôm qua không cùng với các ngươi. Nói tới chỗ này, Vương Dương nghi hoặc tê một tiếng, thật giống có chút rõ ràng ý của bọn họ hẳn là nói, ngươi ngày hôm qua không ở, tại sao có thể họa ra ngày hôm qua bọn họ săn giết lợn rừng cảnh tượng. Vì chứng thực ý nghĩ này, Vương Dương đem bọn họ đẩy lên lợn rừng bên, chính mình đứng ở một bên, chỉ bọn họ, vừa chỉ trên đất họa. Quả nhiên, bọn họ kích chuyển động, ok. Vương Dương thầm nghĩ trong lòng, xem ra không sai. Chỉ bất quá bọn hắn còn không sẽ gật đầu dè lắc đầu no phương thức biểu đạt. Nhưng nếu là như vậy, liền dẫn ra lại một vấn đề, bọn họ sở dĩ kích động, không phải đơn thuần xem hiểu bức họa này, mà là bởi vì bọn họ nhìn thấy, là bọn họ trí nhớ của chính mình, mà đem ký ức biến thành tranh vẽ hình thức, bọn họ lần thứ nhất thấy, vì lẽ đó kích động. Trong đó còn chen lẫn Vương Dương rõ ràng không ở hiện trường, vì sao có thể họa ra bọn họ ký ức nghi hoặc cùng mới mẻ, hay là bọn họ kích động nguyên nhân đi. Vương Dương lầu bầu miệng, xem ra bọn họ quên ta cũng tham dự quá thật nhiều thứ đi săn. Đối với người vượn ký ức năng lực, hắn từng ở nào đó bản thư tịch trên xem qua một đoạn văn, nói chính là người vượn ký ức vô cùng không trọn vẹn, thường thường ở đi săn sau ném mất vũ khí, ngày sau cần thời điểm lại đi chế tác, tạo thành rất lớn sức lao động lãng phí. Lúc đó hắn đối với này không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao người vượn ở bên trong khu rừng địa vị cũng không cao, khả năng đây chính là một trong những nguyên nhân. Nhưng khi hắn tự mình đi tới nơi này sau, phát hiện người vượn ký ức cũng không nghĩ như bên trong như vậy kém, ở khi còn bé, bọn họ có thể sẽ phạm loại này sai lầm, nhưng sau khi lớn lên, hầu như không sẽ phạm hạ thấp như vậy cấp sai lầm. Lại như động vật thông minh không nước cao, bọn họ cũng sẽ đánh bóng chính mình móng đuốt, dù cho những kia móng đuốt đã có thể dễ dàng xé ra con mồi. Rồi đá dịu đá chờ chút công cụ, lại như bọn họ móng đuốt, là sinh tồn lợi khí, đã thâm nhập linh hồn, khó có thể tiêu diệt. Nhưng vấn đề đến rồi, vì sao nói người vượn ký ức không có như vậy kém, mà không phải không có chút nào kém đây? Nhân vì là trí nhớ của bọn họ, càng nhiều đặt ở địa hình, động vật, tìm kiếm thú xào, cùng với đi săn mặt trên, những chuyện khác cực kỳ nhanh sẽ quên. Bằng không, Vương Dương cũng sẽ không mỗi ngày muốn bọn họ lặp lại phân biệt trước nhận ra quá động vật. Vì biết rõ bọn họ trong đầu hình vẽ là xây dựng ở ký ức mặt trên, vẫn có thể độc lập tự chủ hình thành hình vẽ, Vương Dương trên đất vẽ tân bốn bức đồ. Cái này cũng là bốn bức xê xích không nhiều săn bắn đồ, chỉ có điều đem bi kịch lợn rừng đổi thành bi kịch hổ nanh kiếm. Sau đó hắn đem mọi người gọi tới, quan sát trên mặt bọn họ biểu hiện. Bọn họ nhìn tân hình vẽ một hồi lâu, trên mặt chỉ là thờ ơ không động lòng biểu hiện, sau đó bình tĩnh vọng trở về chính mình. Quả nhiên nha, không ngoài dự đoán, bọn họ đối với này bốn bức đồ không có nửa điểm phản ứng, nhân vì là trí nhớ của bọn họ bên trong chưa từng có đi săn quá hổ nanh kiếm. Không có tương ứng hình vẽ hình thành. Tuy rằng không có một lần là xong, nhưng Vương Dương vẫn là hết sức hài lòng, tốt xấu tìm tới chỗ đột phá, biết làm sao rèn luyện bọn họ chịu tượng tư duy, tiến bộ là to lớn. Sau đó muốn làm, đơn giản là rèn luyện trí nhớ của bọn họ năng lực. Nghĩ đến đây, hắn không có làm lỡ đi săn thời gian, đem mọi người đẩy ra khỏi sân động, để bọn họ đi săn bắn. Mấy ngày sau, bọn họ lại bắt được một con mồi, phối hợp thông thạo không ít. Đồng thời, mấy ngày thời gian cũng làm cho bọn họ ý thức được, đi săn một con mồi, chưa dùng tới nhiều người như vậy, liền bắt đầu chia thành hai tổ, mỗi năm người một tổ, phân biệt ở tại hai nơi tiến hành chờ đợi. Mà ngoại trừ mỗi ngày nghĩ chảo cá cốt học giả ở ngoài, còn có mấy người ở rừng rậm ngoại vi tiến hành hái quả dại, cùng với đi săn động vật nhỏ. Liên Vương Dương đem vại nước cạm bẫy lấy ra, giao cho những người kia, đồng thời để bọn họ thấy rõ vại nước cạm bẫy hoạt động quá trình. Cứ như vậy, bọn họ có thể có đầy đủ thời gian hái quả dại, sau đó chỉ cần qua một thời gian ngắn đi xem cạm bẫy chôn thiết địa điểm là được. Hiện tại bộ lạc mỗi ngày thu hoạch đồ ăn, hầu như là trước đây gấp ba, đồ ăn phong phú, cũng làm cho Vương Dương mở ra vườn trái cây sức mạnh càng đủ. Mỗi ngày chính là chặt, xới đất ra, đào rễ cây, sau đó trồng mầm mống xuống, sinh hoạt tươi tốt. Mà hắn không nghĩ tới, ngay khi vài ngày sau, một cái vui mừng lớn hơn xuất hiện. Chương 69, giết lợn hung thủ này niềm vui bất ngờ làm đến nhanh chóng, làm đến chi đột nhiên, để Vương Dương đợi một lúc mới phản ứng được, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Tình hình là như vậy, ngày đó chặt bạn, hắn khảm xong một ngày phía sau cây, đang cùng lũ bạn bè đem thụ kháng đến bên trong cốc, lấy khi, làm, tương lai nhóm lượng nguyên liệu. Có thể thụ đúng là quá hơn nhiều, nếu như như thế chặt bỏ đi, chính mình còn chưa mở ích ra lớn một chút đất trống, thụ phải chất đầy. Xử lý như thế nào những này cây cối cũng là một vấn đề. Hắn cân nhắc nửa ngày, cũng không nghĩ ra cực kỳ tốt điểm quan trọng, những này cây cối mỗi ngày đặt ở đây rất là lãng phí, đến đem ra làm những gì mới lạ. Hắn trở về sân động, cùng mọi người cùng nhau chờ chờ người lớn trở về. Cũng không lâu lắm, người lớn trở về, bọn họ ngày hôm nay săn bắn tình huống tốt đến kỳ lạ, bắt được 2 con đại động vật, 3 con tiểu nhân, nhỏ bé động vật. Một con là màu nâu xám thành niên lợn núi, còn có một con là dương. Vương Dương rất mới mẻ đi tới, nhìn một chút con kia toàn thân màu đen dương. Phải biết ở loại này địa hình cùng địa thế trên, dương là phi thường hiếm thấy, chúng nó ở bên trong khu rừng hầu như không có năng lực tự vệ, xuất hiện một con tử một đầu. Vương Dương cũng từng thấy màu xám màu trắng dương, này con màu đen dương cũng thật là lần thứ nhất thấy. Này con hắc dương da lông rất dày, so với bình thường dương hơn nhiều, trên đầu mao rất nhiều, trên người hầu như không cái gì mao, bộ lông rất ngắn. Nó đã thành niên, hình thể dĩ nhiên cùng mai không khác nhau lắm về độ lớn, so với mai mập một ít, tính được là khá lớn dương loại động vật. Dù là lấy thời đại này động vật phổ biến trọng đại, nó cũng nên tính là thành niên, khiến người ta kinh ngạc chính là nó là sống thế nào đến thành niên. Vương Dương sờ sờ trên người nó bộ lông, dĩ nhiên rất cứng, nếu là dựng thẳng lên đến, có thể tượng con nhím bình thường mở ra, đối với xâm lấn kẻ địch đưa đến không tưởng tượng nổi thương tổn. Quang Ly Tiên, Vương Dương cảm thán, loại này dương dĩ nhiên tiến hóa đến mức độ này, xác thực vô cùng hiếm thấy, phòng trưng nó chính là dựa vào một thân màu đen, ở ban đêm hoạt động qua lại, đồng thời lấy bộ lông kinh sợ kẻ địch. Nhưng không thể không nói, loại này công năng vô cùng vô bổ, bởi vì nó không cách nào ngăn cản khoảng cách xa công kích, khi nhân loại sử dụng trường mâu cung tên chờ chút vũ khí sau khi, nó liền cũng không còn lực trở tay. Đồng thời, nó bộ lông thực sự quá ngắn, một khi gặp phải đói bụng cũng lên loại cỡ lớn giá thú, hoàn toàn có thể không nhìn châm đâm thương tổn, đưa nó bắt. Ở như vậy thời kỳ gián băng thịnh hành thời đại đô đá, đồ ăn thường thường xuất hiện thiếu, khả năng chính là bởi vậy, gia tốc nó tuyệt diệt. Đã từng có học giả ở trước thế kỷ thập niên 60 đối với này phát biểu quá ngôn luận, bọn họ hoài nghi có từng tồn tại hay không loại này dương, cuối cùng bởi vì quá mức diêu kém xa lấy trứng, cuối cùng sống chết mà bay. Vương Dương không nghĩ tới, lại thật sự có này dương, tên khoa học tên gì hắn đã quên, tạm thời gọi nó con nhím dương đi. Nổ xuống một cọng lông, Vương Dương nhìn con này có ngăn ngắn 3 cm bộ lông, nắm chỉ chạm chạm đầu nhọn, phát hiện nó ở được lực sau, sẽ vô lượng, còn lâu mới có được con nhím như vậy cứng rắn, không cách nào xem là chậm đến dùng, phòng trừng chỉ có ở toàn thân nó căng thẳng sau, mới có hiệu quả đặc biệt. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như lưu dụng, nói không chắc có thể làm những gì. Đương nhiên, nếu như đây chính là kinh hỉ, cái kia Vương Dương thẳng thắn đập đầu chết ở trên cây. Chân chính kinh hỉ ở con kia lợn núi trên người, nó phát hiện lợn núi trên chân quấn quanh một đoàn thực vật, cái kia thực vật tương tự bụi gai giống như vậy, to đến 1 cm, rất dài, sắc màu rực rỡ quấn quýt lấy nhau, phòng trừng là này lợn núi rất sớm làm ra phản ứng, hướng về chỗ khác chạy trốn. Thế nhưng vận may thực sự là bối, ở nó bay lên không một sát na, chân sau ôm lấy này đoàn thực vật, té xuống đất, chờ nó ở đứng dậy, đã sớm bị mọi người đuổi theo. Nói như vậy, người lớn ngày hôm nay vận khí không tệ. Hắn mỉm cười xoay người lại, đang muốn đi nhóm lửa làm cơm, đột nhiên dường như bị sét đánh trúng, cả người tiêu thán ở tại chỗ. Trong mắt của hắn lóe qua khiếp sợ, toàn thân dòng máu thật giống như bị dầu sôi nhen lửa, ở một tiếng, toàn thân sôi trào. Đột nhiên quay đầu, một cái đánh về phía lợn rừng, nâng lên nó chân sau, gắt gao tập trung những kia thực vật. Mấy sau khi, trong mắt của hắn chỉ còn dư lại che ngập bầu trời mừng như điên. Dây leo thực vật. Hắn lẩm bẩm nói, nhìn về phía mọi người. Dây leo thực vật. Hắn nói mê giống như lại lẩm bẩm một câu, sau đó điện giật như thế bắn người lên, hài lòng cười nói, ha ha, ta rốt cục phát hiện dây leo thực vật rồi. Mọi người nhìn hắn lúc này vẻ thần kinh giống như đại hống đại thiếu, không biết rõ tâm tình của hắn. Bất quá thấy hắn vui vẻ như vậy, mọi người cũng thật vui vẻ, học hắn nở nụ cười. Dây leo thực vật, cái này người bình thường đều sẽ lơ là chữ, ở trong mắt Vương Dương, nhưng là bảo bối bình thường tồn tại. Không biết hắn vì thế xoắn suýt thời gian bao lâu, năm đó lần thứ nhất tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, không chính là vì tìm tới nó sao. Hắn tìm một lần lại một lần, mỗi ngày thất vọng mà quay về, đến sau đó, nhân làm sinh tồn áp lực, hắn không thể không mở ra lối riêng, nghĩ ra chế tạo bại nước cạm bẫy quái biện pháp. Sau đó ở trong một quãng thời gian rất dài, hắn đều không nghĩ tới hoa lượng lớn thời gian đi tìm dây leo. Thật đúng là trong mộng tìm nàng 100.000 độ, đột nhiên nhìn lại, người kia nhưng ở đèn đuốc dã rời nơi. Vương Dương muốn từ bản thân vì nó, cùng báo xạ lý liệu mình tương bác, cùng hổ nanh kiếm ác chiến mấy dạng, mà bao lớn nguy hiểm, lúc này tự động đưa tới cửa, không khỏi lão lệ tung hành, mừng rỡ như điên. Hắn muốn làm ớn, là tìm tới to dài dây leo thực vật, có thể trực tiếp sử dụng. Trước mắt loại thực vật này tuy rằng rất nhỏ, nhưng sợi nhưng cực kỳ phong phú, tính dai 10 phần, là thượng giai chế tác dây thừng vật liệu. Mà dây thừng có thể làm gì? Ngoại trừ thuận tiện sinh hoạt ở ngoài, còn có thể chế tác nhiều loại cả bẫy, quan trọng hơn là có cơ hội chế tạo ra giản dị trường cung, tăng lên thêm một bước mọi người năng lực chiến đấu. Cung bầy sói gặp vỡ, hoàn toàn có thể không cần tiến hành cao nguy hiểm đánh nhau tay đôi, một trận loạn xạ, liền có thể ung dung giải quyết chiến đấu. Đương nhiên, chế ra dây cung giống như dây thừng, độ khó hơi lớn, nhưng Vương Dương có đầy đủ thời gian cùng kiên trì đi thử nghiệm, ông thất bại là thành công mẹ nhà hắn tâm thái, sớm muộn phải đem quyết định. Các ngươi ở đâu chảo lợn rừng? Mang ta đi, mang ta đi. Vương Dương chỉ vào lợn rừng, hỏi dò mọi người. Mọi người mơ mơ hồ hồ căn bản nghe không hiểu, thấy hắn chỉ lợn rừng, còn tưởng rằng hắn quyết định buổi tối ăn con này, cầm lấy thanh đao, chuẩn bị phá đố. Vương Dương thấy động tác của bọn họ, thật sự gấp chết rồi, mình coi như là vẽ vời, cũng không cách nào biểu đạt ra muốn tiết lộ tin tức. Hắn nhìn sắc trời một chút, hoàng hôn phía tây, buổi tối sắp sửa giáng lâm, không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn lo lắng tâm tình, ngày thứ hai lại đi tìm. Suốt đêm không nói chuyện, lo lắng đợi một buổi tối sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, nương theo ấm áp khí tức, chậm chạp lạc đến đại địa. Vương Dương một cái quay người, nhanh nhẹn bỏ lên, sau đó đánh thức người lớn, mặc lên trang bị, dự định đi tới rừng rậm nơi sâu xa. Mọi người bị hắn cử động làm cho đầu óc choáng váng, nghĩ như thế nào tiến vào rừng rậm. Cốt học giả quan tâm đi lên, nắm lấy Vương Dương con kia đứt đoạn mất cánh tay, liên tục kiểm tra. Ra tay không ngừng, lên đường đi. Hắn bung lên bàn tay lớn, mang theo không hiểu ra sao mọi người, bước lên tìm kiếm lợn rừng quy thiên tử vong hiện trường, thể muốn tìm ra dẫn đến lợn rừng tử vong chân tướng, tập nã giết lợn hung thủ. Chương 70, hy vọng ở trên đường đoàn người mênh mông quần quận xuất phát, Vương Dương tâm tình vô cùng sục sôi, đi được rất nhanh. Bây giờ chính trực mùa xuân trung kỳ, bên trong khu rừng tài nguyên cực kỳ phong phú, dã thú căn bản sẽ không liều lĩnh phát sinh khốc liệt xung đột nguy hiểm, dễ dàng tiến vào người khác lãnh địa, vì lẽ đó ở bên trong địa bàn của mình, nguy hiểm không nhiều. Ngoại trừ chú ý một ít có độc động vật, hoàn toàn có thể lớn mật tiến lên. Rất nhanh, bọn họ liền đến cây ăn quả một phía dưới, hổ nhanh kiếm tên kia đã nhận mệnh, đối với chỗ này hết hy vọng, cũng không lại từ sáng đến tối trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi. Không hề dừng lại một chút nào, bọn họ đi vào bên phải khu vực. Đến nơi này, mọi người một cách tự nhiên thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới, để tránh khỏi kinh động ẩn tại con mồi. Vương Dương tuy rằng cấp thiết tìm tới dây thừng, cũng không có phá hoại bầu không khí trước mắt, theo mọi người hạ thấp trọng tâm. Ánh mắt của mọi người không ngừng hướng bốn phía quét qua, tiêu điểm bảo lưu ở bất kỳ gió thổi cỏ lay trên. Vương Dương ánh mắt nhưng là rơi vào bốn phía lùm cây, bụi cỏ, muốn nhìn một chút nơi nào có dây leo thực vật. Hắn nhìn một lúc lâu, cũng không có nhìn thấy vô cùng đồ vật đặc biệt. Đang lúc này, một chỗ lùm cây truyền đến nhẹ nhàng gây rối, một con thỏ trắng nhỏ từ bên trong bước lên đầu. Đối mặt loại này động vật nhỏ, mọi người không chút nghĩ ngợi, toàn bộ xông lên trên, trong chốc lát đem bắt được, ném vào túi. Động vật nhỏ dù cho tốc độ rất nhanh, đối mặt người hiện đại, chúng nó là lợi dụng linh hoạt đến thoát khỏi, có thể người vượt độ linh hoạt cùng tốc độ đồng dạng có thể nói nhất lưu, vì lẽ đó sẽ không quá có áp lực. Bắt được thỏ sau, bọn họ liền đã rời xa nơi này, này cũng không phải sợ hấp dẫn đến loại cỡ lớn dã thú, mà là cái khác động vật nghe thấy được mùi máu tanh, sẽ không dám tới gần, ở lại đây sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Bọn họ thay đổi một chỗ, đi tới cuối cùng bên phải vách núi vị trí, ở nhai dưới chân có một mảng nhỏ ánh mặt trời khu vực, một con thụ mãng chẳng biết lúc nào đến nơi này tắm nắng. Nó cái đầu lớn vô cùng, sắp tới có dài 4 mét, thiện vảy màu đen dưới ánh mặt trời lập loè hàn mang. Nó không sợ người, nhìn thấy Vương Dương người đến, thờ ơ không động lòng, bình tĩnh phơi nắng. Vương Dương cảm thấy đặc biệt kỳ quái, tại sao ở bên trong khu rừng luôn có thể nhìn thấy một ít không nên tồn tại ra hỏa, như mãng xà, chúng nó cần ở ấm áp trong hoàn cảnh sinh hoạt, nhiệt độ rơi xuống linh độ còn có thể sống sót mãng xà rất ít không có mấy. Huống chi vừa đến mùa đông, nhiệt độ dưới không mấy chục độ, chúng nó là làm thế nào sống sót? Này không phải Vương Dương lần thứ nhất cảm thấy kỳ lạ, bao quát cây ăn quả một bên trái những kia xà, giống rất nhiều, nhưng là chúng nó ngoại trừ ở mùa đông biến mất rồi ở ngoài, cái khác ba quý đều có thể nhìn thấy. Chúng nó làm sao mà qua nổi đạt được đông? Chẳng lẽ thời đại này xà đều chịu rét? Hắn chỉ biết là trên thế giới tối chịu rét động vật có ba loại: gấu bắc cực, chim cánh cụt, nữ nhân. Ha ha, chính là nói trò cười mà thôi. Bất quá ngẫm lại cũng là, xa lịch sử đã không cần nhiều lời, quá lâu, không biết là người bao nhiêu lần trải qua nhiều như vậy bằng kỳ còn không tuyển diện, tự có chỗ lợi hại. Vương Dương thấy cái kia mãng xà chỉ là tắm nắng, cũng không để ý tới nó. Cả ớt lại nó sức ăn cũng không lớn, ăn một con đại, có thể sống đã lâu, đối với mình bộ lạc sinh tồn trạng thái sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, chủ yếu là mãng xà bình thường không công kích người, vì lẽ đó Vương Dương không dự định đối với nó thế nào. Huống hồ Vương Dương hiện tại lá gan rất lớn, hắn suy nghĩ, nếu như bộ lạc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đồ ăn xuất hiện khan hiếm, liền có thể đem con này mãng xà làm như hàng đầu mục tiêu. Mọi người rời đi, đi tới hữu phía trên khu vực. Khu vực này là đồ ăn tài nguyên rất nhiều địa phương giàu, phía trước liên tiếp rừng rậm nguyên thủy, bên cạnh tiếp cận chân núi, mặc kệ là hạ sơn mà đến động vật, vẫn là từ rừng rậm nguyên thủy chạy tới động vật, cũng có thể kinh thường gặp được. Vì lẽ đó mọi người thường thường ở đây mai phục. Bản đến nơi này, mọi người sẽ tự động chia làm hai đội, tách ra săn bắn, nhưng ngày hôm nay Vương Dương đi ra, bọn họ liền yên lặng đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền gặp phải một con tiểu kỷ, mọi người nhanh chóng ẩn thân, trốn ở đại thụ phía sau. Con kia tiểu kỷ đã thành niên, cùng bình thường mai màu lông gần như vàng gọn, trên đầu mọc ra hai cái tiểu sừng nhọn. Thể trọng ước ở 20 kg khoảng chừng, là kỷ loại bên trong hình thể ít nhất một loại, dáng vẻ cùng mai con gần như. Nó cái đầu xác thực không lớn, cũng là so với các ba cậu cao hơn một ít, tiến hóa đến cũng coi như kỳ hoa. Đến hậu thế, còn có thể biến nhỏ hơn một chút. Chúng nó như vậy tiến hóa, là nhân làm sinh tồn áp lực, ở rừng rậm cùng trong vùng núi, thể hình đại dịu ngoan động vật, bởi mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Nhỏ hơn một chút, bị phát hiện tỷ lệ liền nhỏ hơn một chút. Đồng thời bởi vì cái đầu tiểu, đối với đồ ăn nhu cầu cũng tiểu, không dễ dàng chết đói, vô cùng phù hợp bằng kỳ sinh tồn quy luật. Nhưng cứ như vậy, nó đối mặt đối thủ liền biến hơn nhiều, một con chuột lớn dù cho lại thèm, cũng sẽ không đối với loại cỡ lớn mai loại hạ miệng, bất quá tiểu kỳ mà. Vương Dương thật không dám khẳng định đại lão thử có hay không này hứng thú. Đối phó tiểu kỵ, có thể không giống thỏ dễ dàng như vậy, một trận xung phong là được, tiểu kỵ tốc độ cực nhanh, phi thường khó có thể bắt giữ, vì lẽ đó mọi người cũng sẽ đối với hắn tiến hành chiến thuật trên điều chỉnh, dùng ra đơn giản sử dụng xua đổi chiến thuật. Vương Dương trốn ở đại thụ phía sau, to lớn thân cây hoàn mỹ đem hắn ẩn giấu, hắn không nhìn tới tiểu kỵ, mà là đem đầu chuyển hướng mọi người, muốn xem bọn họ đều là làm sao đi săn. Nhưng mà hắn phát hiện, mọi người không núp đích, chỉ là nhìn mình chằm chằm, chờ đợi hành động của chính mình, dường như tất cả lại trở về một tháng trước. Vương Dương cái này mất ra, xem ra chính mình xuất hành, trái lại để bọn họ không biết làm sao. Hắn nhìn về phía xua đổi giả cũng nhìn hắn, trong mắt rất do dự, tay chân không ngừng mà hơi rung động, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn một chút tiểu kỵ, vừa lo lắng nhìn về phía Vương Dương. Có thể thấy, hắn rất dây dùa rốt cuộc muốn không muốn chính mình đi xua đổi, vẫn là Vương Dương đi. Vương Dương đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn vòng tới tiểu kỵ phía sau xua đổi. Hắn đương nhiên không hiểu phức tạp như thế động tác, chỉ là càng ngày càng nhanh. Quá một hồi lâu, hắn không nổi, rốt cục lặng lẽ vòng tới tiểu kỵ phía sau, đem khu chạy tới. Chuyện phát sinh kế tiếp có thể hoàn toàn tình lượng, tiểu kỵ ở một phen linh hoạt né tránh sau, vẫn là gặp phải mọi người mai phục. Có hai con động vật nhỏ thu hoạch, Vương Dương liền đem mọi người kêu lại đây, trên đất vẽ con lợn rừng, sau đó chỉ nó, ra hiệu mọi người mang chính mình đi nơi này. Mọi người thấy đến mơ mơ hồ hồ, không phải quá rõ. Vương Dương không thể làm gì khác hơn là thay cái phương thức đến biểu hiện. Hắn dính chiêm tiểu kỵ huyết, đồ ở lợn rừng đồ trên, sau đó ngã xuống người một cái, chung quanh đi chung quanh người, cuối cùng nghe thấy được tiểu kỵ thi thể trước mặt. Lần này tương tự sói hoang tìm đồ ăn động tác, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, tìm kiếm tiểu kỵ bị săn giết địa phương. Sau đó hắn lại chỉ lợn rừng. Tiểu kỵ bị giết địa phương tìm tới, lợn rừng ở nơi nào? Cũng không biết bọn họ có phải là rõ ràng ý này, các ớp lại bọn họ bắt đầu hướng về tối tới gần rừng rậm nguyên thủy biên giới đi đến. Mà ở đây, Vương Dương rốt cục nhìn thấy vấp ngã lợn rừng dây leo thực vật. Chương 71, có dây thừng, có mặt trời, có sói. Đó là một loại cây thân mềm, thân cây ước chừng 1 cm, quấn quanh ở một đoạn ngã xuống đất cây khô trên, cành trên trường có một ít tương tự tam xoa kích lá cây, mặt trên lá màu xanh lục, cuốn vào phía trong chậm rãi biến xám. Phía trên lá cây là từng đóa màu tím hoa nhỏ, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vương Dương đối với thực vật không phải hiểu rất rõ, hắn suy đoán, đây là hồ cảnh loại này thực vật, mà không phải cây lan tử la. Đương nhiên, lá hoa gì căn bản là không trọng yếu, trọng yếu chính là nó đối với mình hữu dụng. Vương Dương lôi kéo nó cành cây, theo dùng sức, cái kia cành cây bị hắn một chút kéo, nhưng không có đứt ra, màu xám đen biểu bì, mềm mại không mất cứng rắn. Thực vật cùng vỏ cây ma sát, phát sinh tất cả mấy tiếng vang, cho dù rất dùng sức, cũng không có để nó có rúm một phần. Vương Dương hai mắt sáng choang, muốn chính là hiệu quả này. Hắn thả xuống cành, hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện nơi này cây mây vô cùng nhiều lắm, vẫn lan tràn hướng về rừng rậm nguyên thủy, còn có một phần lan tràn đến trên núi. Xa xa vừa nhìn, muốn phát hiện chúng nó cảnh không dễ dàng, còn tưởng rằng là hoa dại bộc phát đất hoang đây. Loại này đất hoang Vương Dương bình thường sẽ không đặt chân, bởi vì dưới chân con đường khó hiểu, không dễ dàng phát hiện ẩn nút trong bóng tối gián độc. Hắn ở bốn phía nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa có một đoàn vết máu bên còn có lợn rừng bóc ra bộ lông, nghĩ đến cái kia con lợn rừng chính là ngọn tại đây. Sau đó hắn đem tất cả mọi người kêu lại đây, ở lợn rừng vết máu bên vẽ một con lợn rừng, nằm trên mặt đất ngửi một cái, sau đó chỉ biểu thị tìm tới các ngươi bắt lợn rừng địa điểm. Lúc này, nếu là hiện đại nhân loại, nhất định sẽ liên tưởng đến Vương Dương trước động tác, trong nháy mắt sáng tỏ ý của hắn. Nhưng đối với tư duy logic đối lập yếu kém người vượn tới nói, bọn họ rất khó liên tưởng cùng nhau. Trên mặt bọn họ một ca vẻ mặt, cũng chứng minh điểm này. Vương Dương đã thích hướng bọn họ không có bất kỳ phản ứng nào tình huống, cũng không ngủ rũ, hắn chỉ là để mọi người bảo trì lại đối với tranh vẽ năng lực phán đoán, chờ đợi một ngày nào đó, cái kia đột nhiên tỉnh ngộ thiên tài giáng lâm. Mọi người có thể nhận ra này viết là lợn rừng, cũng có thể thấy rõ Vương Dương họa chính là lợn rừng, hay là đã liên tưởng đến Vương Dương đang nói, nơi này đã từng đã nắm lợn rừng. Nhưng bọn họ sẽ không đem trước đơn độc sự tình cùng chuyện này liên hệ. Vương Dương muốn bọn họ tự mình đi săn, không cần phải để ý đến chính mình, dù cho chế tạo dây thừng rất trọng yếu, nhưng trời đất bao la, ăn cơm to lớn nhất, không có gì so với ăn cơm quan trọng hơn. Hắn dùng ra chính mình sở trường cho hay, đẩy bọn họ. Mỗi lần khi hắn đẩy người khác thời điểm, chính là muốn người khác rời đi, mọi người bị đẩy không xuống hơn 100 lần, từ lâu lĩnh ngộ động tác này ý tứ. Thậm chí khi bọn họ muốn người nào đó lúc rời đi, cũng sẽ đẩy người khác. Bất chi bất giác bên trong, lớn nhất đại biểu tính động tác sinh ra. Cũng ngay, mọi người sau khi rời đi, Vương Dương liền lấy ra thạch đao, từng điểm thu gặt. Hắn thu gặt đến rất nhanh, cho dù đao bất lợi. Có lúc hắn trực tiếp dùng sức làm rút, loại thực vật này không tốn sức, hoa không được bao nhiêu khí lực liền có thể nổ tận gốc. Chờ mệt đến thực sự rút không động thời điểm, lại dùng thạch đao thu gặt. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Đêm đến, hắn đã rút không xuống 200 cây, trực tiếp đem chính mình trên địa bàn thực vật rút 1/3, không thể bảo là không nỗ lực. Chính hắn ngẫm lại đều khó mà tin nổi. Cũng may ngày đó phi thường bình tĩnh, cũng không có loại cỡ lớn dã thú tới gần, ngoại trừ cùng hai cái con rắn nhỏ chừng vài lần, ném hai tảng đá hù dọa một chút ở ngoài, không có cái khác đại sự. Hắn chỉ phải để phòng đối tượng vẫn là đến từ trên núi cùng rừng rậm nguyên thủy không biết uy hiếp, dù sao sói cùng hổ nành kiếm đều sẽ không lên cây, không đả thương được chính mình. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, con kia cùng mình tranh đấu quá báo xà ly, đến từ trên núi, chính là không biết được có còn hay không cái khác báo xà ly. Người lớn ngày hôm nay thu hoạch đồng dạng phong phú, một túi lại một túi chứa đầy, đến đây tìm hắn trở lại. Hắn mệt đến không nhẹ, liền gọi mọi người hỗ trợ nhặt thực vật, đồng thời mang về. Có thể đi không bao xa, liền nghe đến một tiếng sói tru. Gào gừ âm thanh này rất kháng trường, vô cùng hùng hậu. Theo âm thanh này gọi dậy, một vết lại một vết phụ họa gào thét hưởng lên. Gào gừ Vương Dương dừng bước lại, thả tay xuống bên trong thực vật, cầm lấy trường mâu, hạ thấp trọng tâm. Nay từng con gào khóc thảm thiết âm thanh cũng không xa, liền ở địa bàn của mình, là buổi sáng bộ trảo thỏ trắng nhỏ địa phương, như không có đoán sai, bầy sói nhất định là bị mùi máu tanh hấp dẫn tới đây. Vương Dương ngẩng đầu, nhìn một chút phương xa tà dương, nghĩ thầm này đàn sói phát cái gì thần kinh, còn chưa tới đêm trăng ni liền kêu loạn, nghiêm trọng nhiễu loạn cư dân nghỉ ngơi, nhất định phải kéo đến cư ủy hội chủ nhiệm trước mặt bình cái lý. Vương Dương khá là bất mãn, đối với bầy sói hành vi nhưng lại không thể làm gì. Có thể nói, ở mảnh này địa giới, chúng nó là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu, đến đi vội vàng, có thể không nhìn cái khác động vật địa giới, cho dù chính mình trường thương ở tay, huyết chiến lên cũng phải trả giá rất lớn đánh đổi. Vì lẽ đó, hắn không muốn đi nhạ bầy sói, để chúng nó hung hăng nhất thời có thể làm sao. Nhưng mà hắn không muốn nhạ sói, đám kia sói nhưng chủ động tìm tới cửa. Chúng nó nhanh chóng chạy tới trước mặt mọi người, ở 20 mét ở ngoài dừng lại. Đầu sói như trước lạnh lùng tiêu ngạo như vậy, mặt không hề cảm xúc, có thể nó trên mặt lỗ hổng rất lớn vết sẹo, nhưng là để lộ ra một luồng hung ác, không giận tự uy. Chúng nó bày ra trận thế, ngăn chặn mọi người đường đi. Vương Dương trong lòng hơi giật mình, ở hắn biết tất cả sự tình bên trong, bầy sói tuy rằng hung hăng càng quái, còn không tự đại đến cùng theo chân nó số lượng gần như quần thể huyết chiến. Nhưng nếu không phải như vậy, chúng nó vì sao đổ đường đi của chính mình? Chẳng lẽ con thỏ kia là bằng hữu của nó? Vì là hưu báo thủ? Không đúng rồi, sói xám lớn cùng thỏ trắng nhỏ cố sự không phải nói như vậy à? Mọi người nhìn thấy bầy sói vẫn như cũ có chút sợ sệt, bọn họ trải qua đi săn còn không trải qua chiến đấu, cho tới nay đối với bầy sói bóng tối còn ở ảnh hưởng bọn họ. Vương Dương cũng không phải sợ, chính mình có 10 người, sói mới 7 con, hai cái đánh một cái còn không tin đánh không lại. Đầu sói đi ở phía trước, ở chúng sói trước mặt dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, lập tức đem tiêu điểm khóa chặt ở Vương Dương trên người. Muốn nói động vật ở phương diện khác độ nhạy cảm xác thực vượt xa người thường, đặc biệt là một cái tập thể thủ lĩnh, nó liếc mắt là đã nhìn ra đến Vương Dương là thủ lĩnh. Nó tựa hồ hơi hơi kinh ngạc, chân trước nhẹ nhàng quật qua thổ, đối với kẻ nhân loại này cảnh giác nhưng hoàn toàn không sợ hai, ánh mắt rất là căm ghét, trên mặt bắp thịt hơi co giật, vết sẹo chầm chậm lúc đích. Vương Dương đồng dạng nhăn lại mũi, giữ tận lộ ra răng trắng, tiết hầu cục lăn, phát sinh gầm nhẹ. Một người một sói ánh mắt trên không trung gặp gỡ, không khí sốt sáng tựa hồ đem bốn phía nhiệt độ đè thấp. Song môi dần dần hình thành giằng co. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, màu đỏ ấm quang, khoác ở mọi người cùng người khác sói trên người, đem bọn họ bộ lông ánh đến đỏ chót, phản phất đưa thân vào ánh lửa bên dưới. Chương 72, lòng ngông dạ thú mùa xuân còn không muốn bị che lấp mị lực của chính mình, sau đó lúc này cảnh tượng, nhưng tỏa ra túc sát thu ý hồng quang đầy trời, kích thích tầm mắt của mọi người, đem thế giới của bọn họ nhuộm thành máu tươi. Vương Dương nắm thật chặt trong tay chim ô, trong đôi mắt tràn đầy nguy hiểm cùng cẩn thận. Đối lập một hồi lâu, đầu sói đột nhiên làm ra một cái không tưởng tượng nổi động tác. Nó ở tại chỗ, đi tiểu. Như vậy bất nhã cử động xuất hiện ở trên người nó, vẫn không có che giấu đi nó trong mắt tinh mẫn ánh sáng. Nó ở trước mặt của người khác bá tán ngùi, ở người khác trên địa bàn xác lập địa bàn, hành vi chi của ngạo phóng đãng, cử động chi cuồng dã thô bạo, có thể nói là ngưu a. Vương Dương hơi sững sờ, bừng tỉnh rõ ràng, chúng nó là đến cướp địa bàn. Làm một chỉ có thể nhanh chóng thành lập đội ngũ, hài lòng sinh tồn đầu sói lĩnh, tự nhiên có chỗ hơn người. Nói vậy là đầu sói năm nay lần đầu đến bên này, phát hiện nguyên bản thuộc về gấu đen địa bàn bị những người khác chiếm, cái kia mãn rừng rậm dày đặc mùi, không thể nghi ngờ chính là cái nhóm này người vượn. Nó cảm thấy một trận bất an, người vượn khi nào trở nên mạnh mẽ? Liền gấu đen đều giết. Đối với người vượn số lượng, nó vẫn là rõ ràng, vì lẽ đó nó vô cùng mẫn cảm mà cảnh giác, quyết định chèn ép người vượn thế lực, cướp giật chúng nó địa bàn, để bọn họ không có cơ hội kế tục lớn mạnh. Đối với loại cỡ lớn người săn đuổi tới nói, chúng nó cực kỳ phản cảm phụ cận có thể uy hiếp đến chính mình quần thể, có thể tình huống hạ, chúng nó sẽ dùng lấy hết tất cả thủ đoạn giải quyết đi phiền phức. Nhưng mà nghĩ rõ ràng đầu sói ý nghĩ sau khi, Vương Dương nhưng không tên phát lên một đoàn lửa giận, đều nói ở người khác địa bàn bá tán khí tức là tối kỵ. Hồ Nanh kiếm lén lén lút lút làm, đều suýt chút nữa đem Vương Dương bức cú lên. Đầu sói như vậy quang minh chính đại làm, chẳng phải là ngay mặt xỉ nhục. Vương Dương tức điên, hóa ra đầu sói còn tưởng là chính mình tập thể là 3 năm rưỡi trước cái nhóm này sức chiến đấu chỉ có 5 chiến 5 cha, chỉ cần tùy tiện uy hiếp, sẽ nhường ra đồ ăn. Coi như là địa bàn, hẳn là cũng là điều chắc chắn. Điểm này, Vương Dương từ đầu sói bình thản ung dung trên nét mặt có thể cảm nhận được, đó là một luồng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Hắn tuy nộ, nhưng không có liền như vậy phát động chiến đấu. Đầu sói động tác hiển nhiên phi thường cổ vũ khí thế, bầy sói gào gào kêu loạn, hưng phấn cực kỳ. Người lớn đối mặt một đám phát ra xuân kêu loạn sói, không biết nên làm thế nào cho phải, kinh hoàng nhìn về phía Vương Dương. Cảm nhận được từng đạo ánh mắt, Vương Dương tiến lên một bước, xoẹt một thoáng cởi xuống quần, làm đồng dạng sự, tản khí tức. Hô. Một vết gió xuân nhẹ nhàng mơn trớn, trong sân đống nhiên yên tĩnh. Chúng sói căn bản không nghĩ tới, đối diện đám kia nhu nhược người vượn, dĩ nhiên có lá gan đáp lại chúng nó khiêu khích, trong lúc nhất thời ách cổ họng, ngơ ngác nhìn hắn. Nghe cái kia thở phì phò âm thanh, đầu sói sững sờ ở tại chỗ, ở nó nghĩ đến, chính mình như vậy sáng tỏ tin tức truyền đạt tới, người vượn hẳn là thoái nhượng mới là, lại không nghĩ rằng, con kia khỉ con gan to bằng trời, dám đem nhục nhã toàn bộ trả về đến. Chúng sói ánh mắt rơi vào trên người nó cảm nhận được chúng nó chờ mong, cảm nhận được chúng nó sâu trong nội tâm kỳ vọng. Nó biết mình thân là đầu sói ứng nên làm những gì, muốn đem kẻ địch khí thế đè xuống, có thể thất bại chính là, nó chỉ có thể buồn bực quật trên đất thổ, tùy ý trước mặt khỉ con làm cản. Bầy sói khí thế hạ, đổi lấy chính là mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ kích động nhìn Vương Dương, xưa nay không biết được chính mình tập thể đang đối mặt bầy sói thì cũng có thể như thế phong quang. Chúng nó lại như trước quần như sói hoan hô kêu to, vẫy vây một mâu, khí thế cực thịnh một thời. Gào gừ bầy sói có chút phát điên, bọn họ dùng gầm rú đáp lại mọi người hô to, cao kỉnh ở tại chỗ gọi tới gọi lui. Vương Dương mặc quần, trên trán tràn đầy căng thẳng mồ hôi, hắn làm ra hành động này dù sao cũng hơi chột dạ, chỉ lo làm tức giận đầu sói, gợi ra huyết chiến. Không nghĩ tới đầu sói ăn quá đắng, dĩ nhiên chỉ là liên tiếp của thổ, liền khí cũng không dám thở một tiếng. Hắn rất vui vẻ, nghĩ thầm, xem ra những động vật vẫn tương đối cẩn thận, sẽ không dễ dàng bạo phát xung đột. Mọi người cùng bầy sói liền như thế lẫn nhau la lên, cực kỳ giống hai nhóm tên côn đồ các ké lẫn nhau kêu gào, chờ đợi lao đại hạ lệnh khai chiến. Thời gian chậm rãi chuyển rời, tà dương càng tà, sát trời phát ám, bầy sói trước sau không lùi, Vương Dương không tên cảm thấy một trận bất an. Một khi đến buổi tối, đưa tay không thấy được năm ngón tình huống hạ, như vậy bầy sói ưu thế đem sẽ đạt tới to lớn nhất, đem nhóm người mình toàn bộ giết chết, dễ như ăn cháo. Hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng đầu sói vì sao công lại không công, lùi lại không lùi cử động. Nó đang chờ màn đêm buông xuống. A, nguyên lai nó căn bản là không phải đến cướp địa bàn, chính là muốn tới giết chúng ta. Vương Dương giận dữ, hắn đánh giá thấp đầu sói trí lực, hoặc là nói, chính hắn bị không khí sốt sáng ngột ngạt đến đầu đường ngắn. Này không phải là sói cùng đồ tể cố sự bên trong hiện thực phiên bản sao? Cố sự bên trong đồ tể trốn ở đống cỏ khô mặt sau, một con sói ở trước mặt hắn làm bộ ngủ, một con khác sói chạy đến đống cỏ khô mặt sau đào động, dự định tiền hậu giáp kích. Chúng nó hoàn toàn có thể đồng thời nhào tới giết đồ tể, nhưng dù sao là muốn đem ưu thế sử dụng tốt nhất, dùng nhiều một chút thời gian. Trước mắt này đàn sói lẽ nào liền không phải chờ đợi thời gian? Vương Dương nhìn một chút con kia đầu sói, trong lòng rất là cảm khái, này con sói thực sự là nghịch thiên rồi. Hắn nhất thời đánh tới leo cây bản tính, hắn tin tưởng, chỉ cần rằng có mấy ngày, bầy sói biết xương không tốt gặm, tất lùi. Phía sau chính mình, khoảng cách gần có 6 cây, 20 mét bên ngoài mới vừa có càng nhiều thụ. Muốn ở bầy sói nhìn kỹ toàn bộ leo cây, nhất định phải đồng nhất cái thời gian xoay người chạy trốn, đồng thời mỗi người trên một thân cây, bảo đảm trên đường không có một tia đình trệ. Nhưng rất hiển nhiên, đây là không thể, mọi người chính đang sức mạnh trên, làm sao có khả năng lĩnh ngộ được cùng tiến lên thụ ý đồ. Đồng thời khoảng cách gần thụ không đủ, mới 6 khỏa, không có thể bảo đảm leo cây trên đường không có một chút nào đình trệ. Mà hơi có đình trệ, sói thì sẽ dùng tuyệt đối tốc độ đuổi theo, một cái giải quyết chiến đấu. Trốn là trốn không xong, như vậy đánh sao đây? Mọi người đối với lãng quần sợ hãi, tạm thời bị hưng phấn áp chế lại, là cái không sai lúc chiến đấu kỳ, bất quá đến cuối cùng, tất nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương. Hôm nay dù cho thắng, nhưng mà nguyên khí nhưng thương tổn được gân cốt, rất khó khôi phục, không giống con kia đầu sói. Hắn nhưng là từng trải qua con kia đầu sói có bao nhiêu thô bạo, ngăn ngắn một năm, nó chiêu binh mãi mã, một lần nữa thành lập thật quân đội. Đánh, không có lời. Vương Dương cũng không muốn đánh, thời gian kéo càng lâu, bọn họ cái này tiểu tập thể sức chiến đấu liền càng mạnh, đặc biệt là bây giờ tìm đến dây leo thực vật, tất cả đều có thể. Hắn phải đi về, hắn muốn dẫn dắt mọi người trước khi mặt trời lặn trở lại khu vực an toàn. Hắn đối với mọi người phất phất tay, chính mình đi trước một bước, vòng quanh bầy sói đi tới. Đầu sói nhìn thấy Vương Dương cử động, há miệng ra, không biết trong lòng nghĩ gì. Nó không nhúc nhích, chỉ là nhìn mọi người lùi về sau. Hữu kinh vô hiểm, mọi người lui về sơn động, người lớn rất hưng phấn, ok, làm cho lũ bạn bè không biết làm sao. Vương Dương nhưng là lau một cái hãn, thở phào nhẹ nhõm. Chương 73, dây thừng cũng có bi thương chuyện cũ ở bên trong hang núi. Vương Dương thu dọn một thoáng thực vật, sau đó bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ chế tác dây thừng quá trình. Những thực vật này không phải thiên nhiên cây mây, không thể trực tiếp đem ra dùng, coi như là thiên nhiên cây mây cũng sẽ không bảo lưu quá lâu, bất lợi cho trường kỳ sử dụng. Vì lẽ đó nhất định phải tinh tế nghiên cứu. Bước thứ nhất, không có bất kỳ tranh luận, đem trong đó sợi cho làm ra đến. Bước đi này cũng không phiền phức, tìm cái chân nhắn điểm tảng đá, đem thực vật để ép, liền có thể được sợi. Vừa vặn sơn động nơi sâu xa có cái bệ đá, Vương Dương liền đem thực vật thả đi tới nghiền ép. Theo thời gian mà qua, lục chấp nhuộm đầy bệ đá, đánh đánh cảnh cây bên trong, có từng cây màu xanh lục vật dạng kia, sợi độ dài bình thường chỉ có chỉ tay trường. Vương Dương hoài nghi là không phải là mình đem chúng nó cho ép gãy rồi, nhân vì chúng nó cả cây độ lớn cũng không đều, có địa phương thô, có địa phương tế. Nhớ tới trước đây làm thí nghiệm thời điểm, lão sư là đem lấy ra thật sợi lấy ra, màu sắc nhàn nhạt bạch, có chút vi hoàng, hơn nữa quấn quýt lấy nhau, không tốt tự quan sát kỹ. Trước mắt sợi tuy rằng còn chen lẫn thực vật tiện, vẫn tương đối thật nhận biết. Vương Dương trên cái kia tiết thí nghiệm khóa thời điểm mất tập trung, cũng không ảnh hưởng lúc này phân biệt. Hắn đem phần thịt quả cùng sợi tách ra, phóng tới một bên, lại cầm lấy tân thực vật, tiến hành lấy ra quá trình. Đầu hôm, hắn đều ở làm đồng dạng sự, bất đắc dĩ nhân lực có hạn, chỉ nhắc tới lấy một phần nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cùng người lớn lần thứ hai tiến vào rừng rậm. Lần này hắn cũng không đội vã đi nhặt thực vật, mà là cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ, trọng điểm quan sát bầy sói cử động. Bầy sói lạ kỳ yên tĩnh, cũng không có tiến vào bọn họ lãnh địa. Vương Dương không dám xem thường, liên tục mấy ngày đều đi theo mọi người đi ra, bầy sói yên tĩnh trình độ vượt qua tưởng tượng, chính là không tiến vào. Tựa hồ nhận rồi chính mình đoàn thể nhỏ địa vị. Không hiểu đầu sói ý nghĩ Vương Dương, trong lòng loạn tung tung kèo, nếu như bầy sói đến rồi, từng điểm chịu thua, vậy thì tốt, sợ là sợ loại này ngày hôm qua muốn diệt quang các ngươi, ngày hôm nay không thấy tình huống của các ngươi. Thấp phỏng trong lòng tạm thời không nói chuyện, mấy ngày nay Vương Dương tăng nhanh lấy ra sợi tốc độ, buổi tối cũng phải ngao đến rất chê mới ngủ. Những người khác không hiểu hắn đang làm gì, cũng là không giúp hắn, hắn cũng không có cách nào với bọn hắn giải thích lấy ra sợi khái niệm, đơn giản chính mình làm một mình. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đem sợi làm theo, phóng tới bên trong cốc trên tảng đá, tận lực ngăn chặn đầu từng điểm một phương, để nó phơi khô. Mà chặt đào rễ cây sự tình, không thể làm gì khác hơn là giao cho lũ bạn bè, không còn chính mình giám sát, bọn họ chơi một lúc, khảm một lúc, kết thúc mỗi ngày, khảm 3, 4 cây. Vương Dương cũng không oán giận, có thể khảm là tốt lắm rồi. Khai khẩn vườn trái cây sự tình tiến triển chậm chậm, Vương Dương toàn tâm toàn ý nhào tới chế tác trên sợi dây diện. Một tháng trôi qua, cuối cùng đem hết thể sợi lấy ra được rồi. Cảnh nội thực vật toàn bộ bị hắn nhặt xong, trên núi cùng rừng rậm nguyên thủy bên trong còn không nhặt, không phải không nhặt, mà là Vương Dương sợ chính mình đem chúng nó toàn hái, năm sau liền không còn. Mà sợi số lượng đã có rất nhiều, được lợi từ loại này thực vật sợi hàm lượng cao. Mãn hẻm núi đều là tia chạm nhạt màu trắng sợi, Vương Dương đem sái thật sợi cất vào bã nước, bắt đầu bệnh dây thừng. Chế tác dây thừng liền đơn giản hơn nhiều, Vương Dương cầm lấy một đoạn quấn quýt lấy nhau kia, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa một cái, xoa thành một cái bút chỉ tâm tinh tế dây thừng. Sau đó sẽ nắm một điểm sợi dính vào đầu đuôi hai đầu, kế tục xoa, tăng cường độ dài. Kỹ thuật này rồi cùng xoa vỏ cây là như thế, có thể xoa thành hình vỏ cây, đều là sợi cực kỳ phong phú. Liên như vậy xoa xoa, cái thứ nhất bé nhỏ dây thường xuất hiện, nó thô to ước 3 đến 5 mm, mọc ra 5 mét, dùng sức lôi kéo, trong đó triển cùng nhau sợi sẽ ở một cái nào đó bạc nhược điểm như cây bông giống như xé rách ra đến. Vương Dương liền ở xé rách vị trí lại dính điểm sợi, kế tục xoa. Sau đó một đoạn kiểm tra, dùng sức kéo, bảo đảm được lực đều đều. Đương nhiên, này cái thứ nhất dây thường không phải có thể dùng dây thường, bởi vì quá nhỏ, không thể chịu được sức mạnh. Lúc này ngàn bạn không thể sốt ruột, muốn cái gì trực tiếp xoa thành thô, như vậy đồng dạng không thể chịu được sức mạnh, không có một sợi dây thừng là như vậy chế tác. Hắn lại cầm lấy sợi, xoa mặt khác một cái đồng dạng độ dài, tương tự độ lớn dây thừng. Thời gian vội vã di chuyển, lại là một ngày mà qua, hắn một ngày không từng đi ra ngoài, xoa sợi xoa đến phát điên mức độ, hai mắt đỏ chót, trừng mắt cùng cây bông bình thường sợi, dùng sức xoa nha xoa. Hắn tin chắc, làm trạch nam là chính xác, kỹ thuật trạch mới là thật sự trạch. Trương Tam nướng khối thịt cho hắn đầu cũng không quay lại một thoáng, một cái ngậm lên miệng, liền nhai đều không còn hứng thú. Ở bên cạnh hắn, đã thả 20 cây mấy mm thô, dài 5 mét thường nhỏ. Mọi người sững sờ nhìn hắn, đều bị hắn như vậy phát điên bình thường dáng vẻ sợ rồi. Vương Doanh Doanh nâng hoa quả bưng đến trước mặt hắn, muốn hắn mau ăn, cốt học giả đánh lướt nước, vừa đưa đến trước mặt hắn, còn không quên mạnh mẽ tập trung hắn bị thương cánh tay. Vương Dương hết sức chăm chú, lại xoa được rồi một cái, rốt cục cảm giác được eo chua đau lưng, hai chân tê dại, một duỗi người, xương cốt toàn thân khanh khách vang vọng. Loại kia cảm giác vô lực, để hắn không nhịn được hô to, nhanh cho ta hạ một mảnh nắp bên trong nắp bài cào cái mảnh. Dược là không có, thịt vẫn có. Hắn cùng gặm thịt nướng 300 khẩu, lại ăn mấy bản sau khi ăn xong hoa quả, cuối cùng trở lại một bình có chút ngọt sơ tuyển, rốt cục tại chỗ man huyết phục sinh, nhìn trên đất còn lại thật nhiều sợi, không nhịn được lại muốn đi xoa. Hắn mau áp chế lại điều kiện của chính mình phản xạ, đem sự chú ý chuyển tới cái kia 21 dễ, cái thành hình trên sợi dây. Hắn dự định đêm nay liền làm dễ, cái chân chính dây thường đi ra. Có thành hình dây thường nguyên hình, làm dễ, cái rắn chắc dây thường căn bản không khó khăn, Vương Dương trước tiên lấy ra ba cái, dựng thẳng bãi trên đất. Đem bên trái một cái ép đến trung gian cái kia một cái, càng làm bên phải một cái cũng ép đến bên trái cái kia một cái, sau đó đem trung gian nhiều trở về. Nói như vậy mọi người khả năng có chút ngất, đơn giản điểm nói, chói mái tóc. Mái tóc chói pháp mọi người hẳn là sẽ không quá xa lạ, Vương Dương dùng chính là phương pháp này. Sở dĩ sẽ dùng, còn phải kéo tới hắn trên tiểu học thời điểm, khi đó hắn quá bướng bỉnh, đem ngồi cùng bạn một cô nương mái tóc cho dài, cô nương kia cho khí khóc, đỏ mắt lên muốn hắn chói trở lại. Nhưng hắn một tiểu hài nhi làm sao chói mái tóc à, liền muốn gọi cái khác bạn học nữ hỗ trợ, kết quả nhân ra đều xem trò vui đây, ngồi cùng bàn con gái cũng không biết là không phải đánh bạc khí, liền muốn hắn chói. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là ở con gái một câu cú chỉ đạo hạ, giúp nàng chói lại mái tóc. Sau đó không biết sao, cô bé gái kia mái tóc lao tủng, lao muốn hắn chói, hắn lúc đó còn không mãn lẩm bẩm cái gì. Cho tới đến lúc sau, mỗi khi nhớ tới lúc đó, tràn đầy đều là lệ ai nhàn không nhiều lời nói, hắn chói lại một cái sau, lại cầm lấy ba cái đến chói, có ba cái như thế, liền ba cái cuốn lấy nhau. Rất nhanh, một cái hai ngón tay thô dây thừng liền chế tác xong rồi. Ở ánh lửa bên dưới, có thể nhìn thấy Vương Dương hưng phấn kích động trong ánh mắt, có thêm một tia thương cảm cùng phiền muộn. Văn Thanh bệnh lại phạm bảo. Chương 74, thế giới của họ mèo có cái thứ nhất dây thừng, Vương Dương không kiềm chế nổi tâm tình kích động, ở sáng sớm ngày thứ hai, liền lôi kéo cốt học giả đi tới khe thung lũng dưới một cây đại thụ, kiểm tra dây thừng nhiệt độ. Hắn phế bỏ thật một phen công phu để cốt học giả leo cây, sau đó đem dây thừng quăng đi tới. Cốt học giả tiếp được sau, lại phế bỏ thật lương kính, mới để hắn nhảy xuống. Hắn nhảy một cái, dây thừng liền nhiễu ở trên cành cây, bèo bèo đi xuống. Vương Dương nắm chặt dây thừng, chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đem mình hướng về trên trời để, bầu trời nhanh chóng giảm xuống, phảng phất không lại xa xôi. Vương Dương làm tốt chuẩn bị tâm lý, dự định sắp tới trên cây thì liền buông tay, nắm lấy cành cây, miễn được bản thân đụng vào cành cây. Ngay khi hắn đưa tay ra, nhanh phải bắt được cành cây thời điểm, cốt học giả rơi xuống đất, hắn bị trên sợi dây đại lực lôi kéo đến rất khó chịu, liền đem nhẹ buông tay. Đông một tiếng, Vương Dương mang theo tâm tình quái trá, cùng đại địa đến rồi thứ tiếp xúc thân mật. Xoa xoa phía sau lưng đứng lên, Vương Dương cau mày lẩm bẩm một câu, dây thừng rất rắn chắc. Dây thừng sắc thực rắn chắc, mặc dù là thô gia công, không có gì việc tinh tế, nhưng tốt xấu là thật nhiều điều cuốn lấy nhau, há có không rắn chắc lý lẽ. Vương Dương gia tăng chế tác dây thừng tốc độ, vì thế, hắn không tiến vào rừng rậm, mặc kệ Trương Tam huấn luyện, toàn tâm toàn ý chế tác, tình cơ mệt mọi thời điểm, đi ra ngoài giám sát khai khẩn vườn trái cây tiến độ. Chỉ trước mắt, lại là mười mấy ngày, mùa hè đến. Mùa hè là thoải mái nhất mùa, bình quân mười mấy nhiếp thị độ nhiệt độ, mặc kệ mặt trời bao lớn, dưới bóng cây đều là mát mẻ, trốn ở âm u bên trong hang núi, thậm chí sẽ có chút lạnh. Vương Dương liền ở trong hẻm núi có ánh mặt trời địa phương phơi nắng, xoa xoa dây thừng. Đến ngày hôm nay, hắn đã có 5 cái làm tốt dây thừng. Thế là không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn đã không có sợi. Hắn quyết định lại đi làm chút thực vật trở về. Tùy tung đại bộ đội, hắn đi tới tôi bên ngoài trô giao giới, ở phía trước chính là rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy. Mà theo bên phải đi vài bước, liền có thể đi tới chân núi, leo lên sơn. Hai con đường, hai trường hợp, lại là hai đạo lựa chọn. Vương Dương cảm thán, nhân sinh lại như cuộc thi, đều là không ngừng làm lựa chọn, sau đó bị những người khác chấm điểm. Hắn không nghĩ nhiều, liền hướng về bên phải chân núi đi đến. Nguyên nhân rất rõ ràng, 2 năm trước không phải chết rồi chỉ con cọp sao, lúc đó sói ở bên trái, lợn rừng ở phía trước, con cọp ở bên phải. Sói địa bàn bên trái, lợn rừng là rừng rậm nguyên thủy bên trong nô ra, con cọp chỉ có thể là ngọn núi này. Đều nói trong núi không con cọp, hầu tử xương đại bường, này không, Vương Dương đến rồi. Vương Dương mang theo gai xương một mâu các loại, chờ một loạt trang bị, ở chân núi nơi dừng lại. Mảnh này thực vật là kéo dài không ngừng, vì lẽ đó hắn ở đây khai thác. Cảnh giác một ngày trôi qua, rất bình tĩnh, cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện. Mấy ngày kế tiếp, Vương Dương đều sinh động ở chỗ này, mãi đến tận đem dưới chân núi thực vật đều thu hết, hắn mới ngước đầu nhìn lên trên núi. Trên núi thế giới cùng rừng rậm nguyên thủy so với, đối với Vương Dương tới nói không có khác biệt lớn, đều là xa lạ, đặc biệt là trên đất, cỏ dại rậm rạp, không có một con đường. Thế nhưng so với rừng rậm nguyên thủy tốt hơn nhiều địa phương ở chỗ, không có ngang eo cao thực vật ngăn trở dưới chân tầm mắt, bước ra một con đường đối lập thuận tiện. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu rồi thu gặt, liên tiếp lại là mấy ngày tưởng an vô sự. Hắn càng cắt càng đi tới, trong nháy mắt liền đến sườn núi nơi. Ngày đó, hắn lại đi trên đi rồi một điểm, chính cúi đầu cắt thực vật, đột nhiên một giọt chất lỏng nhỏ đến hắn trên lỗ mũi, băng băng, dính dính, có chút tinh. Rồi tay lần mò, dĩ nhiên là máu tươi. Hắn lúc này toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên, nổi lên hướng về bên cạnh chính là một lăn, thừa dịp lăn trong lúc đó, một tay cầm trụ một mâu, một tay cầm trụ rồi đá, làm tốt hai tay chuẩn bị. Lúc này mới ngẩng đầu lên hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bốn phía không có thứ gì, hắn liền hướng về trên xem, nhất thời kinh ngạc nhìn thấy, một con núi nhỏ dương càng treo ở cách mặt đất cao 4-5 mét trên cành cây, nơi cổ có một cái đáng sợ vết thương, mấy con ruồi ong ong ở cái kia nơi bay loạn. Nó đã chết rồi có một lúc, phía sau lưng cùng nơi cổ bị gặm đến không ra hình thù gì, tứ chi vô lực buông xuống, rất là máu tanh. Thấy chỉ là chết đi sân dương, không gặp nguy hiểm, Vương Dương an tâm đi, lau một cái trên gáy hắn, vạn phần kinh ngạc nhìn chằm chằm sân dương. Sơn Dương cũng không đặc biệt, nên trường ra sao còn trường ra sao, quái thì chắc ở, nó làm sao sẽ treo ở cao 4-5 mét trên cây. Khiêu hẳn là khiêu không được như thế cao, như vậy cũng chỉ có thể là bị mang tới đi. Vương Dương rất thẳng thắn, nếu là chính hắn muốn đem một con 100-200 cân động vật mang tới thụ, sẽ phi thường tốn. Có thể mang tới thụ, ngoại trừ trên đất vài loại, trên trời chim lớn cũng rất khả năng. Vương Dương không có suy nghĩ nhiều, xác định trên cây không có bất kỳ mai phục sau, quả đoán leo cây, đem Sơn Dương mang trở về rồi hay nói. Hắn vài bước lên tới cành cây, đánh đuổi con ruồi, đem Sơn Dương vác lên, chuẩn bị nhảy xuống. Có thể này không, túi đầu không quan trọng lắm, túi đầu xuống, sợ đến chấn động toàn thân. Chỉ thấy dưới cây chẳng biết lúc nào xuất hiện một con loại cỡ lớn miêu khoa động vật. Toàn thân vằn mạch lạc hoàng hắc giao nhau, một cái không dài không ngắn đuôi táo bạo khoảng chừng bung đậy. Thủ con mắt màu vàng, âm lãnh nhìn chăm chú lại đây, thỉnh thoảng hướng về phía sau chính mình miểu. Vương Dương tóc gáy săn sát, ám đạo gây go, con báo. Đây là một con báo, không phải, này không phải con báo, bởi vì con báo trưởng không được lớn như vậy. Đến tột cùng lớn bao nhiêu? Tứ đại miêu khoa động vật, con quặm, sư tử, hổ, báo. Con báo là hình thể một cái nhỏ nhất, mà trước mắt đây chỉ có bao lớn đây, ở cọp cùng sư tử trong đó là ở thời đại này con cọp cùng sư tử trong lúc đó. Có thể tưởng tượng được, này con thể dài 2 mét nhiều, thể trọng khả năng có 600 cân ra hỏa, tuyệt đối không phải con báo. Có thể cái tên này dài đến cùng con báo quá giống, trên người cũng là điểm điểm vằn, hoàng hắc giao nhau, nếu không là nó vằn không có hắc quyển, bên trong cũng không có điểm đen, Vương Dương đều coi nó là thành hổ. Nó há hốc miệng ra, miệng khó mà tin nổi mở rộng đến rất lớn, lộ ra hai cái răng nanh. Cái kia răng nanh dường như hổ nanh kiếm gần như trường. So với hổ nanh kiếm ngắn rất nhiều, sẽ không trở ngại đến há mồm cắn chết kẻ địch tuyệt chiêu. Vương Dương vũ mạnh đầu nhất thời không nhớ ra được đến cùng là cái gì vật chủng, lẽ nào là hổ nanh kiếm phân loại? Đoạn kiếm hổ nanh kiếm. Phân rõ mục đích, chủ yếu là đối với đối phương ghi chép, hiểu rõ đối phương hành vi, đương nhiên, quan trọng nhất chính là nó có thể hay không leo cây. Nó đưa ra hành động chứng minh, chỉ thấy nó một cái bay lên không nhảy lên, hiên trường thân thể tao nhã bay lên, vô cùng khủng bố dĩ nhiên không dự định leo cây, mà là xếp vào hỏa mũi tên, liền hướng Vương Dương bay tới. Nhảy đánh địch thiên rồi. Vương Dương căn bản không kịp nghĩ nhiều, cầm lấy một mâu liền hướng hạ đâm. Cái kia tự báo không phải báo ra hỏa cách thân cây có chút khoảng cách, không cách nào đánh thân cây mượn lực tránh né. Vương Dương vốn tưởng rằng nó tất thương không thể nghi ngờ, kết quả nó móng đuôi sắc bén bỗng nhiên mở ra, đâm này một thoáng, dĩ nhiên nắm lấy một mâu. Lần này nó mất đi trọng tâm, toàn bộ thân thể đi xuống, Vương Dương chỉ cảm thấy trên tay một mâu truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, tương tự trọng tâm bất ổn, chồng xuống liền ngã. Chương 75, tuyệt tích động vật. Vương Dương toàn bộ trọng tâm hạ xuống, đã bất ổn, hắn nhìn con kia như báo không phải báo ra hỏa mở ra giữ tận miệng lớn, có thể tưởng tượng đến mình tới trên đất sẽ bị nó mấy cái cắn chết. Ở nguy cấp này bên trong, hắn quả đoán bung ra một con nắm lấy một mâu tay, dùng cánh tay câu ở trên cành cây, dựa vào xoay quanh lực đạo, xoay chuyển thân thể, cuộn mình trụ cành cây. Hắn làm động tác này đồng thời, vẫn không có bung ra một mâu, hắn không xác định tên kia liệu sẽ co leo cây, không dám bỏ đi duy nhất trường vũ khí. Tên kia cũng chưa chết tử nắm lấy một mâu, phòng trừng dưới cái nhìn của nó, đem một con tinh tinh hoặc là hầu tự từ trên cây lấy xuống cơ hội rất nhỏ, đơn giản thả móng vuốt, vừa mới tiếp xúc mặt đất, lần thứ hai bắn lên. Vương Dương trước tiên phát hiện một mâu trên không có lực đạo, nhất thời nhận định tên kia lòng ra chảo, mau mau một lần nữa đứng ở trên cành cây, quay về tên kia lại đâm xuống. Lần này, hắn không có để mình tùy thời có sai lầm đi trọng tâm khả năng, một cái tay gắt gao khu trụ trên cành cây vết nước. Tên kia dở lại cho cũ, một chảo vỗ bỏ một mâu, hai cái móng đuốt gắt gao giam ở Vương Dương dưới thân trên cành cây, giữ tận trên mặt phát sinh khó chịu gầm rú. Ô hống nó âm thanh trầm thấp quái dị, so với sư tử âm thanh còn thấp, nghe lại như rách nát đàn bị ô lìn, khó có thể lọt vào tai. Vương Dương không có không thưởng thức âm nhạc, ở trong mắt hắn, loại này miêu khoa động vật quả thực nghịch tiên, dài đến lớn như vậy, lại còn có thể duy trì mạnh mẽ như vậy lực bộc phát, bình điệu nhảy lên 2 mét, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đây là ở động vật hình thể thiên đại niên đại, chính mình khái niệm bên trong 2 mét, không phải chúng nó trong mắt 2 mét. Hơn nữa cái tên này ở loại cỡ lớn miêu khoa bên trong toán tỷ lệ phối hợp, cũng như tòa núi nhỏ hổ nanh kiếm so ra, nó càng như là mã lạp tùng tuyệt thủ, thân thể hầu như không có sẹo lồi, hình thể cao to. Nhảy lên một cái, lực bộc phát 10 phần. Trước mắt cái tên này bị chính mình quấy dày một thoáng, chỉ đủ bắt được cánh cây, giấy rùa muốn bò lên, chính mình tự nhiên không thể để cho nó thực hiện được, quay về đầu của nó chính là một đâm. Tên kia quả đoán tùng chảo, thân thể hạ rơi xuống đất, không lại nhảy lên, mà là vài bước leo cây. Nó leo cây tốc độ dường như con báo, tựa như tia chớp, hào không đình trệ, nước chảy mây trôi, trong chớp mắt liền lên 3 mét. Vương Dương nghĩ thầm, để nó leo cây còn đến mức nào, chạy đến thân cây vị trí, đi xuống liền âm. Tên kia rụt đầu trốn một chút, rơi xuống mấy tấc, lại xông lên phía trên đến, Vương Dương cũng không hàm hồ, bảo vệ thân cây không ngừng mà đâm. Nó lại leo lên trên vài bước, lần này còn không chờ Vương Dương đem mâu đâm hạ, quả đoán nhảy một cái, chụp vào Vương Dương. Vương Dương biết nó nhảy đánh kinh người, rất sớm liền để phòng một tay, lúc này thấy nó nhảy một cái, quả đoán đâm hướng về hắn mềm mại bụng dưới. Không có bất ngờ, tên kia tay mắt lênh lẹ, vỗ một cái thân cây, vươn mình rơi xuống đất. Vương Dương chân tâm không nói gì, thời đại này động vật làm sao cũng biết này một chiêu, luyện qua. Bất quá coi như đối thủ khó chơi, Vương Dương vẫn là ổn hạ tâm tình, từ trong đầu tìm được phù hợp nó bóng người tên, Khủng Miêu. Khủng Miêu ở hiện đại đã tuyệt tích thời gian rất sớm. Khoảng trường sinh tồn ở 5 triệu đến 140 vạn năm trước, cùng hổ nanh kiếm chờ chút động vật tuyệt diệt thời gian không giống, hổ nanh kiếm hàng ngũ ở khoảng chừng 10 vạn năm trước đến 15 ngàn năm trước. Tuyệt diệt nguyên nhân không thể nào khảo sát, mà hổ nanh kiếm tuyệt diệt nguyên nhân đa số khí hậu hoàn cảnh biến hóa gây nên. Vương Dương rất sớm đã nghĩ đến, chính mình sẽ đối mặt chỉ có thể nguyên nguyên thủy động vật, bởi vậy ở mấy năm trước vừa ra đời đoạn thời gian đó, liều mạng về muốn những động vật này tư liệu. Khủng miêu sở dĩ tên bên trong mang cái miêu tự, tự nhiên là bởi vì tập tính cùng miêu tương tự, có thể leo cây, có thể hạ hạ, yêu thích ban đêm đánh lén, hầu như là phóng to miêu. Nhưng chính là như vậy một loại lên trời xuống đất không gì không làm được loại cỡ lớn dã thú, cũng đã tuyệt diệt. Rất khó tưởng tượng, nó nắm giữ cùng con báo xê xích không nhiều bản lĩnh, nắm giữ cùng miêu bình thường tập tính cùng cảnh giác, nắm giữ so với hổ nanh kiếm càng có tính dai răng nanh, vẫn như cũ sẽ tuyệt diệt. Nó duy nhất nhược điểm khả năng chính là tốc độ so ra không đủ nhanh. Võ hiệp giới truyền lưu một câu nói như vậy, thiên hạ vạn pháp, duy nhanh không phá, câu nói này đặt ở rừng rậm vẫn như cũ áp dụng. Cho dù ngươi thần công cái thế, diệu pháp thông thiên, có thể ngươi đánh không tới ta có cái gì dùng. Nói cách khác, Khủng miêu mỗi ngày nửa đêm đánh lén người khác là bị bức ép. Nó leo cây không còn báo nhanh, hạ hà không miêu linh hoạt, khí lực không có hổ nanh kiếm lớn, lực buộc phát không có con cọp sư tử kinh người. Nói dễ nghe một chút, cái gì đều hiểu sơ, hiểu sơ. Nói khó nghe điểm, bốn không giống. Nó hướng về toàn có thể tiến hóa, nhưng lại không biết thuật nghiệp có chuyên tấn công, không thể không nói là một cái bi kịch. Hơn nữa nó hình thể, thời kỳ gián băng còn sống được qua loa, vừa đến băng kỳ triệt để xong đời. Đương nhiên, lúc này cũng không phải làm động vật học thuật thảo luận thời điểm. Đối với người vượn mà nói, như vậy bốn không giống trái lại là thiên địch. Có chuyên gia suy đoán quá, phía nam người vượn ngay lúc đó thiên địch chính là khủng miêu. Vương Dương gặp phải thiên địch, sâu sắc hút vài hơi khí, từ trong đầu lóe qua tư liệu ở trong kết luận, cái tên này chính là đến ăn chính mình. Con kia chết đi núi nhỏ Dương phòng trường chính là bị nó mang tới thụ. Thật không nghĩ tới, chính mình đụng vào trên lưới thương. Nếu như là con báo cái kia còn nói được, con báo thể hình không tính biến thái, thấy người còn có thể nhiều lo lắng nhiều, chính mình đem núi nhỏ Dương bỏ lại đi, để nó ăn no, có lẽ sẽ tự động rời đi. Có thể trước mắt cái tên này tuyệt đối dự định ăn chính mình, không thể tránh khỏi, chỉ có thể suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp. Khủng miêu thấy mình so với hầu tử cùng tinh tinh còn khó dây hơn, leo cây không, liền thay đổi biện pháp, hướng về khác một thân cây bò tới, dự định nhảy qua đến. Chiêu này gấu chó đã từng dùng qua, Vương Dương lúc đó còn cố ý làm cái chiến thuật, suýt chút nữa một mình bắt. Hắn muốn dùng lúc trước phương pháp, đem trên cành cây tạc cái động, đem gai xương thụ ở bên trong, nó nhảy một cái lại đây, tự nhiên bị đâm lạnh đầu tim. Có thể hiện thực là, khủng miêu cũng không cần bò đến rất cao địa phương nhảy xuống, tương đồng độ cao, mấy mét khoảng cách dễ như ăn cháo. Vương Dương cũng không đủ thời gian tác động, hắn quyết tâm, hướng về khủng miêu vị trí đầu cành cây tới gần. Nếu không thể tránh khỏi, chỉ có thể chiến. Hắn dự định ở khủng miêu khiêu ở giữa không trung thời điểm, lợi dụng một mâu độ dài, cho nó tới đây sau một thoáng, khi đó nó bên người cũng không còn bất kỳ có thể đập đồ vật, không cách nào thay đổi trọng tâm, chính mình chỉ cần chảo thời cơ tốt, không bị nó móng đuốt vô bỏ một mâu là được. Khủng miêu lên cây, hướng về Vương Dương tới gần, nó thể trọng quá lớn, đầu cành cây bị nó ép loan, không cách nào đi tới phần cuối, nó liền ở 4 mét địa phương xa dừng lại, thân thể một khuất, trong giây lát nhảy lại đây. Nương theo nó gầm rú, nó phi ở giữa không trung. Vương Dương hai mắt lóe qua hết sạch, một mâu nâng lên, đâm hướng về nó móng đuốt đập không tới bắp đùi nơi. Phốc một mâu ung dung đâm vào bắp đùi của nó, máu tươi xỉ ra, Vương Dương tăng thêm lực đạo, đi xuống nhấn một cái, ở nó nhanh nhảy đến bên này cảnh cây thời điểm, đưa nó miễn cưỡng đè xuống, đùng một tiếng từ mấy mét trên không rơi trên mặt đất. Nó bò lên, đi rồi hai bước, cái kia cái bắp đùi căn bản không làm được gì, bò leo cây, lại trượt tới dưới cây, không cam lòng nhìn Vương Dương. Nó lại thử thật nhiều thứ, cuối cùng mới giận dữ rời đi. Vương Dương thấy nó đi xa, mau mau mang theo núi nhỏ Dương hạ thụ, suy nghĩ một chút, không có mang đi này con núi nhỏ Dương, tốt xấu là chính mình xông vào đối phương địa bàn, chính mình chỉ muốn cắt điểm thực vật về nhà, không muốn bạo phát càng to lớn hơn mâu thuẫn. Hơn nữa nhiều năm như vậy đến vậy không hạ sơn nguy hại quá người vợ, chính mình không cần thiết làm chuyện. Lưu lại núi nhỏ Dương cũng có thể làm cho nó bảo vệ, không dành truy chính mình, ngược lại chính mình còn muốn ôm một đại bó thực vật trở lại, cũng mang không đi. Nghĩ tới đây, hắn quả đoán mang đi thực vật, nhanh chóng về hang núi. Chương 76, lợn rừng mới là nhân vật chính lại vật hái một đống lớn thực vật, nói như vậy, Vương Dương hẳn là kế tục chế tác dây thừng mới đúng. Nhưng hắn nhưng không như thế nghĩ, hắn nghĩ, cái kia khủng miêu bị thương, hành động bất tiện, mấy ngày nay chọn thêm điểm. Nghĩ đến liền làm, hắn vọt vào trên núi một trận cuồng phong quét lá rụng, đem có thể nhặt đều cho hái, chỉ có điều vì tương lai cân nhắc, không có nhổ tận gốc, mà là chặn ngang cắt đứt. Hắn nhớ tới rất nhiều bụi cây loại thực vật chỉ còn dư lại dễ, cái cũng có thể sống, cây cao to loại liền khó khăn, không biết loại này thuộc về loại nào, ngược lại liền như thế giữ lại, không lo lắng. Hắn vừa nhặt, một vừa chú ý hoàn cảnh xung quanh, con kia khủng miêu quả nhiên lại xuất hiện, chỉ tiếc nó chân thương không được, hữu tâm vô lực. Lại hái một quãng thời gian, Vương Dương đem tinh lực chuyển đến chế tác trên sợi dây. Tiên tiến hậu hậu bỏ ra hơn một tháng, chờ hắn chế tác thật cây thứ 20 dây thường thời điểm, đã đến mùa hạ trung tuần. Lúc này đại khái chính là tháng 7 thời kỳ, khí trời chậm rãi chuyển hướng nóng bức, đừng xem trong rừng rậm đều là thụ, gió mát hiên ngang, kỳ thực rất muộn, cảm giác đặt mình trong ở phi thường không gian thu hẹp, đỉnh đầu bị mở mịt tám quang đè lên, khiến người ta thở không thông. Vương Dương ngược lại cũng không sợ muộn, hắn lấy ra 20 sợi dây bên trong 15 điều, trên đất hoành 5 cái, thụ 5 cái tương giao cùng nhau. Cụ thể dáng vẻ lại như tỉnh tự. Mỗi hai cái tương giao điểm, cũng chính là tỉnh tự bên trong hình vuông cao, đều chia làm 5 cm, trường cũng như thế. Tương giao địa phương đánh kết, liền thành một tấm bán thành phẩm võng. Sau đó ở mỗi cái dây thường đầu trói cái vòng tròn, dùng khác một sợi dây thường xuyên qua mỗi cái vòng tròn, liền chế tác được rồi một tấm thành phẩm võng. Chỉ cần đem sợi dây kia lôi kéo, liền có thể hình thành kịch truyền hình chúng mai phục nhân vật chính võng. Tấm võng này chính là một cái sống sờ sờ cạm bẫy, Vương Dương khó có thể ức chế tâm tình kích động, quyết định biểu diễn cho mọi người thấy, dạy bọn họ làm sao sử dụng loại này đơn giản an toàn cạm bẫy. Ngày nay sáng sớm, hắn liền dậy rất sớm, đánh thức mọi người. Mọi người thấy hắn xa cách nhiều ngày, rốt cục lần thứ hai xuống núi, đều có chút hưng phấn, thì thầm liền muốn đi vào rừng rậm. Vương Dương cũng không hàm hồ, nói đi là đi. Hắn mang tới võng, cùng mọi người tới đến bên phải rừng rậm. Vì bảo đảm lần này xuất hành có thu hoạch, hắn mạo rất lớn nguy hiểm, đi tới gần rừng rậm nguyên thủy đoạn đường. Hắn đem võng bằng phẳng tắt trên đất, hướng về internet thả một đống lớn hoa quả, thực vật, còn có mấy khối mới mẹ thịt. Sau đó mang theo liên tiếp võng trên sợi dây thụ, chọn dễ, cái rắn chắc cánh cây, đi vòng qua, sau đó nắm dây thừng, cùng mọi người đồng thời trốn ở mười mấy mét ở ngoài mai phục. Sợi dây này độ dài có sắp tới dài 20 mét, chính hắn đứng ở mọi người phía trước nhất, để năm cái khí lực đại người lớn theo chính mình nắm chặt dây thừng, sau đó lặng lặng chờ đợi. Người lớn tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng cũng rõ ràng nơi đây rất nguy hiểm, không dám nói lời nào, cảnh giác quan sát bốn phía. Trong rừng cây lặng lẽ, không nghe được một điểm âm thanh, rừng rậm nguyên thủy ngột ngạt tàn khốc, bầu không khí đã cảm hóa đến biên giới. Trên đất thiếu rất nhiều hỗn độn bụi gai, nhiều hơn một chút thấp bé thực vật cùng hoa dại, phiến lá cùng đóa hoa lít nha lít nhít, vì là săn mồi giả cùng bị bắt thực giả cung cấp đông đảo công sự. Bất kể là động vật gì, đều có thể ung dung tìm tới tuyệt hảo điểm ẩn nút, nhưng cũng đồng dạng, để chúng nó càng thêm khó có thể phát hiện con mồi cùng thiên địch. Đối với một ít khứu giác nhạy cảm những động vật tới nói, tương tự gia tăng rồi độ khó, rừng rậm nguyên thủy bên trong hơi nước rất nặng, mục nát mùi khó có thể thông qua tầng tầng nằm dày đặc lá cây, trường kỳ bao phủ bên dưới, đại đại lẫn lộn mũi độ bén nhạy. Trọng yếu nhất là sẽ sản sinh với thân thể người có độc trướng khí. Có cú ngạn ngữ nói, hấp một trong khẩu, chí tử giả 10 tất 4, nam. Nói chính là hút một ngụm trướng khí, 10 cái tử 5 cái. Đương nhiên, trong đó có khuyết đại thành phần, hút một ngụm không lợi hại như vậy, hấp cái 10 ngày nửa tháng cũng là gần đủ rồi. Trướng khí như vụ như thế, thăng ở trên bầu trời còn có thể có màu sắc, cái kia tình cảnh lại như là thần linh ẩn dấu ở Vân Sơn vụ phòng trong, rực rỡ hào quang. Vương Dương đối với tiến vào rừng rậm nguyên thủy vẫn rất cẩn thận, không chỉ có bởi vì bên trong tình thế càng thêm khốc liệt, mở mịt trướng khí cũng là một đại sắc cơ. Cũng may hắn không có ở vùng này phát hiện hình thành trướng khí dấu hiệu. Lúc này rừng rậm nguyên thủy bên trong lặng lẽ, tình cờ có một ít động vật nhỏ gì rào đi ngang qua, nhìn thấy trên đất có đồ ăn cũng rất cẩn thận, dễ dàng không lên trước. Đều nói chết no gan lớn, chết đói nhát gan, một ít gan lớn động vật nhỏ, tới điêu cái trái cây liền chạy, Vương Dương chỉ muốn chào đại, cũng không có bại lộ hành tung. Đúng là người lớn dục giả dục dịch, nhìn một khối lại một khối thịt nướng chạy tới chạy lui, còn điêu đi rồi thơm ngọt hoa quả. Đang lúc này, phía trước một cái đại trong bụi có một trận lún, xuất hiện hai con đại lợn rừng, một con heo rừng nhỏ. Nhìn dáng dấp chúng nó là đang đi tuần, đi một điểm khoảng cách liền lưu một chỗ ngủ nước. Đột nhiên, chúng nó nhìn thấy bên này dưới cây lớn có ăn ngon hoa quả, có thích ăn thực vật, còn có mới mẹ thịt. tam đôi mắt nhỏ nhất thời trận lên sáng như tuyết sáng như tuyết, chảy ngụm nước ngốc tại chỗ. Lỗ lỗ con kia to lớn nhất công chư quan sát bốn phía một cái gì cũng không thấy, tròn tròn mũi hơi nhún, tựa hồ nghe thấy được mọi người khí tức, có chút do dự, giơ lên móng do dự, không dám hạ xuống. Mặt khác hai con hiển nhiên cũng nghe thấy được, chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía. Vương Dương bên này, xua đuổi giả đã không kiềm chế nổi, muốn vòng tới chúng nó phía sau xua đuổi. Nhưng hắn mới di chuyển một bước, liền bị Vương Dương một trường để lại. Vương Dương hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm ba con lợn rừng trong lòng độc thầm, đến đây đi, mắc câu đi, vì tham ăn trả giá thật lớn đi, dùng các ngươi máu tươi, thư đến tả phần đầu tiên cảnh cáo hậu nhân đồng thoại đi. Lợn rừng rất cảnh giác, chúng nó thông minh không thấp, không giống trong truyền thuyết như vậy buồn, nhưng tình thương không cao, khá là kích động. Chúng nó có thể ở sau khi bị thương sẽ liều lĩnh tức giận, nhưng cũng sẽ không quên sinh tồn cần phải cẩn thận bản năng. Chương 77, phương pháp tạo lửa của tộc ý rồ quả có dây thường chế tác cả bẫy, có thể giảm mạnh cùng con mồi chính diện giao phong, hạ thấp bị thương thậm chí tử vong xác suất, đồng thời có thể đại đại tăng lên đi săn tỷ lệ thành công, chỉ cần lôi kéo võng, liền tuyệt đối chạy không được. Mở rộng là khẳng định, Vương Dương ở sau khi mấy ngày bên trong, mỗi ngày dẫn bọn họ đi vào, để bọn họ nhìn một lần lại một lần thao tác quá trình. Thậm chí lấy thân thử nghiệm, đi vào cả bẫy, để bọn họ đem mình kéo đến. Bọn họ ở phương diện này học được rất nhanh, không phí bao nhiêu thời gian sẽ. Hiện ở tại bọn hắn có thể một đội người năm một mâu, kế tục sử dụng xua đuổi chiến thuật, khác một đội người lợi dụng dây thừng cả bẫy. Có dây thừng cái kia một đội, thường thường có thể càng ổn định thu được con mồi. Chế tác khác một chiếc võng là phi thường tất yếu. Nhưng Vương Dương tạm thời từ bỏ ý định này. Dù sao lại nhặt thực vật, phải đến người khác địa bàn, khủng miêu tuyệt đối không vui. Vương Dương từng thử, hắn trở lên sơn thời điểm, gặp phải khủng miêu vây đuổi chặn đường. Hơn nữa hiện tại đồ ăn thu được lượng thực sự là có chút lớn, một ngày đến hai ngày, hoa quả cùng loại thịt cũng không tốt bảo tồn, ngoại trừ phơi khô ở ngoài, thường thường phát sinh mục nát tình huống. Vương Dương rất không nói gì, một khi sức sản xuất tới, cảm giác nhân khẩu liền không đủ. Nhân khẩu cũng xác thực không đủ bây giờ phát triển, người lớn muốn đi săn mồi, lũ bạn bè chậm rãi khai khẩn vườn trái cây, tiến triển chậm chậm. Nhặt thực vật, lấy sợi, xoa dây thường chờ chút một loạt công tác đều được bản thân một người làm, bận tối mày tối mặt. Chính mình cũng không thời gian đi nghiên cứu những thứ đồ khác, nói thí dụ như bên trong cốc càng trồng càng mãn đại gỗ, thế nào cũng phải muốn chút biện pháp lợi dụng đi. Nắp nhà là không thực tế, tạo bò gỗ ngựa gỗ là không thể, nghiên cứu ra máy bắn đá, tựa hồ đang đại thụ nằm dày đặc trong rừng rậm không có gì dùng. Cung tên cũng có thể ngấp lại, hiện tại có thể bắt được lợn rừng trên người gân có thể đem ra lợi dụng một chút, tăng mạnh một thoáng cong lưng, dây cung coi như không thể dùng có giãn đại vật liệu. Nhưng muốn hắn từ một gốc cây cao mười mấy mét đại gỗ trên, lấy ra một đoạn ngắn thuộc về cong lưng bộ phận, quá tiêu hao thời gian tinh lực, hắn tạm thời sẽ không đem thời gian hoa ở trên mặt này. Hiện tại muốn làm, vẫn là làm thêm vài tờ võng, dùng hết khả năng ăn no, dù cho lãng phí đều không liên quan. Thịt nát quá mức cầm cho ăn hổ này kiếm. Nói đến nói đi vẫn là nhân khẩu có ít, cứ việc người lớn ở nhàn hạ thời điểm nỗ lực tạo người, vẫn là có vẻ quá chậm. Vương Dương suy nghĩ hồi lâu, quyết định trước tiên thay đổi hiện hữu công cụ, lấy hỏa công cụ. Mọi người đều biết, những động vật đều sợ hỏa, cầm trên tay cái chùy, đối với chúng nó có rất lớn lực uy hiếp, nghiên cứu ra một cái thuận tiện mang theo, đồng thời có thể nhanh chóng nhóm lửa công cụ có vẻ rất là trọng yếu. Trước không có dây thừng, không tốt phát triển, hiện tại có dây thừng, vậy thì có thể muôn màu muôn vẻ phát triển. Liên nói thí dụ như lấy hỏa, trước là nhân công lấy hỏa, dựa vào một đôi tay mạnh xoa, không có nửa phần kỹ xảo, lui gần chết mới sinh ra châm lửa tinh. Hiện tại có thiên vạn loại biện pháp. Nói thí dụ như dân tộc Lê đánh lửa, tìm một cái bốn lượn cây nhỏ cảnh hoặc là một côn, hai con buộc lên dây thừng, biến thành một tấm tương tự cùng con vật nhỏ, sau đó dùng dây thừng đem lấy hỏa một côn nhiêu trên vài vòng, trước sau kéo động, một côn liền sẽ tự động xoay tròn lên. Hình dung như thế nào món đồ này đây? Nhị hồ mọi người biết chưa, cái kia tình cảnh lại như kéo nhị hồ. Vương Dương rất muốn thử một chút kéo nhị hồ, nhưng đáng tiếc không có màu đen kính mắt. Hắn quyết định vẫn là lợi dụng phương pháp lấy lửa của người Ý đồ quả. Loại này lấy hỏa phương pháp hiệu suất cao, có thể nói thời kỳ đồ đá kinh điển. Chế tác lên cũng là tương đương đơn giản. Đem lấy hỏa cái kia cây côn gỗ đỉnh xuyên một cái động, nắm hai sợi dây thường đi xuyên qua đánh kết, cuốn quanh trụ một côn uốn lượn hạ xuống. Sau đó lấy một cái nho nhỏ nhánh gỗ, ta tả, trùng, thiếu ba cái động, một côn xuyên qua trung gian một cái động, cuốn quanh thật hai sợi dây thường phân biệt xuyên qua một cái khác động, lại thắt cố định. Chế tác tới đây, liền hình thành một cái bán thành phẩm, cái này bán thành phẩm kỳ thực đã có thể dùng. Tay đặt ở có ba cái động nhánh gỗ trên, dây thường bị lôi kéo sau khi đi xuống kéo dài, gậy bởi bị cuốn quanh, lúc này sẽ liên quan nhanh chóng chuyển động. Đồng thời bởi quán tính điều động, nguyên bản hướng về hữu quấn quanh dây thừng đã biến thành đi phía trái quấn quanh, nhánh gỗ sẽ tự động bay lên đến, nhóm lửa người chỉ cần ung dung lặp lại liền có thể làm được. Vương Dương nhớ tới hắn khi còn bé có một cái món đồ chơi, đem dây thừng một con lôi kéo, dây thừng sẽ phát sinh vụ vụ âm thanh, dùng chính là cái nguyên lý này. Đương nhiên, sở dĩ nói nó là bán thành phẩm, còn thiếu tăng tốc độ khí, không có gia tốc khí, quán tính sức mạnh sẽ nhược rất nhiều, khó có thể đạt đến lý tưởng bên trong. Gia tốc khí cũng rất đơn giản, chính là một cái hậu 1 cm hình tròn tiểu mảnh gỗ. Hắn bỏ ra gần như một ngày, rốt cục làm cái ra dáng công cụ. Sát trời đã tối, người lớn mang về ngày hôm nay con mồi, lại là một con tinh tráng lợn rừng. Lũ bạn bè rất vui mừng vây quanh ở người lớn bên người, nhìn lợn rừng hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất đã thấy thơm ngát thịt nướng, trợn mắt lên chảy ngụm nước. Lũ bạn bè vô cùng mới mẻ đi lấy võng, bị xua đuổi giả nghiêm túc đẩy ra, cẩn thận từng ly từng tí một đem võng ôm vào trong ngực, chỉ lo tiểu hài tử đem võng làm hỏng. Vương Dương bị xua đuổi giả lần này thần dữ của động tác chọc cho cười ha ha, rất là hài lòng. Có con mồi, tự nhiên cần đổ tể nhóm lửa. Hắn cầm cẩn thận thạch đao, gian nan cắt ra lợn rừng, mọi người vì hắn tránh ra một điểm không gian. Hắn tận lực gỡ xuống hoàn chỉnh ra, sau đó rút gân, cuối cùng mới nhóm lửa. Nhóm lửa công tác cần hai người phối hợp, thường thường đều là cha mẹ hắn đi làm. Lần này cũng không ngoại lệ, cha mẹ hắn lấy ra lấy hỏa công cụ, chuẩn bị nhóm lửa. Hắn cầm mới vừa chế tác thật công cụ, tồn ở một bên, sau đó kêu vài tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây. Mọi người đi tới, nhìn hắn, sau đó nhìn tân lấy hỏa công cụ, rõ ràng Vương Dương lại làm ra mới mẹ trò chơi, rất là cẩn thận nhìn. Vương Dương cùng cha mẹ hắn đồng thời bắt đầu nhóm lửa, hắn muốn cho mọi người rõ ràng biết được tân công cụ có thể một người sử dụng, đồng thời hiệu suất càng cao hơn. Hắn bắt đầu thực hiện, một côn bị dây thừng kéo, xoay tròn, sau đó kéo dây thừng, kéo nhánh gỗ, Vương Dương liên tục xoay tròn xong lại kéo nhánh gỗ. Vù vù tiếng ma sát cấp tốc vang lên, một côn xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, thời khắc đều không ngừng nghỉ. Mà cha mẹ hắn bên kia, mỗi xoa mấy phút, đều muốn biến thành người khác kế tục, lấy bảo đảm kéo dài không ngừng ma sát. Sau 10 phút, Vương Dương lấy hỏa công cụ bốc lên khói xanh, mọi người trợn to hai mắt nhìn, khó mà tin nổi quan sát. Chỉ thấy khói xanh càng ngày càng nhiều, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, Vương Dương cha mẹ trực tiếp dừng lại lấy hỏa động tác, sững sờ nhìn chằm chằm cái kia công cụ. Xì xì một đốm lửa từ tàu khẩu tiên đến trên lá khô, sau đó càng nhiều hỏa tinh tiên bắn ra. Mẫu thân của Vương Dương đội vàng đem một đống cỏ khô che lên đi, cũng không lâu lắm, một đám lửa nhanh chóng thoăn lên, chiếu vào mọi người dại ra trên mặt. Hô thật nhanh, hẳn là rút ngắn chí ít một nửa thời gian. Vương Dương đứng lên, hết sức hài lòng. Ô ô, mọi người mừng như điên gọi lên, dồn dập chen lên đến muốn thử một chút, mấy cái tiểu đồng bọn đều bị chấn ngã, vẫn cứ chấp nhất từ người lớn dưới khố chen tới. Muốn nói nhanh nhất vẫn là xua đội giả, hắn một cái chen tách những người khác, một cái ngư dược liền đem công cụ ôm vào trong ngực, mặc kệ bao nhiêu người kéo hắn đều không tha. Vương Dương thấy buồn cười, cái tên này cũng thật là thần dữ của. Chương 78, động vật sẽ không lịch thiên, mọi người đối với hỏa đã không xa lạ gì, cho nên đối với tiểu mới lấy hỏa công cụ hết sức tò mò, đều muốn đem ra tự mình thử nghiệm. Vương Dương cũng không để ý tới, mà bọn họ cái này tiếp theo cái kia sử dụng. Mỗi khi bọn họ một thân một mình hoàn thành nhóm lửa quá trình sau, đều sẽ không nhịn được phát sinh mừng như điên tiếng kêu. Chờ bọn hắn toàn tường thử, đã đến nửa đêm, dồn dập vây nốt Vương Dương, trịnh trọng cầm cẩn thận lấy hỏa công cụ cho hắn. Tình cảnh rất yên tĩnh, từng đôi mắt xem hết hắn, bầu không khí bị khiến cho có chút long trọng. Vương Dương đã quen loại này hình ảnh, mỗi khi hắn chế ra cái gì tân đồ vật, bọn họ đều có vẻ rất hưng phấn, sau đó sẽ sững sờ nhìn mình. Mà mỗi khi lúc này, hắn tổng hội rất chăm chú biện giải, ta không phải người hỏa tinh, không phải. Có tân công cụ, đương nhiên phải bọn họ rõ ràng làm sao chế tác. Liền Vương Dương ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lần thứ hai vận hái thực vật, chế tác công cụ lấy lửa của người ý đồ quả cần thiết dây thừng không cần rất thô, xa xa không đổi kịp một chiếc vong tiêu hao, vì lẽ đó cũng không thể nói là mạo hiểm. Hắn nhặt một chút sau, liền đem chế tác quy trình giao cho Trương Tam. Trương Tam có một chút là Vương Dương phi thường yêu thích, hắn sẽ không phát ra bất kỳ nghi vấn nào. Không giống hiện đại tiểu hải tử, nhìn thấy ngươi làm như vậy, còn phải hỏi ngươi tại sao. Muốn biết ở niên đại này xem như là hàng xa xỉ đi, đối với những thứ không biết bọn họ rất ít nghĩ tới thăm dò, càng nhiều là tránh né. Mà đối với đã nắm giữ đồ vật, tỉ như dịch lạc khôi tộc thức lấy hỏa công cụ, bọn họ chỉ biết là nghe theo có thể để hiệu suất cao, ai quản ngươi liên lụy đến cái gì thưởng thức vật lý. Chế tác thêm cái lấy hỏa công cụ, theo Vương Dương là chiều hướng phát triển, tốt nhất có thể mỗi người phân phối một cái, dù sao hỏa diễm có thể kinh sợ cái khác động vật. Liền Trương Tam sinh hoạt hàng ngày bên trong, lại thêm một người tân nội dung. Hắn là từ khai khẩn vườn trái cây bên trong nhân thủ chụp đi ra, vườn trái cây bên kia khẳng định tiến triển khẳng định lần thứ hai biến chậm. Vương Dương đi dò xét một thoáng vườn trái cây, phát hiện lũ bạn bè cũng chỉ khai thác 50 mét vuông đất trống, thêm vào trước tổng cộng cũng sẽ không đến 100 mét vuông vườn trái cây diện tích, phi thường nhỏ hẹp, tương đương với một gian nhà. Điều này cũng không có cách nào, mạnh mẽ nhất sức lao động đi hết đi săn, bọn họ có thể làm được như vậy, Vương Dương đã rất vui mừng. Hiện ở mảnh đất trông này bên phải, sớm chút thời gian trồng xuống hạt giống đã nảy mầm, trưởng thành mấy chục cm cao mầm cây nhỏ, mềm mại chi nhánh trên điểm đầy xanh tươi, lại có thêm 2-3 năm, liền có thể dài thành đại thụ. Thời gian không đáng người, phát triển vẫn không thể đình trệ. Vương Dương bên người dẫn theo một cái lấy hỏa công cụ, lên núi. Mục đích có hai cái, một là vận hái thực vật, hay là nhìn hỏa diễm lực uy hiếp đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn vừa lên đến sườn núi nơi, liền lập tức điểm nổi lên hỏa, đem hai cái củi khô phóng tới thiêu đốt lá khô bên trong, dẫn đốt cây đuốc. Sau đó cẩn thận chú ý bốn phía. Cây đuốc đùng đùng vang vọng, hắn đứng ở một cây đại thụ xa 4-5 mét, khoảng cách này có thể làm cho hắn tốc độ nhanh nhất leo lên, tránh né phần lớn nguy hiểm. Bốn phía lặng lẽ, tương đương yên tĩnh. Hắn đang chờ đợi, khủng miêu nên mau chóng xuất hiện. Rất nhanh, nương theo tiếng sàn sạt vang lên, Vương Dương toàn thân rồn bảo. Hắn cùng khủng miêu đã dây dưa nhiều lần, đối với khủng miêu tập tính hiểu rõ vô cùng. Nó đặt chân phi thường hình, trên căn bản sẽ không phát ra âm thanh, có tiếng hưởng nhưng là thân thể nó ma sát quá thảo diệp, không lắng nghe hầu như sẽ cho rằng là phong thanh. Đồng thời mấy lần dây dưa cũng làm cho Vương Dương nhớ tới trước một chuyện. Vậy còn là hắn cùng hổ nanh kiếm đánh chỉ cựu chiến một cái nào đó buổi tối, có cái động vật lặng yên không một tiếng động tới gần đến 10 mét vị trí, cặp mắt kia chính là nó. Điểm này không có bất kỳ nghi vấn nào, tổng hợp phụ cận loại cỡ lớn động vật, chỉ có nó phù hợp điều kiện. Âm thanh chậm rãi tới gần, Vương Dương cũng nghe ra là bên phải phương hướng, liền hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia nơi. Chỉ thấy khủng miêu một đôi mắt dọc đang gắt gao nhìn chằm chằm bên này, không ngừng tìm đại thụ làm công sự, đường cong tới gần. Khi nó phát hiện Vương Dương ánh mắt chính chừng chừng nhìn chằm chằm nó thì nó rõ ràng chính mình bại lộ, gào thét bỏ ra. Vương Dương nắm thật chặt trong tay rồi giáo cây bước, không nhúc đích. Khủng miêu tốc độ không nhanh, nhưng này là so ra, hô hấp, nó đã chạy đến khoảng cách Vương Dương mười mấy mét nơi, thế không giảm, nhìn dáng dấp không nhìn cây đuốc. Vương Dương lấy làm kinh hãi, thư trên không phải nói động vật đều rất sợ hỏa sao, cầm một cái cây đuốc liền có thể làm cho sói hoang cẩn thận từng ly từng tí một bồi hồi, hắn cố ý cầm hai cái, làm sao khủng miêu không sợ. Hắn không dám kinh thường, vung cánh tay hóp bụng, làm cái ném mạnh cây đuốc giả động tác, nếu như khủng miêu vẫn cứ coi trời bằng vùng xông lại, chính mình liền lập tức bỏ lại cây đuốc leo cây. Khủng miêu vừa thấy Vương Dương động tác, nhất thời một cái hướng ngang lăn lộn né tránh, đứng dậy vừa nhìn, phát hiện Vương Dương cũng chưa hề đem cây đuốc ném lại đây, không khỏi thẹn quá thành giận giống to. Có thể nó cũng bèn bèn là giống to, không còn dám điên cuồng xông lại, một bước ba dừng lại tới gần. Vương Dương thấy nó e ngại, thầm nghĩ cũng còn tốt, chỉ cần sẽ sợ, liền nói rõ còn có đọ sức chỗ trống. Hắn lần thứ hai làm một cái ném mạnh giả động tác, khủng miêu sợ đến sau này nhảy một cái, mở ra miệng rộng gầm nhẹ. Hắn lại làm một cái, khủng miêu lại là trốn một chút. Nếm trải ngon ngọt Vương Dương, đơn giản liên tục lại làm mấy lần, khủng miêu chỉ có thể liều mạng tránh né, không dám dính lên nửa điểm hỏa diễm. Liên né mấy lần, khủng miêu bị làm cho càng ngày càng nộ, rốt cục một thoáng đánh tới. Vương Dương mí mắt giật lên, run tay một cái cây đuốc tinh chuẩn bứt ra, lập tức đánh vào khủng miêu trên người. Xì xì nó bộ lông nổ hỏa liền, thiêu ra một luồng khói đen. Nó bị ngọn lửa năng đến lăn lộn trên mặt đất, Vương Dương thấy nó kẽ hở mở ra, nhất thời ác hướng về đạm một bên thăng, một tay nắm cây đuốc, một tay cầm ra một mâu, quay về khủng miêu phóng đi. Hắn tay trái nắm lửa ở trước người múa tung, tay phải đem một mâu để đến đỉnh đầu, chuẩn bị cho khủng miêu đả kích nặng nề. Khủng miêu lúc này bị năng đến trong lòng sinh ra sợ hãi, nhìn cái kia gào thét mà đến hỏa diễm, mau mau đứng dậy bỏ chạy đến mấy chục mét ở ngoài, rất xa nhìn Vương Dương. Vương Dương không có bảo chỗ chết truy, hắn nhặt lên trên đất cây đuốc, một lần nữa nhen lửa, quay về khủng miêu hung ác gào thét. Khủng miêu cũng lấy gào thét đáp lại, nhưng là không có tới, nhìn một chút trên lưng mình bị năng đến đen xì vết tích, chậm rãi lui về phía sau. Cũng không lâu lắm, nó rời đi Vương Dương tầm mắt. Vương Dương xoa xoa trên đầu hãn, lòng vẫn còn sợ hãi thở phào. Vừa nãy rất nguy hiểm, nếu như khủng miêu thật sự có thể nhẫn nhị ra lông bị thiêu nguy hiểm nào tới, chính mình liền chơi không vui. Cũng may động vật chính là động vật, lại nghịch thiên cũng vẫn là động vật. Thấy khủng miêu đi xa, Vương Dương vẫn cứ không dám lỏng lẻo tâm thần, lại quan sát một trận, xác định khủng miêu không ở bốn phía, mới bắt đầu vận hái thực vật. Sau khi trong một quãng thời gian rất dài, Vương Dương đều sẽ mang theo hai cái củi khô lên núi, khủng miêu ở lúc đầu một quãng thời gian bên trong, vẫn là sẽ ra tới cùng hắn giằng co. Đến sau đó, phát hiện Vương Dương cũng không ở địa bàn của nó săn bắn, liền dần dần không nhìn hắn. Vương Dương chính mình cũng rõ ràng, chỉ cần bất hòa nó sản sinh tuyệt đối xung đột lợi ích, liền có thể an tâm vận hái chính mình cần thiết thực vật. Nếu là phát sinh xung đột, nói không chừng muốn đem nó giết chết. Tình huống như vậy vẫn kéo dài đến trời thu đến, Vương Dương đem sườn núi trở xuống thực vật toàn lấy sạch, sườn núi trở lên vị trí còn có một chút, hắn không có mạo hiểm đi tới, mà là chuyển hướng rừng rậm nguyên thủy. Trước Vương Dương liền suy đoán quá, rừng rậm nguyên thủy tối ních lại gần mình địa bàn khu vực, là lợn rừng hoạt động khu vực, tạm thời nói là chúng nó địa bàn. Vương Dương liền ở vùng này khai thác thực vật. Tình huống như vậy vẫn kéo dài đến mùa đông mới dừng lại. Chương 80, hàng năm tổng kết, bên web kia tác giả đánh lộn thứ tự, mình vẫn để theo bên kia để dễ theo dõi, anh em thông cảm không có chat 79 nhé, mùa đông đến, Vương Dương ăn mặc chư áo khoác già, hổ áo khoác già, sói áo khoác già, dương áo khoác già chờ chút áo khoác, đi ở đầy trời tuyết bay thế giới màu bạc bên trong, nhìn phương xa, đóng vai cô độc sói. Gào gừ hắn hô lên câu này sau, nhất thời cảm thấy tâm tình khó chịu, chính mình học sói chu học được như thế như, một mực không thể nói tiếng người. Hắn phiền muộn đá lên hoa tuyết, tuyết trắng nhẹ nhàng tung tóe lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đạp lên kẹt 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 nhịp điệu, đi tới khe thung lũng. Nơi cốc khẩu trắng loá như tuyết, dày đặc tuyết động trải trên mặt đất, phảng phất đại địa cao lớn lên, thế giới biến ải. Từng cây gầy yếu tiểu cây ăn quả ở trong gió rét khẽ đung đưa, muốn run hạ thân trên cái kia quấy nhiễu người tuyết bay, có thể nó động lại động, tuyết bay nhưng là chưa từng gián đoạn rơi xuống người nó, cười hì hì lấy nó làm trò cười. Mảnh này rốt cục đạt đến 100 mét vuông tiểu vườn trái cây, lúc này đã đủ loại cây ăn quả, chúng nó bởi vì gieo thời gian, có được hoặc cao hoặc thấp. Cao sắp có Vương Dương cao, ải mới đến Vương Dương eo, bị tuyết động che phủ nắp, lại như vừa chui ra thổ nhưỡng mầm cây nhỏ. Vương Dương đi lên trước, giúp chúng nó vớt ve đè lên tuyết động, ước mơ tương lai ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở tình cảnh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vui vẻ. Hắn nghĩ tới chính mình vừa ra đời thời điểm, trong lòng tối ngóng trông mục tiêu chính là không bị dã thú tàn nhẫn ăn đi. Sau đó từ từ biến thành nắm giữ mảnh đất nhỏ, có thể cùng bạn già lẫn nhau tựa sát ngồi ở trên đỉnh núi, vui sướng hát vang, đẹp nhất bất quá tà dương hồng. Mãi đến tận hiện tại, cũng có, vườn trái cây cũng có, dây thừng cũng có, bị dã thú ăn đi tỷ lệ là phi thường tiểu nhân, nhỏ bé, an hưởng tuổi già tỷ lệ là đại đại. Tựa hồ không phế khí lực gì liền đem mục tiêu thực hiện. Trước vẫn bận lục liên tục nghĩ làm sao phát triển, nguyên lai từ lâu trong lúc vô tình, hoàn thành đã từng xa không thể gợi giấc mơ. Cẩn thận ngẫm lại ngược lại cũng đúng là, chính mình đem mỹ hảo thanh xuân toàn bộ ném tiến vào, trả giá rất nhiều nỗ lực cùng mồ hôi, làm sao cũng có điểm báo lại. Xem ra thiên đạo thủ cần câu nói này quả nhiên không sai. Nhưng có khác một câu càng thêm ý nghĩa sâu xa, lòng tham không đáy. Người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Vương Dương không vừa lòng. Là một người thâm niên cách mạng tráng sĩ, hắn căn cứ một viên hoặc là không yêu, hoặc là liền yêu đến oanh oanh liệt liệt lãng tử tình cảm. Quyết tâm ở nguyên thủy sinh thái lịch sử bác sĩ viện ở giáo trong lúc, đem nước, trí, thể, đẹp, lao năm hào phóng diện phát triển toàn diện, tranh thủ ở bắt được tốt nghiệp hồng sách vợ đồng thời, vừa ở vào xã hội liền đại sát tứ phương, vậy mực họa ra một tiếng hót lên làm kinh người cảnh sát trắng lệ. Vì sao như vậy lung ta lung tung hình dung? Có thể như thế đến xem, hắn hiện tại chỉ có, chỉ có bánh mì, liền nhà đều không tạo được, sao được cùng nhân gia cô gái chào hỏi. Huống hồ cách mạng, vũ khí là tiền vốn, hắn hiện tại trang bị lại như là năm đó Vương Bát Hổ, một con toy tiếp tục đánh, kẻ địch không chết hai cái, kẻ địch máy bay đại pháo đánh tới, chính mình nhưng không chống đỡ được. Vũ khí phương diện vẫn là quá yếu, cả bấy dù sao cũng là lén lén lút lút đồ vật, vạn nhất ngày nào đó bầy sói phát rồ, đột nhiên muốn cùng mình tử khái, chính mình lấy cái gì chống đối? Cũng hoặc là mới tới một đám thế lực xâm lấn, chính mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tổn thất khẳng định nghiêm trọng. Hắn đối với tương lai tình thế nhưng là muốn đến rõ rõ ràng ràng, chính mình bộ lạc sức sản xuất tăng lên trên, tỷ lệ tử vong hạ thấp, nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Nhân số tăng nhanh, mang ý nghĩa tài nguyên tăng nhanh, do đó dẫn đến địa bàn mở rộng. Loại này chậm rãi phát triển lên xung đột lợi ích, sớm muộn có bạo phát một ngày, sớm cho kịp kiến tạo nhiều loại vũ khí là chuyện tất nhiên. Bất quá lúc này không đổi, liền tình huống trước mắt đến xem, một trong vòng 2 năm sẽ không có cái gì đại xung đột, chính mình không cần thiết hướng về bầy sói vị trí bên trái trên núi xung vào, ta có thể đi bên phải cùng rừng rậm nguyên thủy mà, có phải là cây hồng đến chọn mềm nắm. Ngược lại mặc kệ tương lai sẽ trở nên làm sao rối tinh rối mù, cũng không ngăn nổi Vương Dương lúc này vui sướng. Gào gừ hắn lại gọi một tiếng, phát hiện nghe vẫn là như sói, không khỏi mặt tối sầm lại trở lại sơn động. Bên trong hang núi vẫn là như cũ, đống lửa trại bên ngồi vây quanh người lớn đứa nhỏ, câu được câu không lẫn nhau gọi hai câu, sau đó khảo thịt nướng, ha ha hoa quả. Rõ ràng còn chưa tới cơm điểm, miệng sàm tiểu tử liền ăn được miệng đầy nước mỡ. Vương Dương cũng không ngăn cản bọn họ như thế phàm ăn, bởi vì năm nay dự trữ đồ ăn thực sự là quá hơn nhiều, nhiều đến coi như tao nổ quy mô lớn trường kỳ không khí lạnh lẽo xuôi nam còn có thể còn lại một ít. Hắn đều sắp không nhịn nổi để mấy khối thịt đến xem vẫn ăn hổ nành kiếm, nói thực sự, lâu như vậy không cùng nó mắm nhau, trong lòng thực tại rất ngứa. Bên đống lửa, một ít bộ lạc mâu thân ở nuôi nấng tân sinh trẻ nhỏ, cha của bọn họ ở. Được rồi, phương diện này quá hỗn loạn, Vương Dương không biết cha của bọn họ là ai. Ngược lại liền như thế sinh ra mấy đứa trẻ, vốn đang có thể càng nhiều, thế nhưng bởi một số bất ngờ, tỉ như khó sinh cái gì, chưa từng học qua y Vương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, ta sẽ không nhận sinh. Sơn động nơi sâu xa, Trương Tam đang đem chế tác thật thứ 12 cái lấy hỏa công cụ đem ra thí nghiệm, một thoáng ấn lại nhánh gỗ. Hắn công tác trọng tâm đã từ chế tác bại nước trên chuyển tới nơi này. Mỗi sáng sớm đây, hắn sẽ ở Vương Dương bên cạnh chế tạo lấy hỏa công cụ gỗ. Vương Dương liền ở một bên chỉ đạo hắn gỗ nhỏ bé, ở mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn không cẩn thận sẽ đem ma sát lỗ hổng mở lớn, đổng gỗ bỏ vào căn bản ma sát không đứng lên. Ở sửa lại nhiều lần sau khi, hắn rốt cục không có nhục sứ mệnh học được. Đồng thời còn chủ động thí nghiệm một lần, xem có thể không xem dùng. Này, ngươi nói cái tên này kỳ không cơ linh, Vương Dương đều vui vẻ. Hắn ở sáng sớm cản chế dây thừng, sau đó đến buổi chiều, liền đem dây thừng giao cho hắn chế tác. Phương diện này là không có vấn đề, chỉ tiếp đem sợi tách ra cái kia bộ phận vẫn là phải tự mình hoàn thành. Bọn họ rất khó đem thực vật thịt cùng sợi tách ra đến, không phải nói bọn họ sơ ý hoặc là thủ pháp không đúng, mà là bọn họ căn bản cũng không có sợi khái niệm, ở tại bọn hắn nghĩ đến, sợi không phải là thực vật thì sao? Một đầu khác, xua đổi giả đem võng đặt ở dưới người của chính mình, chăm chú tọa trụ, không cho bất luận người nào lấy đi. Võng đã có 3 tấm, dùng thời điểm trên căn bản là 2 tấm, còn có 1 tấm là giữ lại đồ dự bị. Nhìn hiện tại bộ lạc càng đổi càng tốt, người người đói bụng không được, lạnh không được, trên mặt tất cả đều là nụ cười, Vương Dương rất vui vẻ. Lúc này Lý Tứ ở một bên vẽ, hắn họa đồ vật đã kinh biến đến mức phong phú. Không còn là đồng dạng người, tương tự cảnh tượng, mà là đem bọn họ lúc này cảnh tượng vẽ vào, vẽ thật là nhiều người, còn vẽ một đống là lạ hỏa diễm. Vương Dương ở một bên vẽ cái hỏa hình tượng để hắn mô phỏng theo, hắn học họa. Xua đổi giả ôm vong đi tới, thấy Lý Tứ vẽ ra đồ vật, suy tư, sau đó cũng cầm viết lên, trên đất vẽ một bộ họa. Chương 81, ta cùng lúc bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Xua đổi giả cử động hấp dẫn Vương Dương chú ý, cũng không biết là có phải là hắn hay không quá mức kẻ nhạt, vì lẽ đó sản sinh vẽ vời ý nghĩ. Hắn chỉ vẽ một bộ đồ, một bộ đơn giản đến mức tận cùng đồ. Mấy cây thụ, thu phía trước là một con siêu siêu vẹo vẹo động vật, từ cái kia động vật bên mép mọc ra răng nanh có thể phán đoán ra là lợn rừng. Ma họa phía trước có một đôi tay chính đang dây kéo. Chính là như thế một bộ đơn giản cực kỳ tranh vẽ, một đôi tay, một con trư, mấy cây thụ. Vương Dương ở bên cạnh thật lòng nhìn, hắn họa đến phi thường gay go, bởi vì trước đó hắn cùng đại nhân hắn như thế, căn bản chưa hề nghĩ tới vẽ vời, càng không có động thủ họa quá. Chỉ ở bình thường bị Vương Dương lôi kéo đi nhận họa. Vương Dương nhìn một chút, bộ này đồ hẳn là xua đổi giả ký ức, bởi vì là lấy đệ nhất thị giác đến hiện ra. Những người khác nhìn thấy xua đổi giả vẽ vời, cũng là vô cùng mới mẻ vi lại đây. Mấy cái đã tham gia đi săn người lớn rất nhanh sẽ có ấn tượng. Ô ô cái kia mấy cái người lớn nhìn thấy hoa sau, đương nhiên không có dấu hiệu nào kêu to lên, chỉ vào vẽ lên cặp kia tay nói gì đó. Vẻ mặt của bọn họ rất nóng lòng, muốn biểu đạt cái gì, nhưng bọn họ căn bản không biết nên làm sao giao lưu, ngây ngốc ngốc tại chỗ. Xua đổi giả bị bọn họ gọi đến cũng là sức sở, thả xuống cái kia chi bị Vương Dương gọi là bút cành cây, đứng lên cao mày. Vương Dương ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, có chút không hiểu ra sao, không phải là một bộ họa sao? Lý Tứ mỗi ngày đều họa cũng không thấy các ngươi có phản ứng này, a lẽ nào các ngươi cảm thấy xua đổi giả họa so với Lý Tứ càng tốt hơn? Vương Dương rủi mắt, nghi ngờ không thôi lại nhìn một lần họa, này một lần hắn nhìn ra tỉ mỉ, không có bỏ qua bất luận cái nào đường nét. Một hồi lâu sau, hắn nghiêm túc gật gù, vẫn là không nhìn ra bông hoa đến. Người lớn tiếng kêu không có đình chỉ, lũ bạn bè tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không hiểu phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ lại đang cướp phối ngẫu? Ngay khi này một mảnh vân thâm vụ phong trong, Vương Dương cảm giác cánh tay của chính mình bị người ta tóm lấy, quay đầu vừa nhìn, cốt học giả chính tồn ở bên cạnh, sững sờ nhìn. Vương Dương không nói gì ngưng nghẹn, đều nhìn mấy năm, còn không thấy đủ. Nhưng mà lần này, cốt học giả cũng không phải xem cánh tay của hắn, mà là cánh tay của hắn ép đến một cái cành cây. Cốt học giả cầm lấy cành cây, cũng bắt đầu vẽ vời. Vương Dương mơ mơ hồ hồ há hốc mồm, suy tư hôm nay cái đoàn người đều là làm sao, từng cái nghệ thuật tế bào tăng bọn, đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu a. Cốt học giả vẽ một bức hắn trong ấn tượng sâu sắc nhất một cái hình ảnh, một cái bẻ đi cánh tay. Những người khác thấy hắn vẽ vời, nhìn lại, bất quá nhưng rất nhanh mất đi hứng thú, một lần nữa vây quanh xua đuổi giả bức họa kia kêu to. Vương Dương vô vô cốt học giả bay, lau một cái trên đầu hãn, quay đầu nhìn về phía Liễu gia Liễu Diễu người lớn. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải đối với những khác người vẽ vời cảm thấy kinh ngạc, vì lẽ đó kinh ngạc thốt lên, mà là họa nội dung để bọn họ sản sinh cộng hưởng. Rốt cục, lại có một vị đại nhân cầm lấy cành cây, bắt đầu vẽ tranh. Hắn vẽ một bức cùng xua đuổi giả hầu như tương đồng hình ảnh, cũng là mấy cây thụ, một con lợn rừng, cầm trên tay dây thừng. Không giống chính là, cặp kia tay phía trước đứng một người, người kia cũng ở lôi kéo dây thừng. Bức họa này vừa ra, có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mọi người gọi đến càng hoan. Lại có một vị đại nhân quản thúc không được trong lòng cô quản gia thú, cầm bút lên vẽ bời. Mấy cây thụ, một con lợn rừng, một đôi tay lôi kéo dây thừng. Phía trước, nhưng có hai người. Sau khi, lại có người lờn vẽ tranh. Bọn họ họa chính là cảnh tượng giống nhau, tương tự hình ảnh, không giống, chỉ là nhân số bao nhiêu. Vương Dương rõ ràng. Những này, đều là trí nhớ của bọn họ, là bọn họ lúc đó nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ bất quá bọn hắn đều là lấy chính mình thị giác họa đi ra, vì lẽ đó ở cá nhân xem ra, những người khác đều họa không đúng, liền kích động muốn biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Rất nhanh, trên đất liền có thêm ra thật nhiều tranh vẽ. Tất cả đều là bọn họ đối mặt cảnh tượng đó hình ảnh. Mỗi người bọn họ đều đứng ở chính mình tranh vẽ trước, chỉ mình tranh vẽ, sau đó lôi kéo người khác, muốn bọn họ đến xem chính mình họa, nói cho bọn họ biết, chính mình họa là đúng. Nhưng là bọn họ nhưng chỉ lo chính mình, mặc kệ những người khác. Hoặc là nói, bọn họ không quản được những người khác, ở săn bắn bên trong, mỗi người hầu như đều là đóng vai cố định nhân vật, đặc biệt là thứ này cần phải phối hợp. Vì lẽ đó bọn họ mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng hầu như đều là tương đồng. Trước Vương Dương cùng bọn họ cùng đi ra ngoài săn bắn, đều là lấy hành động của chính mình làm trung tâm, đến thúc đẩy săn bắn tiến độ. Lâu dần, bọn họ sẽ cho rằng đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng là bọn họ không biết rõ tại sao biện pháp như thế sẽ thành công, vì lẽ đó tạm thời sẽ biến thành phục chế. Lần trước chính mình là làm gì, lần này chính mình còn làm gì, chỉ cần như thế cô rồi, liền có thể bắt được con mồi. Vẫn là câu nói kia, bọn họ lại như gắt gao nhớ kỹ một thừa một bằng một hải tử, hắn chỉ biết là một thừa một bằng một, không biết một thừa một tại sao bằng một. Lần sau ngươi thay cái một thừa 56.789, hắn liền bối rối. Bọn họ chính là như vậy, biết săn bắn có thể thành công, nhưng không biết vì sao như thế thành công, không thể làm gì khác hơn là không thay đổi chính mình nhân vật, đến duy trì loại này hiện trạng. Bọn họ không hiểu nguyên do, vì lẽ đó gắt gao quyết định chính mình nhân vật. Nói thí dụ như xua đổi giả, Vương Dương vung tay sau khi, hắn liền tiếp nhận, những người khác liền lấy hắn hành động vì là chuẩn. Đến lợi dụng bóng thời điểm, hắn đều là đứng ở phía trước nhất, chỉ có hắn một vóng, tất cả mọi người mới có thể kéo vóng. Chỗ đứng của bọn họ sẽ chăm chú dựa theo lần trước chuẩn bị. Vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy những người khác họa đi săn cảnh tượng thì phi thường nghi hoặc. Vương Dương hai mắt sáng choang, bọn họ ở giao lưu, lần thứ nhất dùng tranh vẽ giao lưu, lần thứ nhất hữu hiệu giao lưu. Nó làm đến là nhanh như vậy, như thế đột nhiên, cho tới Vương Dương căn bản không có phòng bị. Hắn muốn làm muốn, người vượn đối với tranh vẽ không có hứng thú, chính mình buộc bọn họ, phòng trường hiệu quả sẽ không quá tốt, tiêu tốn thời gian sắp sửa rất dài, khi nào cảm thấy thời cơ thành thủ, chính mình lại tìm cái thời cơ kích phát bọn họ. Lúc này, xua đổi giả cũng không biết làm sao, đem bóng ném đến phía trước, chính mình bắt được dây thừng, nhìn một chút phía trước, lại nhìn một chút chính mình tranh, suy tư. Rất rõ ràng, hắn chính đang trong đầu xây dựng ngay lúc đó hình ảnh. Ảo tưởng. Ở niên đại này, là cỡ nào xa xỉ một cái từ ngữ. Vương Dương mở ra bọn họ chịu tượng tư duy, một điểm rất trọng yếu chính là ảo tưởng, như vậy có trợ giúp bọn họ xem hiểu họa, đối với giao lưu có giúp đỡ rất lớn. Xua đổi giả động tác không thể nghi ngờ dẫn dắt Vương Dương nhanh chóng chạy tới, đem dây thừng nhét vào người lớn trong tay, sau đó đem bọn họ cái này tiếp theo cái kia đẩy lên xua đổi giả phía sau, lại như đi săn thì chạm vị như thế. Sau đó chỉ vào bọn họ. Bọn họ nhìn thấy chính mình họa, vẫn là rất nghi hoặc, có thể khi bọn họ quay đầu, nhìn thấy trước người cặp kia tay, cái kia quen thuộc bóng lưng thì bọn họ sửng sốt. Nhất thời, nguyên bản huyên náo động đến trong sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ hấp hai mắt, nhìn một chút phía trước, lại quay đầu nhìn chính mình họa, đứng tại chỗ, không nói một lời. Trong mắt lóe ra vô số loại tâm tình, điện quang giống như lấp lóe. Vương Dương đứng ở một bên, ôm Vương Doanh Doanh đầu nhỏ, nhìn một màn thần kỳ này. Hắn có thể tưởng tượng đến, người lớn lúc này trong đầu cuốn lên sóng lớn mênh mông, cái kia tối tăm vụ mai phảng phất bị ánh mặt trời vàng chói phá tan, bày ra cho thế nhân một cái thế giới mới. Không biết sao, Vương Dương cảm thấy khỏe mắt có chút ướt át, may mắn nhân chứng loại tiến hóa lịch sử một màn, hắn chỉ có thể cảm thán một câu, ta cùng ta lũ bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Chương 82, thật hèn mọn đồ bọn họ ngơ ngác nhìn chỗ trống phía trước, một hồi lâu sau, xua đổi giả đem mình người thứ nhất vị trí tặng cho mặt sau, hắn đứng ở người thứ hai. Hắn nhìn trước mắt hình ảnh, nhìn trên đất tranh vẽ, bắt đầu tưởng tượng. Hắn tưởng tượng đến, hắn phát hiện hắn họa cũng là chính xác. Sau đó hắn đến người thứ ba, phát hiện là chính xác. Đến người thứ bốn, người thứ năm, vẫn là chính xác. Hắn nhìn thấy thế giới của bọn họ, nhìn thấy nằm ở vị trí kia ý nghĩ, nhìn thấy không giống đồ vật, hắn sử sốt. Những người khác cũng đang không ngừng đổi vị bên trong, bọn họ nhìn thấy cùng xua đổi giả như thế đồ vật, đầu óc hiên nổi sóng. Bọn họ yên tĩnh đứng tại chỗ, cẩn thận phẩm vị không giống nhau mùi vị. Nguyên bản ở trong đầu của bọn họ hình vẽ đều là cá nhân ký ức, hình ảnh tất cả đều là đệ nhất thị giác, bọn họ chưa hề biết có đồ vật, coi như mình không trải qua cũng có thể tưởng tượng ra được. Lại như một chén đun trà, càng phẩm càng có mùi vị, uống lên càng khác, càng muốn uống. Bọn họ dư vị minh tưởng như nhập định lao tăng, cẩn thận tỉ mỉ, biểu hiện chăm chú. Vương Dương đứng ở một bên, tiếp nhận Vương Doanh Doanh đưa tới thịt nướng, ào 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 ăn vài miếng, cảm giác lần này mùi vị vô cùng tốt, quyết định ăn nhiều một ít. Lũ bạn bè chưa từng vào rừng rậm, không bộ quá săn bắn, cũng không hiểu người lớn đang làm gì, thấy bọn họ từng cái vẻ mặt hoảng hốt, tự mình tự chơi đùa đi tới. Chỉ có Lý Tư đứa bé kia đến gần nhìn bọn họ hoa, cũng theo suy tư nghĩ đồ vật. Ô ô, đột nhiên một cái người lớn hưng phấn gọi lên, chỉ vào trên đất một bộ bức họa diện, vô cùng kích động. Tiếng kêu của hắn cũng để những người khác người tỉnh lại, nhìn trên đất tranh vẽ ô ô gọi. Giờ khắc này, cái kia một vài bức lung ta lung tung tranh vẽ phảng phất sống lại, gắt gao ấn ở trong đầu của bọn họ, căn bản lái đi không được. Đồng bình ở trong đầu của bọn họ tòa kia trong truyền thuyết đồng lai đảo, rốt cục xuất hiện. Vui sướng nụ cười quải ở trên mặt của bọn họ, chỉ vào trên đất tranh vẽ, nhìn chung quanh, muốn cùng đồng bạn giao lưu. Huyên náo loạn một trận, bọn họ toàn bộ tiến đến Lý Tứ bên cạnh, nhìn hắn họa, từ trước cảm giác khô khan vô vị đồ vật, đột nhiên cảm thấy thú vị, bức thiết muốn nhìn đến càng nhiều không giống nhau đồ vật. Bọn hắn lúc này tâm tình gần như điên cuồng, Lý Tứ thật vất vả vẽ một tấm đồ, bọn họ nhìn không bao lâu, liền đem xa địa san bằng, muốn hắn họa tấm thứ hai. Tình hình như thế, lại như xem một quyển chương mới chậm, lúc nào cũng treo khẩu bị thư, nhân vật chính sắp đẩy ngã nữ chủ, liền quần đều tới, kết quả chương này không còn. Tình trạng của bọn họ lại như là độc giả, mỗi khi ở cái này bước ngoặt đã nghĩ cho tác giả mấy gạch, ngươi nhanh tả. Vương Dương có thể lĩnh hội tâm tình của bọn họ, cầu hiền nhược khắc ta. Hắn không thể ở trong vòng một ngày, đem hết thảy tất cả làm rõ. Cái kia nhiều màu sắc lộ ra thế giới, lại như là một bức ý cảnh sâu xa bức tranh, em hay nói, bọn họ đang ở phân thế giới màu đỏ bên trong, mê ly hai mắt. Ô ô, bọn họ mỗi nhìn thấy một tấm tân tranh vẽ, sẽ kinh hỉ kêu to, hài lòng cực kỳ, liền Vương Doanh Doanh đưa tới thịt nướng đều không tiếp, mất ăn mất ngủ. Ô, Vương Doanh Doanh hoa nước đi về tới, ngồi trở lại tại chỗ, chính mình bắt đầu ăn. Ha ha. Vương Dương nhìn ra cười ha ha. Chẳng được bao lâu, Lý Tứ không đổ vật vẽ, hắn tích lũy đã lâu đồ vật, ở trong thời gian thật ngắn toàn bộ họa quang, căn bản không biết họa cái gì. Người lớn ô ô giục hắn run rẩy cầm cánh cây, thực sự là không biết nên họa cái gì. Hắn trải qua đồ vật không nhiều, ngoại trừ ban ngày khảm hai cây, ăn đồ ăn, liền còn lại buổi tối mọi người ngủ cùng nhau hình ảnh. Có thể những thứ đồ này đều là lặp lại a, chỉ có thể họa một lần. Ô ô, người lớn lại rụng. Hắn nhắm mắt, đội vàng rơi xuống hai bút, đống nhiên dừng lại, hoa một tiếng khóc. Người lớn thấy hắn khóc, biết hắn không đồ vật vẽ, liền ngẩng đầu lên, tập trung chính đang khối lớn cắn ăn Vương Dương. Cái kia từng đạo sáng quắc ánh mắt, nhất thời để Vương Dương nụ cười hơi ngưng lại, cười gượng hai tiếng, đi tới. Thôi thôi, đã có tâm xem, thẳng thắn đến cái tân thị giác. Vương Dương đi tới, ở ánh mắt của bọn họ hạ vẽ một bức họa, vẫn là cái kia bước đi săn lợn rừng đồ, không giống chính là trên không trung nhìn xuống thị giác. Nay mọi người một cái xem sửng sốt, nghĩ thầm đây là cái gì hình ảnh. Chương 83, đệ nhất thứ thử nghiệm chế tạo cung tên mọi người đều biết, một cái thật cung tên, tạo thành lực phá hoại là khó có thể tưởng tượng. Ở niên đại này nếu là chế tạo ra cung tên, chẳng khác nào ở vũ khí lạnh thời đại nắm giữ thương pháo như thế, nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, căn bản không quá đáng. Cũng có thể một lần đem người vượn sinh tồn địa vị tăng lên tới đỉnh chuỗi thực vật độ cao. Vương Dương không thể không chú ý mà cung tên lịch sử, chí ít là 3 vạn năm, từng ở nào đó khai quật 3 vạn năm trước cung tên, khi đó cung tên còn là phi thường được, xa tốc thấp, tầm bắn gần, lực xuyên thấu tiểu, nhưng cũng làm cho nhân loại sinh tồn trạng thái thay đổi rất nhiều. Cũng là từ đó trở đi, nhân loại phát triển hình thành đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện, bộ lạc hình thức xuất hiện, văn minh sinh ra, sau đó nhấc lên siêu cường phát triển bão táp, bao phủ toàn bộ thế giới. Đương nhiên, cũng được lợi từ khi đó nhân loại tiến hóa đến gần đủ rồi. Nhưng ổn định phát triển là không thể rời bỏ yên ổn sinh hoạt, không sợ bất kỳ dã thú, ăn no mặc ấm, mới có sau đó một loạt. Cung tên là cực kỳ một trong nguyên nhân trọng yếu, nó làm cho nhân loại lần thứ nhất chân chính có chính diện cùng quy mô lớn dã thú ác chiến thực lực. Vương Dương cũng muốn như thế làm. Hắn đối với cung tên không hiểu nhiều, nhưng tốt xấu vẫn là biết một chút. Cung tên tổng thể chia làm hai đại loại, đơn thể cung cùng hợp lại cung. Đơn giản tới nói, đơn thể cung chính là dùng một loại vật liệu chế tác mà thành cung. Hợp lại cung đây là dùng nhiều loại vật liệu. Đơn thể cung sức mạnh tiểu, tốc độ tiểu, tầm bắn ngắn, ở 3 vạn năm trước nhân loại chính là dùng loại này. Hợp lại cung uy lực cũng quá lớn hơn, tốc độ nhanh, tầm bắn xa, là nhân loại chính mình phát sinh mâu thuẫn thời điểm tiến hành thay đổi. Có thể không chút lưu tình nói, nhân loại bây giờ cũng có như thế rất mạnh vũ khí cùng phòng ngự thủ đoạn, đều là đối với phó nhân loại chính mình. Lại như thương như thế, ngươi dám nói những kia phát minh giả mệt gần chết làm như thế cái trò chơi đi ra, chính là vì săn thú. Hợp lại cung tầm bắn cùng tốc độ còn có sức mạnh, đủ để ung dung xưng bá lục địa. Vương Dương không dự định một cái ăn thành tên béo, trực tiếp làm hợp lại cung. Đầu tiên, hắn còn không tiếp xúc qua cụ thể chế tác, bất kể là trình độ vẫn là kỹ xảo, đều là lý luận xuông. Thứ yếu, một cái hợp lại cung, mặc dù là ở cổ đại, cũng là đắt giá đồ vật. Vì sao nói như thế đây? Hợp lại cung cần vật liệu rất nhiều, thời gian dài dằng dặc, một cây cung từ chế tác đến có thể sử dụng, khoảng chừng ở 2 năm trong lúc đó. Thời gian 2 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với Vương Dương tới nói, hắn đủng có rất nhiều cái 2 năm. Nhưng hắn nhớ tới ý nghĩa sâu sắc một câu nói, nhân sinh có mấy cái 2 năm. Hắn quyết không có thể nào đem thời gian 2 năm đập xuống, liền vì làm một cái không biết được có thể thành công hay không cung tên. hay nói lấy hắn hiện tại trang bị, thạch đao dịu đá, muốn chế tác được, e sợ 2 năm đều là hy vọng xa vời. Hắn nghĩ tới, vẫn là trước tiên làm đem đơn thể cung ra tới xem một chút, dù sao thời gian hao phí ngắn, độ khó nhỏ, càng phù hợp tình huống thực tế. Tổng thể tới nói, hợp lại cung xuất hiện, càng to lớn hơn trình độ trên là vì đối phó nhân loại chính mình, dù ở săn bắn trên có chút lãng phí. Người suy nghĩ một chút, mấy chục mét thậm chí hơn trăm thước có hơn đồ vật, người xem không thấy rõ là cái vấn đề, có hay không như thế chống trải khu vực cho người xạ lại là cái vấn đề. Nói làm liền làm, Vương Dương không phải làm phiền người. Ngày đó, hắn mang theo một đống lớn thạch đao dịu đá rủi đá chờ chút một loạt công cụ, đi tới một đống lớn gỗ trước mặt. Những này chất đống ở trong hẻm núi một đống lớn cây cối, Vương Dương đã sớm muốn xử lý, vẫn không biết nên dùng ở nơi nào. Vừa vặn hiện tại thì chỉ mùa đông, không có việc gì làm, liền đem ra làm thí nghiệm đi. Đầu tiên, hắn lấy một đoạn 1m50 trường gỗ, sau đó đem khối lớn góc biển xóa, lưu cái kế tiếp hình chữ nhật cũng thôi. Sau đó mới là từng điểm tạc. Hắn muốn tạc chính là một cái hình trăng rằm tiểu độ cong phôi thai, độ cong rất nhỏ, không phải trực tiếp làm thành đại độ cong cong. Điểm này tương đương có cần phải nói rõ một thoáng, không biết người đều có một cái ngộ khu, cho rằng cung lực đạo ở trên dây cung, huyền đàn hồi càng lớn, tiễn liền càng lợi hại. Trên thực tế cung tên lực đạo không ở chỗ huyền, mà ở chỗ cung bản thân. Mọi người ở trên TV cũng thường thường nhìn thấy, dây cung kéo dài sau, cung cũng khi theo bị kéo lớn, bí mật liền ở ngay đây. Một cái huyền, nó lại có thêm có giãn, có thể có bao nhiêu sức mạnh. Thế nhưng một cái gỗ, người đem nó kéo loan, lại thả ra, liền có vô cùng đại lực đạo. Đơn giản nhất, chính là thước đo đánh ở lòng bàn tay trên đủ đau chứ. Hơn nữa huyền có giãn càng lớn, đàn hồi khẳng định càng lớn, ở bắn tên thời điểm liền sẽ phát hiện, mỗi bắn ra một mũi tên, nắm cung cái tay kia trên liền có thêm một cái vết máu. Tựa như tiên sinh cầm giới xích đánh mu bàn tay của ngươi, đánh một thoáng xúc một thoáng, một ngày đến xạ nhiều như vậy mũi tên, đánh đến so với tiên sinh còn tàn nhẫn. Càng có vấn đề chính là, huyền có giãn một khi lớn hơn, tiến một rời dây cùng, sẽ ép hình lơ lửng không cố định, chuẩn độ muốn nhiều thái quá thì có nhiều thái quá. Vì lẽ đó, huyền lựa chọn là không thể có giãn càng nhỏ, đối với tiến máy rời càng nhỏ. Vương Dương chế tạo không lưng độ công tiểu, liền cho lớn vô cùng kéo thân không gian, có đầy đủ sức mạnh đâm thủng những động vật da lông. Hắn bắt đầu cầm hình chữ nhật gỗ tế tạc. Quá trình này cực kỳ dài lâu cùng khô khan, so với làm một cái trường mâu lao lực hơn nhiều, dù sao muốn làm được với hạ đối xứng, cần kiên trì so sánh. Một cái không được, liền tạc hỏng rồi. Hơn nữa việc tinh tế đối với đồ đá hao tổn có chút nghiêm trọng, nắm rùi đá đi điêu, rất dễ dàng đem tiêm tạc nát tan, có chút ra sức không có kết quả tốt cảm giác. Vì lẽ đó cái này cây cung làm thành thời điểm, đã là 2 tháng sau đó. 2 tháng này, Vương Dương đem cây cung làm đi ra, còn đem đánh bóng đến bóng loáng một chút, hiện tại đã là một cái cao 1 mét khoảng chừng, bán chỉ khoan độ vận. Đương nhiên, đây mới là chế tác cung bước thứ nhất, lúc này cung còn là một gỗ, rất cứng, cần đưa nó nhún dần, trở nên có tính dai, có thể hơi hơi bố lượng. Này chính là bước thứ hai, phao thủy. Phao thủy mục đích liền đem kỳ biến mềm, mềm độ vật không dễ giàn đoạn, có sức mạnh đàn hồi. Biện pháp tốt nhất hay là dùng nước cấm lục phao. Vương Dương vẫn không có nấu nước đồ gốm, chỉ có thể bất đắc dĩ đem tuyết hòa tan, đem cung thả bên trong phao. Quá trình này chính là quan sát cùng chờ đợi. Chỗ khó đồng dạng là có, phao quá lâu, gỗ trực tiếp phao nát, hoặc là phao đến quá mức rồi, chờ nó khô rồi sau khi liền nước. Vì lẽ đó Vương Dương mỗi cách 3 ngày liền lấy ra thử xem tính dai. Quá một quãng thời gian, phao đến gần đủ rồi Vương Dương liền cầm lấy đến, thừa dịp nó còn có chút mềm độ thời điểm, đưa nó ép loan. Hắn đầu tiên là hướng về độ cong chính diện ép, sau đó hướng về độ cong phản diện ép. Đồng dạng, cái này cũng là có đạo lý. Học được cơ học đều biết, luôn cong cung, khẳng định là cung mặt ngoài được các bước, do đó kéo bên trong tầng được các bước. Bởi bên trong tầng vẫn ăn một phương hướng lực đạo, rất dễ giàn đoạn. Nhưng nếu như trước tiên phương hướng ngược ép một chút, bên trong tầng trước hết chịu đến phương hướng ngược các bước, đợi được dùng phương hướng về dương cung thì bên trong tầng liền tìm đến một cái điểm thăng bằng, không dễ dàng đứt đoạn mất. Vì lẽ đó, có độ cong cái hướng kia là phương hướng ngược, nói cách khác, sẽ không lợi dụng cái kia độ cong bắn tên, mà là đem độ cong bài đến một đầu khác, dùng bên này bắn tên. Vương Dương biết những này, vẫn là nhìn trước đây chặn lại thăm dò phát hiện tiết mục, khi đó liền thích xem cái này, được lợi không cạn. Chương 84, ai nói có cung thì có thiên hạ không lưng làm cho gần đủ rồi, nên làm dây cung. Trước đã nói, dây cung không thể dùng có giãn vật liệu, ảnh hưởng cung tên phi hành quy tích. Vì lẽ đó không cần lấy cái gì hiếm có vật liệu, sợi thực vật chế tác dây thường là đủ. Vương Dương đem hai đầu cách cung tạc hai cái lô, sau đó đem cốt học giả gọi tới, bắt được cung một đầu khác, chính mình đem không lưng giống trên đất, sau đó nắm đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây xuyên qua, trói thành kết. Một cái đơn thể cung liền làm được rồi. Hắn làm cung, là phân ở phản khúc cung cái này phân loại hạ, chính là đem cung phản thượng huyền. Một loại khác phân loại là cung thẳng đứng, loại kia cung mỗi kéo dài một phần, liền cần càng nhiều khí lực. Cung gấp khúc là càng tốt hơn phiên bản, kéo sức mạnh khá là đều đều. Vương Dương chế tác này cung, chính mình là vì dùng ít sức. Có cung, liền muốn có tiễn. Tiễn lấy tài liệu vậy thì chú ý lớn hơn, cây tiễn, mũi tên, mũi tên. Vương Dương sẽ không, liền không nói nhiều. Chính hắn làm mấy cành một tiễn, chính là một cái viên cái, đem mũi tên tức tiêm. Sau đó hắn đi tới cửa sân động, chuẩn bị xạ một nhánh. Lúc này tuyết đã ngừng, gió lạnh không lớn, đầy đất màu trắng, rất dễ dàng nhìn rõ ràng tiện hướng đi. Mọi người thấy hắn lấy lâu như vậy, rốt cục làm được rồi, không khỏi chạm ở bên cạnh hắn. Nhìn hắn, Vương Dương hít một hơi thật sâu, để tiễn thượng huyền, dùng sức lôi kéo, về phía sau một bước, cánh cung lập tức kéo loan, đối mặt đầy đất thê lương, ngửa mặt lên trời 45 độ, thấu một thoáng, bắn ra một mũi tên. Ở hắn tùng huyền một khắc đó, mũi tên nhanh chóng hướng về trên không bay đi, trong nháy mắt bay đến 20 mét ở ngoài, ở trên bầu trời bị gió vừa thổi, phi đến càng cao hơn, hướng về bên phải bay xuống. Ô, mọi người kinh ngạc gọi lên, đối với từ trước tới nay chưa từng gặp qua cung tên bọn họ, rất khó tưởng tượng một cái nhánh gỗ cùng một sợi dây thừng, liền có thể làm cho một cái nào đó vật thể bay ra ngoài. Nhưng cũng bèn bèn là kinh ngạc mà thôi, không có càng nhiều cảm tưởng. Thật ai? Vương Dương lau mặt, đối với cái này buồn cười kết quả không có cảm thấy bao nhiêu thất lạc, trái lại còn rất mừng rỡ. Tốt xấu là mình làm ra đến thanh thứ nhất cung, uy lực nhỏ cũng là hẳn là. Liên từ vừa nãy biểu hiện đến xem, cung sức mạnh coi như không tệ, kém còn kém ở tiễn cùng mình kỹ xảo trên, tiễn quá nhẹ, vì gió vừa thổi liền lệch khỏi quỹ đạo rồi, hơn nữa một tiễn cũng không có bao nhiêu uy lực. Phòng trưng này phối chế, sát thương tầm bắn cũng chính là 20 mét bên trong, ở rác rối phức tạp bên trong khu rừng là vừa vặn khoảng cách. Bất quá liền loại này một tiễn chất liệu cùng cái này cung tính năng tới nói, xả xạ thỏ cái gì vẫn được, ra dày một ít lợn rừng liền không thể. Mọi người thấy hắn bắn xong, không khỏi cũng muốn thử một chút mới mẹ trò chơi, xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ là xem làm món đồ chơi. Vương Dương đem cung giao cho bọn họ, ở một bên nhìn. Xua đổi giả đầu tiên thử nghiệm, hắn tiếp nhận cung, lôi kéo, đối với kéo dài cung muốn tìm rất lớn, khí lực rất kinh ngạc, thử mấy lần mới tiếp nhận tiễn. Vương Dương dạy hắn dùng hai ngón tay đáp trụ tiễn, kéo về phía sau. Hắn một thoáng liền đem cung kéo mãn, còn muốn dùng lực kéo, Vương Dương mau mau đối với hắn kêu to, ngăn chặn hắn thế, lại kéo xuống, có thể trực tiếp đem cung kéo đoạn. Này không phải là đùa giỡn, tốt xấu là hai tháng tâm huyết, liền như thế phế bỏ quá đáng tiếc. Cái này cung kéo dài cũng không khó, khó chính là duy trì kéo mãn cung động tác, nắm trộm chuẩn con ngồi thời điểm, hay là muốn hoa đồng dạng khí lực, hầu như hết thảy phản khúc cung đều có tật xấu này. Điều chỉnh tốt lực đạo sau, hắn thả ra. Mũi tên nhắm xuống lên, phong quét qua, liền sai lệch. Những người khác từng cái thử nghiệm, tiễn không nhiều, mới mấy cái, Vương Dương đến thỉnh thoảng đi ra ngoài kiếm về. Tiễn uy lực sát thực không được, không có một nhánh đóng ở trên cây, tất cả đều bị đánh rơi trên đất. Vương Dương để bọn họ thí thời điểm, vẫn ở bên cạnh nhìn, liền sợ bọn họ cho làm hỏng. Kết thúc mỗi ngày, mọi người sức mạnh không như vậy nồng nặng, rốt cục không dây dưa nữa, ngoại trừ mấy đứa trẻ còn muốn vui đùa một chút ở ngoài, những người khác đều cảm thấy không có ý gì. Vương Dương đem cung đưa cho xua đổi giả bảo quản, chính mình cân nhắc có muốn hay không lượng lớn sinh sản cung cùng tiễn. Suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, dù sao làm đem hợp lệ cung muốn tìm quá thời gian dài, tiêu hao tinh lực quá lớn, chính mình cũng sắp bị mệt chết. Muốn bọn họ hỗ trợ chế tác rất khó, mà sau những kia phiền phức công tự đủ khiến bọn họ đỉnh đầu. Hơn nữa uy lực quá tiểu là không thể không cân nhắc vấn đề, 20 mét bên trong hữu hiệu sát thương, liền ra lợn rừng đều xạ không mặc, còn không bằng đảng hoàng mai phục đây. Coi như có một đống lớn cung, độ chuẩn xác cùng làm sao huấn luyện còn có chờ thương thảo, những thứ này đều là vấn đề. Vương Dương suy tư nửa ngày, phát hiện ở cung vấn đề trên, vẫn là cần phải cẩn thận một ít, không thể bởi vì nhất thời ấm đầu, liên lụy càng tốt hơn phát triển. Chương 85, sao viết một tảng đá cung tên phát triển, có thể nói là tiến vào đỉnh trệ giai đoạn, đơn thể cung uy lực đã kiểm nghiệm quá, vô bổ giống như tồn tại. Ở săn ban trên, có cùng không có sẽ không kém nhau quá nhiều. Rất nhiều thứ đều có thể thay thế, mà ở chiến đấu trên, đối với da bạc động vật vẫn là cụ có nhất định sát thương, không thể nói vô dụng, chỉ có thể nói trả giá cùng thu hoạch tỷ lệ quá thấp, không đáng. Liên này ngăn ngắn 20 mét khoảng cách, Vương Dương có thể rất nói khẳng định, ném tảng đá lớn lực sát thương đều so với cung tiên đại. Vì lẽ đó hắn cũng liền từ bỏ chế tạo đơn thể cung. Chờ sau này có càng tốt hơn tài nguyên, lại thử xem có thể hay không chế tác uy lực to lớn hợp lại cung. Cho tới trước mắt cái này cung, coi như làm vật thí nghiệm đi, kế tục thay đổi. Quyết định chủ ý, Vương Dương tiện tay nghiên cứu cái khác vũ khí mới. Hiện nay lấy hắn bố trí, còn có thể chế ra rất nhiều đồ tốt, bất quá lấy làm gương kinh nghiệm của tiền nhân, có thể đem mục tiêu khóa chặt ở hai loại vũ khí, đầu đồ đá cùng đầu mâu khí. Sở dĩ đưa ánh mắt đặt ở hai thứ này mặt trên, quan trọng nhất chính là chúng nó dễ dàng chế tác, có thể lượng lớn sinh sản. Trước tiên nói một chút về đầu đồ đá, bình thường mọi người trong ấn tượng, đầu tiên nô ra, phòng trừng là cổ đại loại cỡ lớn máy bắn đá, cũng gọi là quăng xe đá. Cái kia đồ vật tạm thời là làm không được, cũng không thực dụng. Bây giờ nói đầu đồ đá là loại nhỏ, tên là đầu thạch tác, một hai sợi dây thường liền có thể chế tác. Nâng cái hình tượng điểm ví dụ, ở điện ảnh trên luôn có thể nhìn thấy cao bồi phương Tây người ta vung vẩy dây thường bộ, hướng về trước vung một cái, liền đem mã chụp lại. Đầu thạch tác cùng cái kia gần như, trên sợi dây an bài tảng đá, ở trong tay vung vẩy, dựa vào lực đạo hướng về trước xúy, có thể so sánh trực tiếp dùng tay bước đến càng xa, hơn càng mạnh hơn. Người nguyên thủy hữu dụng nó săn thú, cổ đại còn có đầu thạch binh, huy hoàng nhất thời. Đương nhiên, đầu đồ đá có rất nhiều loại, đây chỉ là trong đó khá là đơn giản một loại. Vương Dương không chút suy nghĩ, lập tức làm một cái. Bởi tuyển dụng vật liệu rất giản tiện, chế tác công trình rất đơn giản, vì lẽ đó bắt đầu cũng rất dễ dàng. Đầu tiên chính là chuẩn bị hai cái tương đồng dây thừng, một sợi dây thừng một con nhiễu cái quyển, đánh kết, nếu có thể chăm chú chụp lại ngón tay. Sau đó nắm khối nho nhỏ ra, đi xuyên qua thắt cố định. Làm tốt sau, Vương Dương liền đem một sợi dây thừng một con chụp vào trên ngón tay, một đầu khác sẽ lâu một chút, vừa vặn có thể bắt được, nắm thời điểm phải chú ý hai sợi dây thừng độ dài tương đồng. Sau đó kiếm tảng đá phóng tới ra trên, đi tới đất chống trung gian. Mọi người muốn cùng đi ra vây quanh ở bên cạnh hắn xem, hắn đem bọn họ đều đẩy xa một chút, chỉ lo chính mình nhất thời thất thủ, ném đến bọn họ. Sau đó nâng quá mức đỉnh, nhẹ nhàng vung vẩy. Nhìn trước mắt tảng đá không ngừng mà xoay quanh, Vương Dương gia tăng vung vẩy tốc độ. Vù vù bên tai truyền đến tiếng rít, hắn đem dây thừng vung ra nhanh nhất, sau đó cầm lấy dây thừng tay đột nhiên một thả, dây thừng tránh thoát, tảng đá gào thét bay về phía trước đi. Viên đá kia rất nhanh sẽ bay đến bầu trời, lập tức bay xa mấy chục mét, sau đó rớt xuống, lạch cạch một tiếng rơi vào tuyết. A ha, diều hâu cầu. Vương Dương nét miệng nở nụ cười, tâm tình không tệ, đầu thạch tác uy lực sát thực so với trực tiếp dùng tay ném tốt lắm rồi, nhiều hơn huấn luyện sau khi, lần sau sẽ cùng loại cỡ lớn động vật đối lập, cũng có thể có cái cường lực thủ đoạn. Nay không phải là nói ngoa, trải qua đầu thạch tác ném ra tảng đá, uy lực to lớn nhất thì có thể ung dung đánh nát động vật xương sọ, cho dù là xương là sắt thép rèn đúc đầu sói, cũng rất khó chịu nổi mấy lần đả kích. Có thể chỗ khó ở chỗ làm sao mới có thể nắm giữ thật kỹ xảo, bởi vì Vương Dương lần thứ hai thử nghiệm thời điểm, bởi ra tay quá muộn, trực tiếp dẫn đến tảng đá bay qua một bên, mới bay ra xa mấy chục mét. Ở không cần thể lực tình huống hạ, tuyệt đối so với cung tên càng khó thông thạo. Nhưng theo Vương Dương, này đều không là vấn đề, một người ném tảng đá, khả năng bởi chuẩn độ quá kém, không dễ dàng bắn trúng con mồi, thế nhưng 5 người ném đây, 10 người ném đây, 20 người ném đây, chỉ cần bên trong một thoáng, đồng thời chúng rồi chỗ yếu, tuyệt đối để con mồi không chết cũng tàn. Khà khà. Hắn quay đầu, đưa ánh mắt rơi vào vẫn như cũ dại ra trên mặt mọi người. Chương 86, điên cuồng tảng đá luận xã hội phát triển, liền cần ổn định chính quyền chi ổn định thì cần muốn hài lòng quản giáo cơ chế cùng quân sự. Mà về mặt quân sự, lại có Lương Thảo đi đầu câu chuyện. Bây giờ Lương Thảo có, quân sự liền trở nên không thể thiếu. Không quan tâm đối phó động vật vẫn là đối phó người, đều cần vũ khí. Vũ khí thì cần muốn thông qua không ngừng huấn luyện mới có thể đạt đến hiệu quả nhất định. Trọng điểm đến rồi, một người một mình huấn luyện không là vấn đề. Vấn đề là làm sao để một đám người vượt nỗ lực huấn luyện. Đối diện với bọn họ ngơ ngác ngây ngốc trong ánh mắt không giấu được hiếu kỳ, Vương Dương khẳng định ra kết luận, bọn họ càng làm đầu thạch tác xem là món đồ chơi. Vương Dương không dám trực tiếp cho bọn họ chơi, chính mình lại kiểm tra một thoáng này đầu thạch tác ổn định tính. Qua mấy lần, có đánh bậy đánh bạ suy đến rất xa, cũng có sơ ý một chút, đập vào bên cạnh tuyết. Phòng trưng là hắn trình độ quá kém, vì lẽ đó cảm thấy đầu thạch tác không phải rất tốt luyện. Muốn đánh cho chuẩn, lại đánh ra uy lực, tựa hồ có chút khó. Hắn tạm thời không đưa cho những người khác mân mê, chính mình tìm cây đại thụ, ở trên cây khắc lại cái vòng tròn, ở vòng tròn bên trong lại vẽ vài vòng, coi như biển ngắm. Sau đó đi tới 20 mét ở ngoài, mang theo một đống lớn tảng đá luyện tập. Lần thứ nhất, không bên trong. Lần thứ hai, không bên trong. Lần thứ ba, vẫn là không bên trong. Liên tục 10 lần, một cái không bên trong, vai đến rối tinh rối mù, hắn bất khuất trở lại 10 phát, vẫn là không bên trong. Bất quá ít nhất có một cái đánh tới trên cây khô, tuy rằng cao, cũng coi như là cái điểm tốt. Hắn cứng cỏi luyện một ngày, mọi người nóng lòng muốn thử ở bên cạnh nhìn một ngày. Vương Doanh Doanh hết lần này tới lần khác không nhịn được muốn đi lấy tới chơi chơi, đều bị Vương Dương bô bô nói rồi một trận. Ngày hôm nay vẽ vời sao? Đào rễ cây bài tập làm sao? Lần trước dạy ngươi một thân cây thêm một thân cây bằng hai cây học được sao? Còn không mau đi làm. Hắn làm mất đi thật nhiều viên tảng đá, chậm rãi cảm giác được một tia kỹ xảo, ném đến trên cây khô tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, còn là ném không trúng điểm ngắm. Hắn nổi giận, đem đầu thạch tắc ném đến một bên, trực tiếp dùng tay làm mất đi một viên. Lạch cạch một tiếng, trong số mệnh 10 hoàn. Hắn thuần thức không ngớt, tương tự đều là ném tảng đá. Khác biệt làm sao lại lớn như vậy đây? Luyện một ngày, hiệu quả không phải quá tốt. Liên ở ngày thứ hai, hắn đơn giản đem đầu thạch tác giao cho người lớn, chính mình giúp bọn họ kiếm tảng đá. Xua đổi giả vẫn như cũng là cái thứ nhất thử tay nghề, đối với mới mẻ đồ vật, hắn đều là lực bài chúng nghị, chính mình trước tiên dùng. Vương Dương giao cho hắn sau, cái gì cũng không nói, để hắn tự do phát huy, chính mình căn bản không có gì dạy. Vương Dương để mọi người cách xua đổi giả chỉ ít xa 20 mét, để tránh khỏi bị hắn ngộ thương. Xua đổi giả ở Vương Dương chỉ sau một ngày, rốt cục có cơ hội thử xem, có vẻ rất hưng phấn, miệng niết đến đại đại, đem tảng đá để tốt, nâng quá mức đỉnh lên. Sức mạnh của hắn không thể nghi ngờ, bắp thịt biến thái phát đạt, từng chiếc nổ lên, nhẹ nhàng vung một cái, đầu thạch tắc nhanh chóng chuyển động. Trải qua cả ngày hôm qua quan sát, hắn tựa hồ rõ ràng quy tắc trò chơi, phải đem tảng đá vung ra bia ngắm trên mới coi như thành công, liền hắn biểu hiện chăm chú, càng suy càng nhanh. Vương Dương ở một bên nhìn ra rất chăm chú, hắn đang nghĩ, chính mình vậy đi ra uy lực đều rất lớn, hắn vậy đi ra, uy lực kia không được người tiên. Đang lúc này, xua đổi giả tựa hồ chuẩn bị kỹ càng, hai mắt đột nhiên co rụt lại, hướng về trước đặt xuống, thuận lợi liền suý. Nhưng mà hắn không nắm giữ thời cơ tốt, tảng đá trực tiếp thoát phi mà ra, hướng Vương Dương bay đi. Nhìn nhanh chóng kéo tới bom, Vương Dương con ngươi co rụt lại, đẹp. Vậy mà Vương Doanh Doanh căn bản không sợ, lại vẫn đưa tay ra, muốn đi đón. Ta. Vương Dương tức giận mắng hai tiếng, đem Vương Doanh Doanh ngã nhào xuống đất, ôm đầu sợ bị ném. Mãi đến tận nghe được bên cạnh vang lên đùng một tiếng vang trầm thấp, mới đứng lên, thở hổn hển lau mặt. Vương Doanh Doanh lẩm bẩm chậm lên, rất ở oán giận. Vương Dương thấy nàng như vậy thong dong bình tĩnh, không khỏi giúp nàng lau một cái mặt. Hai tử, ta biết ngươi thành công vì là bóng chạy vận động viên thiên phú, có thể tảng đá không phải bóng chạy, ngươi cũng không cầm tay. Xua đổi giả ném xong tảng đá, đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại thụ, nhìn một lúc lâu, phát hiện tảng đá không còn, không khỏi nghi hoặc nhìn đầu thạch tác, thấy tảng đá còn không ở không thể làm gì khác hơn là xoay đầu lại, muốn nhìn một chút phản ứng của mọi người, kết quả nhìn thấy mọi người đều vi đến Vương Dương bên kia, không khỏi cũng vây lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không đập phải người. Vương Dương phất phắt tay, ra hiệu mọi người tản ra. Sau đó đi tới phía trước, đem tảng đá kiếm trở lại xua đổi giả trước mặt. Ê, đây chính là người ném. Xua đổi giả không rõ vì sao, tiếp nhận đi rất chăm chú nhìn một chút, không hiểu ra sao lại xem về Vương Dương. Vương Dương không thể làm gì khác hơn là nắm quá đầu thạch tác, không xoay chuyển hai vòng, sau đó bắt được tảng đá sau này chạy. Xua đổi giả rõ ràng, hóa ra là thoát, hắn nhếch miệng nở nụ cười, tiếp nhận tảng đá lại làm mất đi một lần. Lần này hắn không có cởi, mà là thành công bay ra. Hắn lại chơi nhiều lần, mới lưu luyến giao cho người bên ngoài. Bọn họ lần lượt thử nghiệm, lần lượt tung đi, lại hướng về xua đuổi giả như vậy dùng sức quá mạnh, thời cơ không đúng mà cởi tình huống rất ít xuất hiện. Mà bọn họ cũng rất ít đánh vào trên cây khô, dù sao cũng hơi tối nghĩa. Mặc kệ như thế nào, có thể gây nên hứng thú của bọn họ là tốt rồi, luyện luyện, sớm muộn có thể luyện được chuẩn một điểm. Sau khi một quãng thời gian bên trong, Vương Dương không ngừng mà chế tác đơn giản đầu thạch tác, bảo đảm mỗi người đều có một cái, có thể thỏa thích chơi đùa. Mà cứ như vậy, sẽ không có dư thừa dây thừng. Tình huống bây giờ đã là như thế, vững vàng bên trong chen lẫn trò đùa trẻ con, hết thảy phát triển đều ở ổn định kéo dài ở trong. Vương Dương rất vui vẻ bọn họ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, vô hình chung có huấn luyện hiệu quả. Rốt cục có một ngày, một vị nữ hán tử bắn trúng 20 mét ở ngoài thủ địa. Nàng hưng phấn la to, trêu đến mọi người vây xem. Vương Dương mau mau chạy đến thủ phía trước xác nhận, phát hiện thủ địa trên có một khối rất rõ ràng tảng đá ném quá vết tích, không khỏi yên lặng thẹn thùng, vẫn là nữ hán tử mãnh. Bởi nàng là người đầu tiên đập trúng, thuận tiện ký nàng, Vương Dương liền gọi nàng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cùng tuổi của hắn kỳ gần như 7, 8 tuổi, bởi Vương Dương cơ bản là không nhìn bạn cùng lứa tuổi, vì lẽ đó cũng không nhân vật gì cảm. Trên thực tế, Tiểu Hồng đã bắt đầu ở rừng rậm ngoại vi nhiều lần hoạt chuyển động, hôm nay một chuyện làm cho nàng nộ soạt tồn tại cảm. Có thêm cái khả năng ở phương diện khác có sở trường hạt giống tốt, Vương Dương bắt đầu trọng điểm quan tâm nàng, kinh hỉ phát hiện, nàng suy đầu thạch tác tựa hồ tìm thấy phương pháp, thường thường biết đánh nhau ở trên cây khô, coi như không đánh tới, cũng sẽ không thiên quá nhiều, xem ra lại luyện tập nhiều hơn, trình độ có thể tiến thêm một bước. Cho tới những người khác, cũng dần dần có điểm khởi sắc. Đúng là Vương Dương chính mình, nhưng là không có ý định nhiều luyện, chỉ cần mọi người mạnh, chính mình liền mạnh. Chính mình vẫn là đàng hoàng nghiên cứu hạ cung tên, hoặc là làm ra đầu mâu khí. Chương 87, để mâu tiến lại phi một chút trước tiên nói một chút về cung tên, chế tạo một cái có lực sát thương cung tên cũng không đơn giản, đầu tiên đến có chất liệu, sau đó còn phải biết làm sao đi tạo. Vương Dương thật vất vả tạo đem so với nguyên thủy cung khá hơn một chút phản khúc cung, kết quả vẫn là bất tận nhân ý cung chọn nhân tài, muốn đơn giản chế tác hay dùng gậy trúc, nhưng đáng tiếc phụ cận một đám lớn loại bãi phi lao, không nhìn thấy gậy trúc. Muốn uy lực lớn hay dùng từ gỗ sam, anh cách lan trường cung liền dùng loại này, hoặc là dùng du một sáp ong một vân vân. Những này thụ thích đứng năng lực rất mạnh, hoa chút thời gian vẫn có thể tìm được. Bất quá đối với Vương Dương tới nói, tìm không tìm đã không trọng yếu, hắn muốn ở hiện hữu cung tên trên cải tiến, vì là tương lai cung cấp kinh nghiệm càng nhiều. Không lưng phương diện, Vương Dương không làm được càng nhiều văn trường, liền hắn đem cải tạo ánh mắt phóng tới tiễn mặt trên. Hắn tiễn kỳ thực chính là một cái thả đoạn vô số lần một mâu, chỉ huy một mình một cái gì đều không có. Có thể cải thiện địa phương chính là an bài mũi tên cùng thay cái mũi tên, đây là hắn có thể làm được. Trước tiên tìm cái nho nhỏ, hình nón hòn đá nhỏ, có thiên nhiên tiêm càng tốt hơn, nếu như không có chậm rãi đánh bóng. Nếu như có thể tìm tới bầu dục hình hai con tiêm hòn đá nhỏ, vậy thì không thể tốt hơn. Đánh bóng sự không cần nhiều lời, chỉ cần chịu tốn, cũng có thể làm tốt. Làm được mũi tên là hai con tiêm bầu dục hình, đem một con đinh ở trên cọc gỗ, một đầu khác đem cành cây đỉnh ở phía trên tiêm, ma sát bên dưới, mũi tên sẽ một chút thâm nhập. Như vậy, mũi tên liền làm tốt. Vương Dương làm một nhánh, không có làm mũi tên, liền như thế lấy ra đi sạc. Tổng thể tới nói, đâm xuyên lực so với trước tốt hơn rất nhiều, có thể đóng ở trên cây khô, săn thú một ít da bạc động vật nhỏ có thể tạo thành sát thương. Nhưng đối với lợn rừng loại này da dày thịt béo da hỏa mà nói, vẫn là tạo thành không được bao lớn tương tổn. Có câu nói, giết gà yên dùng tệ như đao, nắm cung tên đi xạ thỏ, mà không phải đi săn loại cỡ lớn động vật, khó tránh khỏi có chút thất bại. Lần này chế cung, chỉ theo, đệ quá trình mà nói, là thành công, ý nghĩa thực tế nhưng là tiểu đến có thể quên. Vì lẽ đó Vương Dương bắt tay chế tác khác một cái vũ khí, đầu mâu khí. Đầu mâu khí lịch sử, xa còn lâu mới có được cung tên cùng đầu thạch tác như vậy làm người biết. Thậm chí đều không có cây lao như vậy nghe nhiều nên thuộc. Nhưng trên thực tế, đầu mâu khí ở thời đại đồ đá thời kỳ cuối, cũng chính là hơn một vạn năm trước vừa toàn cầu khí hậu biến ấm thời điểm, là cực kỳ hung hăng vũ khí. Rất nhiều bộ lạc đều đang rộng rãi sử dụng, tầm bắn xa so với đầu thạch tác dễ dàng hơn nắm giữ, uy lực lớn, tất cả đều là nó ưu tú đặc thủ. Một cái hài lòng đầu mâu khí tay, dù cho thân thể hắn gầy yếu, cũng có thể dễ dàng xuyên thủng loại cỡ lớn dã thú da lông. Ở rất nhiều động vật diệt vong bên trong, đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Nhưng vì sao biểu hiện của nó như vậy đột xuất, nhưng dù sao là không có tiếng tăm gì, phát triển lịch sử biến thành phụ dung chấm nở đây. Cung tên. Không sai, cung tên của thời. Loại này so với đầu mâu khí càng chuẩn, tầm bắn càng xa hơn mạnh mẽ công cụ, trong một đêm liền đem đầu mâu khí địa vị hoàn toàn vượt qua, trở thành phát triển mạnh thần khí. Cấp độ càng sâu nguyên nhân, Vương Dương cho rằng là nó phát triển niên đại cùng nhân loại mục tiêu không giống. Đầu thạch tác xuất hiện rất sớm, khảo sát đến cũng tương đối nhiều, cứ việc nắm giữ đối lập khó một ít, cái kia thâm hậu gốc gác cũng không phải bình thường vũ khí có thể lay động. Mà đầu thạch tác ở hơn một vạn năm trước đây mới rực rỡ hào quang, khoảng cách nhân loại nhanh chóng đại phát triển niên đại quá gần rồi, căn bản không để lại bao nhiêu dấu ấn. Quan trọng nhất chính là nhân loại đối thủ không giống. Trước đây nhân loại đối phó chính là giá thú lợi hại đến đâu cũng lợi hại không đi nơi nào. Nhân loại trải qua nhiều năm phát triển, từ lâu vững vàng đứng ở kim tự tháp đỉnh. Hiện tại nhân loại đối mặt chính là chính mình, tương tự thông minh, cũng có trí khôn sinh vật, trôi qua những tia thủ đoạn chỉ có thể nhanh chóng phát triển, thích ứng nhân loại trong lúc đó chiến tranh. Đầu mâu khí lúc này ở cùng cái khác vũ khí so sánh bên trong yếu đi hạ phong. Đương nhiên, những này chỉ là Vương Dương suy đoán lung tung, không thể coi là thật. Hắn tìm dễ, cái trực một côn, tức mất trên cao nhất một tầng, ở phần đuôi chỉ chừa một cái trên chết bất ngờ nổi lên một điểm. Làm tới đây, kỳ thực đã làm tốt. Nếu như kế tục làm, có thể ở phía trước làm một cái để tay dễ dàng hơn cầm lấy đồ vật, hoặc là đánh động, hoặc là dùng dây ra hoặc là dùng dây thường làm cái câu tay, tóm đến càng ổn, phát lực càng đủ. Lại tinh xảo điểm, ở phía trước thụ một cái xoa, cùng ống nhắm gần như ý tứ, đỡ phải tay còn phải đi phù mâu. Đầu mâu khí gần như dài nửa mét, không có cố định tiêu chuẩn, đây là tùy theo từng người. Vương Dương làm cái này, tự nhiên là nhân vì chính mình cầm được thuận lợi. Làm tốt đầu mâu khí, còn phải làm một cái mâu. Hắn mâu không thế nào thích hợp dùng ở đây, quá thô quá dài, không tốt thao tác. Liền hắn tìm một cây dài hơn một thước cành cây, cây này cành cây khoảng chừng một điểm mấy centimet độ lớn, quanh qua khúc khuỷu, không phải rất trực. Nhưng chuyện này với hắn căn bản không là vấn đề. Hắn cầm cành cây, đi tới bên đống lửa, đem cành cây phóng tới hỏa diễm phía trên khảo trên một lúc, chịu đến nhiệt chướng lạnh xúc ảnh hưởng, gỗ bên trong phần tử trở nên thưa thớt, rất dễ dàng phát sinh biến hình, sau đó đem bốn lượng địa phương ép một chút, liền biến trực. Bao quát chế tác khom lưng cùng tên chờ chút công cụ, cũng có thể hơn nữa sử dụng. Ép trực sau, liền nắm khối có rõ ràng củ hấu tảng đá đi ra. Sau đó sẽ như chế tác cung tên như vậy cho nó an bài mũi tên. Một cái tiêu chuẩn mâu tiễn, liền như thế sinh ra. Nếu như muốn để nó càng ổn định, phi đến càng xa, hơn có thể giả bộ trên mũi tên. Vương Dương không đi an mũi tên, không thể chờ đợi được nữa đi tới trên đất trống, chuẩn bị trước tiên thả một mũi tên lại nói. Mọi người đối với hắn khoảng thời gian này điên cuồng phát minh đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, có nhiều như vậy chơi vui món đồ chơi. Bọn họ vây quanh, nhìn Vương Dương. Ở nhiều người như vậy nhìn kỹ, Vương Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy rất tất yếu để bọn họ rõ ràng vật ấy mạnh mẽ. Đơn giản trước tiên thả xuống đầu mâu khí, cầm dễ, cái trường mâu, hướng về trước đặt xuống, dùng sức vung một cái. Trường mâu bay về phía không trung, rơi xuống khoảng chừng 2 xa 10 mấy mét địa phương. Mọi người hơi sững sờ, không hiểu hắn muốn làm gì. Chỉ thấy hắn cầm lấy đầu thạch tác, an bài tảng đá, vung vẩy vài vòng đột nhiên vung một cái, tảng đá như đạn pháo giống như bay đi, ở trên trời vẽ ra một vết duyên dáng đường vạ dạng ổn, rơi xuống trường mâu phía trước. Sau đó Vương Dương lại cầm lấy cung tên, cài tên thuận huyền, đột nhiên một thả. Dì dao mềm mại cây tên ung dung vượt qua trường mâu, tại hạ lạc thời điểm vượt qua tảng đá, một thoáng xuyên đến trên đất. Vương Dương quay đầu nhìn về phía mọi người, hy vọng một cái so với một cái xa cử động có thể làm cho bọn họ rõ ràng. Bọn họ tựa hồ rõ ràng, nhìn Vương Dương cầm lấy đầu mâu khí. Hắn đem mâu tiễn phần cuối, đỉnh ở đầu mâu khí phần cuối nô ra trên, tay cầm trụ đầu mâu khí phía trước đồng thời, đỡ lấy mâu tiễn. Bước về trước một bước, dùng sức vung một cái. Vú mâu tiễn long long một tiếng, vố lượn đồng thời bay tới đằng trước. Mạnh mẽ động năng cung cấp, để đầu của nó vi trên không trung trên dưới đông đưa, như một cái bay lượn ngân xả, trên không trung thỏa thích biểu diễn tao nhã dáng người. Nó mới bắt đầu tốc độ cực nhanh, chuyển thấy vượt quá trường mâu, đến tảng đá vị trí mới đạt đến đỉnh cao. Mãi đến tận vượt quá cung tên thì mới chậm rãi giảm xuống, két một tiếng, đóng ở trên cây, đuôi còn chưa đã ngứa trên dưới đông đưa. Ô, mọi người chấn động cung tên, lần này ít nhất làm mất đi 40-50 mét xa, dựa theo chiều cao của bọn họ để tính, đến 30 mấy người thẳng tắp nằm mới có thể trồng đến khoảng cách này. Vương Dương thở nhẹ một cái khí, cũng còn tốt, lần này ném đến không tính quá kém, không có xấu mặt, thêm vào mũi tên còn có thể bay xa điểm. Chương 88, ta nói chấn động liền chấn động đầu mâu khí uy lực, bởi thiên nhiên ưu thế, tạm thời vượt qua cung tên, chỉ tiếp tính dẻo tiểu, tiềm lực không đủ. Mọi người cũng không biết những này, nhìn thấy lại có một cái càng tốt hơn đồ chơi, tất cả đều lấy lòng giống như nhìn phía Vương Dương, không thể chờ đợi được nữa muốn thử một chút tay. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập nóng bỏng, Vương Dương có thể cảm thụ được, nhưng hắn cũng không có giao ra trong tay đầu mâu khí, mà là đi tới xa xa, đem mâu tiễn cùng tảng đá đều lượm trở về. Ý nghĩ của hắn là như vậy, ở bên trong vùng rừng rậm này, cây cối sinh dung mạo rất dày đặc, nhiều nhất cũng là 30 mét trống rỗng, đầu mâu khí tầm sát thương đã vượt qua phạm vi này. Mà ở phạm vi này bên trong, đầu thạch tác đồng dạng nắm giữ xuất sắc lực phá hoại, hai người công năng đã trung điểm, đồng thời bởi địa hình hạn chế, tuyển một loại liền có thể. Vương Dương càng nghiêng về mọi người trước tiên dùng thật đầu thạch tác, đừng xem đầu thạch tác dùng chính là tảng đá, một chiêu xuống không thấy được bao nhiêu huyết, nhưng ném đến trên người, đối với cơ thể xương thương tổn là khủng bố. Đồng thời tảng đá là thiên nhiên đạn tháo, khắp nơi đều có, sẽ không có bất kỳ hao tổn nào, càng không cần bảo dưỡng, tỉnh thì dùng ít sức, ở nguy cấp tình huống hạ, không cần phải lo lắng đạn dược thiếu thốn vấn đề. Đơn giản như vậy vấn đề, chỉ cần vừa nghĩ liền có thể phán đoán ra trước tiên luyện tập đầu thạch tắc càng cho thỏa đáng hơn một ít. Vì lẽ đó hắn đi trở về hướng về sơn động. Nói thật, ngày hôm nay khí trời tốt vô cùng, thiên quang long lanh, hắn ăn mặc cũng quá nhiều, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, bao đến nước chảy không lọt. Đi ra thời gian cũng không dài, thêm vào các loại hoạt động, hẳn là rất nhiệt mới đúng. Nhưng hắn làm sao luôn cảm giác thân thể có chút hư, quét qua điểm gió lạnh liền xúc đến người tàn tật dạng. A thích hắt hơi một cái, Vương Dương lắc đầu một cái, thầm nghĩ nói, làm sao biến như thế yếu đi? Đoán luyện tới quá ít. Không thể nào. Ở một năm này lượng vận động đều là đời trước hết thể lượng vận động. Thật hư. Không nên à, mỗi ngày trình diễn ái tình động tác mạnh chính là người lớn à, chính mình không phương diện kia dự định à. Xem ra chỉ có thể là khí trời trở nên lạnh. Chết tiệt ông trời, tổng đem Bắc Phong đi về phía Nam Quát, đều không cho ta tỉnh bất lo. Vương Dương lẩm bẩm hai câu, đi tới cửa động, đang muốn đạp vào hang núi trước mắt, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, trước mắt hình ảnh phảng phất trong chớp mắt tan vỡ. Trời cũng sụp, cũng hãm, thế giới kể bên hủy diệt. Lại như là địa cầu tầng khí quyển đột nhiên bị lấy sạch, không khí trong nháy mắt bị hút đi, nằm ở khu vực chân không trôi nổi. Như không có dễ lục bình, không biết đem chân lạc ở nơi nào là tốt. Những này cảm giác, tuyệt không là Vương Dương văn thanh bệnh lại phản bảo, cũng không phải hắn muốn trở lại văn minh xã hội muốn phòng, bệnh tâm thần phát tác. Nếu như có y sư hỏi hắn, hắn có thể xác định trả lời chính mình đúng hạn uống thuốc. đây thật sự là cảm giác của hắn, chân thực cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, trọng lực bị lật đổ, từ bốn phương tám hướng có vô số lực đạo ở lôi kéo hắn, hận không thể đem hắn làm cho tinh thần phân liệt, biến thành tả diêu hữu hoàng bất đạo ông. Trực tiếp hơn cảm thụ tự với dưới chân của hắn, lại như một chiếc tiểu mộc chu, nguyên bản dập dờn ở vi ba mặt hồ, mà chính mình ăn mặc toàn thân áo trắng, tay cầm quạt giấy, là cái 100% không hơn không kém con nhà giàu thêm công tử ca. Bên cạnh ngồi hồng trang lượn lờ giai nhân, tự mình đứng lên thân thể, đi tới đầu thuyền, lay động quạt giấy, đang định đối mặt Mãn Giang Xuân sắc cực kỳ tiêu sái phong tao ngâm trên một câu, thật sơn thật thủy thật phong cảnh, thật mạn thật rượu thật giai nhân thời điểm. Đột nhiên mưa to gió lớn hạ xuống, quyền đến hồ hải lan lộn, chính mình không quen kỹ năng bơi, bị sóc này đến nôn mửa liên tục, cho hề hiện lộ hết thời gian, một cái đầy mặt dữ tợn, tướng mạo xấu xí hai bức thủy quái đột nhiên nhảy ra mặt nước, đem chính mình một cái muộn đi bi kịch cảm giác. Vương Dương ngã sắp xuống. Hắn rơi là như vậy thẳng thắn, dầm một tiếng, nói ngã, cũng liền ngã, cũng cả người ngưỡng ngã xuống đất, đầu óc choáng váng. Không sai, ngươi không đoán sai, này không phải tiên nữ bị đánh hạ phạm trần, hoặc là người ngoài hành tinh đột nhiên đến thăm. Đây là Vương Dương có ký ức tới nay, lần thứ nhất trải qua địa chấn. Địa chấn, một kẻ cỡ nào xa xôi chữ, nó ở phần lớn người trong đầu, chỉ là một cái từ ngữ. Dù cho là ở tin tức trên, cũng đưa tin đến không nhiều. Cũng không định đến, chính mình lần thứ nhất trải qua, lại là ở đây sao xa xôi niên đại. Lúc này chấn cảm rất mãnh liệt, Vương Dương ngã trên mặt đất, mở mắt ra có thể nhìn thấy, là trời đất quay cuồng hình ảnh, nếu như là buổi tối, liền có thể nhìn thấy đầy trời tinh tinh điên cuồng chuyển động, vậy hắn nhất định sẽ cho rằng, đón lấy xuất hiện, là áo rất mạn đại đại ảnh chân dung. Nhưng hắn lúc này liền năng lực suy tư đều không có, trên đất kịch liệt lay động, lại như là cuồng bạo mẫu thân, điên cuồng lắc cái nôi. Ở cao kình đại địa chi mẫu trước mặt, không ai có thể chống lại, Vương Dương không thể, những người khác cũng không thể. Bọn họ ngã trên mặt đất, sợ đến sắc mặt tái nhợt, từng cái thế giới tận thế đã đến tuyệt vào mặt, trong lòng ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Đối mặt thiên uy nộ, bọn họ vĩnh viễn sợ sệt, loại này siêu tự nhiên sức mạnh, xóa bỏ tất cả thực sự là quá dễ dàng, bọn họ ở trước mặt loại sức mạnh này, nhược đến như con kiến, người khác đều xem thường một dẫm. Bọn họ không dám động, bên trong khu rừng vạn thú đồng dạng không dám động. Cây cối bởi vì sợ mà điên cuồng run rẩy, cành nhún, rì rào hạ xuống lá xanh. Trên đất tảng đá phảng phất có sự sống, vào đúng lúc này gọi tới gọi lui, thật không vui. Hồ Nanh kiếm nằm ngoài dưới cây lớn, cúi đầu không dám nhìn một phía, con mắt trợn thật lớn, nhìn mình chằm chằm mà bước. Lợn rừng môn phát ra lố lố giọng thấp, một đống nhét chung một chỗ, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thu được đến một ít cảm giác an toàn. Khủng miêu ở trên một cái cây, ôm thô to cành cây, mặc cho diệp tử một đám lớn đánh vào người, cũng không dám hô một khẩu đại khí. Ở càng nhiều địa phương, càng nhiều động vật đều chỉ có thể núp ở tại chỗ, đàng hoàng không nhúc nhích. Chúng nó sợ, Vương Dương sợ, không có ai không sợ. Trình độ như thế này sức mạnh, là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Thật vào lần này địa chấn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mấy hơi thở liền biến mất, phòng trường vị kia mẫu thân đã phát xong tinh khí, tâm tình tốt hơn nhiều. Ô, mọi người không cảm giác được như vậy cường chấn cảm, dồn dập mở mắt ra, nhìn xung quanh, chỉ là ngắn trong thời gian ngắn, trên mặt đất liền có thêm một tầng lá xanh, có lá cây còn đang phấp phới ở trong, cảnh tượng mê người. Bọn họ không dám bỏ lên, chỉ lo lại bị đánh ngã, sau đó mau mau nhìn về phía Vương Dương. Chỉ thấy Vương Dương cũng không có chuyện gì người như thế, vỗ vỗ cho bụi chạm lên, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, ta bất quá chính là oán giận một câu, còn sao? Hắn không biết đây là thần linh trừng phạt, vẫn là vỏ quả đất vận động kết quả, nói chung tín ngưỡng của hắn đã rơi xuống bộ lạc mặt trên. Hắn đi tới, đem mọi người kéo đến, ra hiệu mọi người không có chuyện gì, sau đó mới đi về hang núi.